Chương 367, độc thần giới chương 367, độc thần giới chuyện này là sao? Tại Thông Thiên Cự Tháp ở Bất Miên Tiên Thành, giới linh phân thân của Tô Thần hơi kinh ngạc buông hết mọi việc trong tay xuống, hạ lâm vào trong tháp. Hắn kinh ngạc nhìn tấm mệnh bài đang tỏa ra ánh sáng lung linh kia, trong chớp mắt đã bị nhuộm một tầng sắt tím. Ngay sau đó, tấm ngọc bài vốn trong suốt như ngọc đã hoàn toàn biến thành màu tử kim xanh biếc. Đây là biến thành tử kim ngọc bài rồi sao? Dù Tô Thần kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không khỏi ngẩn ngơ một hồi. Chỉ vì tấm mệnh bài này không phải của ai khác, chính là mệnh bài của Sở Huyền vừa mới ra đời. Vốn dĩ mệnh bài của hắn chỉ có màu sắc của ngọc bài, thuộc về thành tiểu tiên đạo hóa thần tam cảnh bình thường. Thế nhưng, không biết lúc này hắn lại làm chuyện gì mà có thể khiến tương lai của mình nhảy vọt thành mệnh cách chân tiên bất khả ngôn. Lúc này mọi chuyện liền trở nên cao quý không thể nói bằng lời. Tô Thần khẽ trầm ngâm. Phải biết rằng, hiện tại trong Thông Thiên Cự Tháp của hắn, tự kim mệnh bài tổng cộng chỉ có 2 cái rưỡi. Một cái là của hạng tín đồ đầu tiên của hắn, có thể cùng hắn liên thông vận mệnh, lòng trung thành đáng khen. Nửa cái còn lại là của Vũ Văn Hóa Cập, Tô Thần cũng không biết Vũ Văn Hóa Cập có kỳ ngộ gì mà có thể khiến hắn lờ mờ có hy vọng thành tựu chân tiên. Cái cuối cùng chính là Sở Huyền này, thật càng không thể tin nổi, vốn dĩ theo Tô Thần thấy, cơ hội trở thành chuẩn tiên của hắn đã bị phá hỏng hoàn toàn, tương lai về cơ bản chỉ có thể dừng bước tại đó. Không ngờ tới, lại có thể lột xác thành tử kim ngọc bài, tương lai trở nên cao quý khôn cùng. Nhưng mà số mệnh cái thứ này cũng chỉ để tham khảo mà thôi. Dù sao thì, nếu thực sự có mệnh lý hùng mạnh can thiệp vào, giống như việc hạ ngã xuống cũng là chuyện thường tình. Chỉ khi không bị chết yểu thì mới có hy vọng theo mệnh lý mà đạt đến cảnh giới chân tiên, chỉ thế mà thôi. Tô Thần lắc đầu cảm thán. Sau đó, phân thân hóa thần của hắn tiếp tục bước về phía trước, vốn dĩ hắn muốn hội hợp với Bạch Vô Đạo, tìm cách nâng tầm Bạch Vô Đạo lên cấp độ nhị cảnh tiên quân. Đáng tiếc, Bạch Vô Đạo dường như đã bị những trải nghiệm dọc đường dọa cho vỡ mật. Một khi phát giác hắn lại gần là lập tức thi triển mọi thủ đoạn để chạy xa, nhất thời làm Tô Thần cũng phải bỏ tay. Bỏ đi, cơ duyên này ngươi đã không muốn thì thôi vậy. Tốt nhất đừng tự làm mình chết ngắc, nếu không ta lại phải phân tâm ra cứu ngươi. Tô Thần lắc đầu, không tiếp tục cưỡng cầu Bạch Vô Đạo nữa, xoay người đi về một hướng khác. Từ sau khi bước vào Tiên Đạo Hóa Thần, phân thân này của hắn mạnh đến đáng sợ, phạm vi cảm ứng trải rộng tới mấy vạn dặm. Ở phía cực nam, tức là vực ngoại nam vực, Tô Thần có thể cảm nhận rõ ràng nơi đó không chỉ có tà thần quả, mà còn có một trạm dừng chân. Chẳng biết đây là nơi trú quân của đám thiên kiêu Hóa Long Bảng, hay là nơi tụ họp của những cường giả nhân tộc khác nữa. Theo lý mà nói, những thiên kiêu trên Hóa Long Bảng đó, nếu chưa chết thì cơ bản cũng nên bước vào nguyên thần cảnh rồi chứ. Tô Thần cũng không hề nói ngoa. Vực ngoại vô cùng nguy hiểm, muốn sống sót, nguyên anh bình thường đã không đủ nhịn, phải là nguyên thần cảnh mới có thể làm được. Ầm ầm, giết, mau bịt lỗ hổng lại, không được để lũ tà thú chết tiệt này xông vào thần giới, bằng không thì tất cả đều xong đời. Từ đằng xa, Tô Thần đã nghe rõ mồn một những tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó, là tiếng nổ vang trời, cùng những âm thanh chiến đấu khủng khiếp. Thần giới? Thần giới gì cơ? Chẳng lẽ là truyền thừa do vị chân thần nào đó của đại diện giới để lại sao? Tô Thần kinh ngạc, không ngờ hắn vừa bước ra khỏi cô thiên địa, giờ đã tới độc thần giới. Cũng phải, nhìn khắp vực ngoại chi địa, cũng chỉ có 2 nơi này được coi là an toàn. Tô Thần cưỡi mây lướt gió, đứng trên bầu trời đen kịt nhìn xuống phương xa. Hắn chợt thấy một hòn đảo khổng lồ lơ lửng giữa không trung, có trận pháp to lớn đang chống lại sự tấn công của lũ dị thú màu huyết sắc. Không còn nghi ngờ gì nữa, lũ dị thú huyết sắc này, tính từng con một, thể đều là những ký sinh thể dãy rủa trói buộc hoàn mỹ. Có điều, đám tiếp thú này không quá mạnh mẽ, con mạnh nhất cũng chỉ là một con tiếp thú nhị cảnh. Những con khác đa phần đều là nguyên thần cảnh, thậm chí có cả trình độ hóa thần nhất cảnh. Dù vậy, đối với hòn đảo khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời kia mà nói, đây vẫn là một kiếp nạn cực kỳ khó vượt qua. Một con kiếp thú nhị cảnh, 3 con nhất cảnh, cùng 7 con kiếp thú nguyên thần cảnh. Đội hình này không tính là quá mạnh. Có điều, độc thần giới này rõ ràng yếu hơn một bậc. Tô Thần đầy hứng thú quan sát. Độc thần giới hóa ra là một hòn đảo treo lơ lửng, đây là điều hắn không ngờ tới. Cô tiên địa dựa vào việc chặt đứt linh mạch để tạo ra tuyệt linh chi địa, ngăn chặn hiểm họa yêu ma kiếp. Độc thần giới rõ ràng kém hơn không chỉ một bậc, tuy có thể di chuyển nhanh chóng và có trận pháp ngăn cách khí tức, nhưng vẫn dễ dàng bị nhắm vào. Rất hiển nhiên, cảnh này chính là độc thần giới muốn cứu viện một vài thiên kiêu Hóa Long Bảng vào trong thần giới của mình, cuối cùng lại bị lũ kiếp thú bám đuôi. Xét về thực lực tổng thể, độc thần giới mạnh hơn cô tiên địa rất nhiều. Trên đảo lớn, Tô Thần có thể cảm nhận rõ rệt khí tức của một vị chân thần. Hơn nữa, còn là một vị chân thần nhị cảnh, mà độc thần giới cũng chỉ có duy nhất vị chân thần này. Nhưng dù vậy, độc thần giới vẫn khó lòng chống đỡ được số lượng lớn kiếp thú khủng khiếp kia. Mau chóng ra tay, sự tình đã đến nước này, nhất định phải biết lựa chọn đánh đổi. Trong độc thần giới, vị chân thần mù lòa kia lạnh lùng nói. Ông. Trong nháy mắt, đáy mắt các thần đạo sĩ trên đảo đều hiện lên vẻ ảm đạm khó tả. Lão tổ, thật sự phải bỏ rơi họ sao? Đó là những tiên đạo sĩ mà chúng ta khó khăn lắm mới tìm thấy. Chúng ta không thể từ bỏ họ. Có thần đạo sĩ lo lắng lên tiếng. Đúng vậy. Lão tổ, chúng ta vẫn có thể chống đỡ thêm một lát. Dù lũ kiếp thú này bị khí tức tiên đạo trên người đám tiên đạo sĩ kia thu hút đến, nhưng chúng ta vẫn nên cứu họ. Những thần đạo sĩ còn lại cũng lộ vẻ lo lắng, lên tiếng khuyên can vị chân thần mù lòa. Kiếp thú vốn được thai nghén cùng với yêu ma kiếp, có thể nói, chúng sinh ra là để tiêu diệt tiên thiếu, hay nói cách khác là vì tiên đạo mà đến. Cho nên, tại vực ngoại chi địa này, nơi kiếp thú chiếm giữ có tình trạng sinh tồn tốt hơn nhiều so với việc cô tiên địa bị vây khốn trong một góc. Chỉ cần không dính líu đến tiên đạo sĩ, thì thường sẽ không thu hút kiếp thú giáng lâm. Chư vị, xin đừng bỏ rơi chúng tôi. Xin hãy cứu chúng tôi, sau này chúng tôi nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Lúc này, nghe thấy những lời đó, đám tiên đạo sĩ được cứu lập tức lo lắng. Nếu không có hòn đảo khổng lồ này, nếu không có sự bảo hộ của vị nhị cảnh khủng khiếp kia, nếu thật sự bị đuổi ra ngoài, như vậy, đối mặt với đám kiếp thú khủng khiếp kia, họ chắc chắn phải chết, không có nửa phần cơ hội sống sót. Trong số các thiên kiêu hóa long bảng này, thấp thoáng có một gương mặt quen thuộc với Tô Thần, chính là Hàn Lịch. Giờ đây, Hàn Lịch xem như đã trưởng thành. Hiện tại hắn đã là tồn tại nguyên thần cảnh. Hơn nữa, với tư cách là tu sĩ cực đạo đầu tiên trong thiên địa, hắn hiện đã đạt tới cảnh giới thất chuyển thiên nhân. Dù phải đối mặt với một con kiếp thú nhất cảnh, nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, hắn dựa vào thủ đoạn của mình cũng có thể tìm đường sống. Có thể nói, trong số 7 vị tiên kiêu hóa long bảng ở đây, hắn chính là cường giả số 1 không cần bàn cãi, lúc này cũng là hắn dẫn đầu cầu xin vị chân thần nhị cảnh của độc thần giới ra tay viện trợ. Trước tình cảnh đó, trên hòn đảo khổng lồ đang lơ lửng, vị chân thần mù lòa kia cũng thoáng do dự, có chút khó xử. Nếu không bỏ rơi những người này, độc thần giới e rằng sẽ có nguy cơ bị phá vỡ. Còn nếu bỏ rơi họ, đám tu sĩ thần đạo thuộc hạ lại không nỡ, hơn nữa họ có thể sẽ nghi ngờ quyết định của lão. Khó chọn, thật khó lựa chọn. Ngay lúc chân thần mù lòa đang do dự, ông ở đằng xa, Tô Thần ra tay. Các thiên tiêu hóa long bảng khác chết cũng được, nhưng Hàn Lịch thì không thể. Hàn Lịch chính là vị thiên quân nhị cảnh mệnh định. Hơn nữa, hắn còn có thể là vị thiên quân nhị cảnh đầu tiên của ngũ vực thiên địa theo mệnh lý. Điều này đại diện cho 6 đạo trường thanh đạo ngân. Nói gì thì nói, Tô Thần không đời nào để Hàn Lịch phải bỏ mạng tại đây. Thế là, Tô Thần chỉ khẽ tỏa ra một chút khí tức trường sinh đạo thụ, lập tức khiến lũ kiếp thú này kinh hồn bạt vía. Ngay lập tức chúng tháo chạy sạch sành sanh. Tuy chưa từng nếm mùi lợi hại của trường sinh đạo thụ, nhưng cảm giác tiên địch trong số mệnh vẫn khiến chúng hoảng loạn chạy trốn, không dám ở lại nơi này lâu thêm. Thử. Trong phút chốc, mọi bóng người trên hòn đảo lơ lửng đều sững sờ. Chuyện vốn đang khiến họ đau đầu nhức óc, ngay khoảnh khắc này đã được giải quyết dễ dàng. Lũ kiếp thú khủng khiếp kia không biết vì duyên cớ gì mà thể đều chạy mất sạch. Chuyện tốt. Đây đúng là chuyện tốt mà. Ngay lập tức, tất cả mọi người trên đảo đều reo hò chúc mừng. Dù là 7 vị tiên đạo sĩ trên hóa long bảng hay đám tu sĩ thần đạo trên đảo, tất cả đều vô cùng hưng phấn. Tại Hạ Hàn Lịch, đến từ ngũ vực, lúc trước cảm tạ ơn cứu giúp của chư vị đạo hữu. Nếu như không có chư vị đạo hữu, e rằng trên hoang dã, chúng ta đã bị lũ kiếp thú chết tiệt này đuổi kịp, đến lúc đó chắc chắn sẽ rơi vào kết cục hài cốt không còn. Hàn Lịch bước lên phía trước, là người duy nhất ở đây có đủ tư cách đứng ngang hàng với tu sĩ hóa thần, hắn không chút do dự tiến ra đại diện cho mọi người, bày tỏ lòng cảm kích với các đạo hữu của độc thần giới. Chỉ có điều, trước lời cảm ơn của Hàn Lịch, các thần đạo sĩ và cả vị chân thần nhị cảnh trên đảo đều lộ vẻ mặt kỳ quái, tựa như muốn cười nhưng lại cố nén. Các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua thần đạo sao? Lúc này, một giọng nói vang lên. Đó chính là người đầu tiên lên tiếng lúc trước, người đã dẫn đầu khuyên vị lao tổ nhị cảnh đừng bỏ rơi đám tiên đạo sĩ này. Nghe vậy, Hàn Lịch thoáng nghi hoặc, trong lòng ẩn hiện một cảm giác bất an. Thần đạo sĩ? Chẳng lẽ là một nhánh khác của tiên đạo sao? Ông! Ngay lập tức, cả hòn đảo vang lên một tràng cười lớn. Ha ha ha! Quả nhiên! Ta biết ngay mà, hèn chi đám tiên đạo sĩ này lại ngây ngô như vậy, còn dám chạy vào độc thần giới của chúng ta tìm kiếm sự bảo hộ. Hóa ra họ là sinh linh bản địa được thai nghén trong tiên khiếu của tên tặc tử họ Tô kia. Cứ tưởng là một đám cao tầng từ nơi tiên địa nào đó đi là chứ. Khắc khắc khắc. Giờ không còn kiếp thú nữa, đám tiên đạo sĩ nhân tộc đại bộ này, ai sẽ ăn trước đây? Hay là vẫn như cũ, để lao tổ chọn trước một đứa béo bở nhất? Gác chuyện tiên thần chi tranh sang một bên, ở vực ngoại chi địa này, đám tiên đạo sĩ này đối với thần đạo chúng ta còn bổ dưỡng hơn bất kỳ linh đan rượu dược nào. Ha ha ha. Những tràng cười ngạo nghễ xen lẫn tham lam vang lên không ngớt. Dưới sự dẫn đầu của Hàn Lịch, sắc mặt của 7 vị tiên kiêu hóa long bảng lập tức trở nên trắng bệnh. Chỉ bởi vì những thần đạo sĩ vốn đang đối xử thân mật với họ, sau khi mối đe dọa từ kiếp thú biến mất, liền lập tức lộ ra bộ mặt thật. Hàng loạt ánh mắt tham lam tập trung vào bọn họ, những cái miệng đỏ lòm máu tươi há hốc ra, nước dãi không ngừng chảy dài khi nhìn chằm chằm vào bọn họ. Cái này, đáng chết. Đúng là vừa thoát khỏi hang sói lại vào miệng bọn. Giờ phải làm sao đây? Hàn Lịch một phen kinh hãi. Đúng lúc này, trên hòn đảo treo lơ lửng giữa trời, vị nhị cảnh chân thần mù lòa chậm rãi bước ra, ánh mắt dừng lại trên nhóm cao thủ thất tôn hóa long bảng, thong thả nói: "Trong 7 người các ngươi, ta có thể giữ lại một người sống, cho kẻ đó trở thành tu sĩ thần đạo của ta. Nhưng ta chỉ chọn kẻ mạnh nhất trong số các ngươi." Nhị cảnh chân thần đang tuyên bố. Trong đám tu sĩ thần đạo ở đây, không một ai lên tiếng. Kẻ mạnh nhất trong bọn họ cũng chỉ tương đương với tiên đạo nguyên thần cảnh 3-4 chuyển mà thôi. Đám nhóc còn lại dám không nghe lời chân thần lão tổ đều đã bị giết sạch rồi. Hiện tại, các cao thủ thất tôn hóa long bảng nhìn nhau, ánh mắt dao động, không ai lên tiếng. Lúc này, Hàn Lịch nhảy ra, là người đầu tiên lên tiếng. "Chư vị đừng tin lời lão mù này, hắn muốn ly gián chúng ta. Nếu chúng ta liều chết phản kháng, bọn chúng nhất định sẽ bị tổn thương, hơn nữa khí tức tiên đạo tràn ra ngoài còn có thể thu hút lũ yêu ma khủng khiếp hoặc kiếp thú ở gần đây tìm tới. Đừng trúng kế của chúng." Hàn Lịch vừa dứt lời, 6 vị cao thủ hóa long bảng còn lại lập tức gật đầu đồng tình. Thế nhưng nào ai ngờ tới, ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt Hàn Lịch hiện lên hung quang, hắn lập tức ra tay, tập kích giết chết một tu sĩ nguyên thần cảnh đứng gần mình nhất. "Ta mới là kẻ mạnh nhất trong 7 người, nếu có thể sống sót, người đó tất nhiên phải là ta. Nhưng nếu 6 người các ngươi vây công, nói không chừng ta sẽ mạng vong. Cho nên, chỉ cần chém chết một kẻ trước, 5 người còn lại dù có liên thủ ta cũng chẳng hề sợ hãi." Khắc khắc khắc. Hàn Lịch cười quái dị. Hắn lập tức ra tay đánh lén, vốn dĩ hắn đã là nguyên thần cảnh mạnh nhất ở đây, lúc này đột ngột ra tay nên đã thực sự đắc thủ. Trong chớp mắt, tu sĩ nguyên thần cảnh kia lồng ngực nổ tung, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Hàn Lịch, tên tu sĩ ma đạo chết tiệt nhà ngươi, ta biết ngay cực đạo ma tổ như ngươi không thể tin tưởng được, dù ta có chết cũng phải khiến ngươi nguyên khí đại thương. Chương 368, độc thần giới 2 chương 368, độc thần giới 2 hoành. Tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Trong mấy mắt, trên hòn đảo lơ lửng, một nguyên thần đã bất lạc, năm vị nguyên thần cảnh còn lại giận tí mặt, lập tức lao vào tấn công tên cực đạo ma tổ Hàn Lịch hèn hạ vô sỉ. Ngay lúc này, đám tu sĩ thần đạo ở đây đều lộ vẻ mỉa mai nhìn màn kịch này, vị nhị cảnh thần tộc kia càng để lộ nụ cười khinh miệt. Quả nhiên, tu sĩ tiên đạo đều là lũ chó ti tiện, cũng giống hệt tên tặc tử họ Tô năm đó ám toán chúng ta, khiến thần tộc phải lưu vong đến nơi quỷ quái này. Khi nhắc tới Tô thần, ánh mắt vị nhị cảnh chân thần này trở nên hung ác, khuôn mặt dữ tợn, rõ ràng là cực kỳ căm hận Tô thần. Nếu Tô thần xuất hiện bên cạnh lúc này, e rằng hắn sẽ lao vào sâu xé như bầy sói dữ. Cũng chính lúc này, bên hai vị nhị cảnh chân thần mù lòa bỗng vang lên những lời thâm trầm. Thế nào? Ngươi hận ta đến vậy sao? Cứ mở miệng là gọi Tô tặc. Chẳng lẽ năm xưa có thân nhân nào chết dưới tay ta à? Nhưng sao ta chẳng nhớ nổi có kẻ máu mặt nào như ngươi nhỉ? Trong chớp mắt, sắc mặt vị nhị cảnh chân thần biến đổi dữ dội, một luồng sức mạnh thần đạo khủng khiếp trong cơ thể hắn trực chờ bùng nổ để phản kích Tô thần. Thế nhưng, một bàn tay thon dài nhẹ nhàng đè lên vai vị nhị cảnh chân thần mù lòa, khiến hắn không thể điều động nổi dù chỉ nửa phần sức mạnh. Cứ như thể hắn từ một vị nhị cảnh chân thần lập tức biến thành một phàm phu tục tử vậy. Mà phân thân này của Tô thần cũng chỉ mới đạt tới trình độ hóa thần nhất cảnh mà thôi. Cái gì? Mạnh đến vậy sao? Chẳng lẽ là tiên quân tam cảnh giáng lâm? Chân thần mù lòa sắc mặt không ngừng biến đổi, hắn muốn ngoái đầu nhìn lại xem đây có phải là dáng vẻ của vị được gọi là khả bố tiên kia không. Nhưng ngay cả cơ thể cũng dường như mất đi kiểm soát, hắn căn bản không thể xoay người lấy nửa phân. Lúc này, cảm giác hoảng sợ dâng trào trong lòng hắn. Nếu thật sự là Tô thần thì xong rồi. Vị khả bố tiên này tuyệt đối không để hắn sống sót. Một khả bố tiên giết người không gây tay, càng là kẻ cầm đầu khiến đại diễn giới bị hủy diệt. Lúc này, lòng chân thần mù lòa đã nguội lạnh, như rơi vào hầm băng đáng sợ, toàn thân phát lạnh. Muốn giết cứ giết, ta không sợ. Chân thần mù lòa lạnh lùng nói. Chỉ là, cơ thể run rẩy không ngừng đã bán đứng nỗi sợ hãi trong lòng hắn. Trước cảnh đó, Tô thần chẳng hề bận tâm, ngược lại đứng cạnh hắn lặng lẽ quan sát cuộc chém giết bên dưới như một kẻ ngoài cuộc đồng dạng. Ngay lúc này, đám tu sĩ thần đạo cũng chẳng hề nhận ra bên cạnh vị nhị cảnh lão tổ của mình đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người. Những ánh mắt phấn khích điên cuồng của bọn họ đều đổ dồn vào vị tiên đạo nguyên thần cảnh đang chém giết kia. Giết, giết chết hắn. Tên Hàn Lịch âm hiểm này, thật không dám tưởng tượng nếu hắn trở thành đồng liêu thần đạo của chúng ta thì sẽ còn xảo quyệt đến mức nào. Mau giết chết hắn đi. Từng tiếng hô vang lên giữa chiến trường. Đối với những lời nhục mạ đó, Hàn Lịch làm ngơ như không nghe thấy, mà dù có nghe thấy hắn cũng coi như lời khen ngợi. Với hắn mà nói, chỉ cần được sống, dù là tiên đạo hay thần đạo hắn đều chẳng quan tâm. Dù sao, hắn vốn cũng chẳng phải hạng người tử tế gì. Để đạt được cơ duyên trở thành tu sĩ cực đạo đầu tiên, khi tu hành võ đạo, hắn đã không ít lần xuống tay với những võ sĩ có hy vọng bước vào cảnh giới hướng tiên và bệnh. Tay hắn vốn đã sớm nhuốm đầy máu tươi. Nếu không thì, làm sao hắn có thể chỉ trong hơn trăm năm đã trở thành kẻ thù của cả giới tiên đạo, mang danh cực đạo ma tổ? Ta muốn sống. Dù phải trộm cắp, chém giết hay cướp bóc, Hàn Lịch ta cũng phải sống. Phải từng bước dẫm lên đầu kẻ khác để leo lên đỉnh cao. Ta muốn thành hóa thần. Ta muốn đột phá tam cảnh. Ta muốn trở thành tồn tại mạnh mẽ nhất. Vành. Máu tươi bắn tung tóe. Hàn Lịch trả giá bằng một cánh tay bị đứt lìa để giết chết vị tu sĩ nguyên thần cảnh cuối cùng. Lúc này, mặt đất đầy giấy hài cốt và tay chân đứt đoạn. Hán, Hàn Lịch. Với thân hình cụt một tay, ánh mắt lạnh lẽo ghi tạc khuôn mặt từng tên tu sĩ thần đạo ở đây vào lòng. Sau đó, hắn lộ ra vẻ khiêm nhường, cung kính cúi đầu nói với vị nhị cảnh chân thần mù lòa. Chân thần lao tổ vĩ đại, xin hãy ban sức mạnh cho con, để con được trở thành một thành viên của hệ thống thần đạo. Con, Hàn Lịch, chắc hẳn lúc này đã chứng minh được thực lực của mình. Với hình, đám tu sĩ thần đạo điên cuồng lao tới, không phải để giết Hàn Lịch, mà là để ngấu nghiến những mảnh hài cốt vương vãi trên mặt đất. Huyết nhục của tu sĩ tiên đạo đối với tu sĩ thần đạo luôn là món đại bổ, nhất là khi những kẻ vừa ngã xuống đều là tu sĩ nguyên thần cảnh, chỉ còn thiếu một bước nữa là tới cảnh giới hóa thần. Ha ha ha, thế nào? Không tệ chứ? Mùi vị huyết nhục này, ta đã nói với các ngươi rồi, loại huyết nhục tiên đạo có được sau khi chém giết kịch liệt này là bổ nhất, giờ thì tin rồi chứ? Đám tu sĩ thần đạo tham lam hấp thu huyết nhục và tàn hồn của tu sĩ tiên đạo. Trong đó có mấy tên tu sĩ thần đạo yếu kém, sau khi hưởng dụng thì khí tức tăng vọt, thậm chí đột phá cảnh giới ngay tại chỗ. Những tu sĩ thần đạo còn lại sau khi nuốt chửng huyết nhục cũng lộ vẻ mặt mày rạng rỡ. Lúc này, Hàn Lịch vẫn cúi đầu, không nghe thấy vị chân thần mù loa trả lời, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác bất an. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ lao định nuốt lời, hay lão chỉ muốn trêu đùa ta trước khi chết? Lúc này, Hàn Lịch vô cùng cam tâm, nhưng vẫn nắm chặt nắm đấm. Đáng chết, thật đáng chết. Tên thần đạo lão tổ này nếu không phải là sinh mệnh nhị cảnh thì tốt biết mấy. Nếu chỉ là hóa thần nhất cảnh, dù có liều chết hắn cũng muốn đấu một trận. Thế nhưng đối phương quá mạnh. Hắn là sinh mệnh nhị cảnh, còn Hàn Lịch chỉ là nguyên thần cảnh thất truyền, dù có vắt kiệt bản thân cũng không thể làm tổn thương đối phương dù chỉ một sợi lông. Hy vọng duy nhất của hắn là giết sạch đồng loại, để vị nhị cảnh chân thần này thực hiện lời hứa, cho hắn một con đường sống. Chỉ cần được sống, mọi thứ Hàn Lịch phải chịu hôm nay, nhất định sẽ đòi lại gấp trăm nghìn lần. Thử. Sao lão tổ không phản ứng gì? Tên tu sĩ tiên đạo mạnh nhất còn sống này là thuộc hạ cố ý giữ lại cho lão tổ đại nhân mà. Lão tổ đại nhân nếu không ăn, chỉ sợ sức mạnh tiên đạo đang sục sôi sẽ lắng xuống lại, như thế thì hương vị chẳng còn bổ dưỡng nữa đâu. Các vị thần đạo ở đây bàn tán xôn xao, chẳng hề có ý định giấu giếm Hàn Lịch. Đối với bọn họ mà nói, khi Hàn Lịch đặt chân lên hòn đảo này, hắn cùng những đạo hữu nguyên thần cảnh kia đã là một đám người chết rồi, hoặc là chết trong miệng kiếp thú, hoặc là chết trong miệng bọn họ, không có lựa chọn thứ hai. Lúc này, Tô Thần cũng chậm rãi lên tiếng, "Hiện tại, cho ngươi một cơ hội sống, giết hắn đi. Thắng, ngươi có thể sống. Nếu thua, vậy ngươi chết đi." Lúc này, bên hai nhị cảnh chân thần truyền đến lời của Tô Thần, hắn nhìn theo hướng Tô Thần chỉ dẫn. Bất chợt nhìn thấy đối thủ mà Tô Thần chọn cho hắn lại chính là tên thất chuyển nguyên thần cảnh đáng thương đang bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay kia. Thằng nhóc sâu kiến tiên đạo đó. Trong mấy mắt, nhị cảnh chân thần mù mắt thần sắc biến đổi liên tục. Hiển nhiên, hắn không hiểu ý của Tô Thần. Với thân phận nhị cảnh, bắt nạt một tên thất chuyển nguyên thần cảnh chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Cũng đúng vào lúc này, Tô Thần ra tay với vị nhị cảnh chân thần lao tổ này, trong khoảnh khắc đã đánh một chưởng lên người hắn. Tương đạo kiếm ấn tiên đạo tung hoành trên người nhị cảnh chân thần, đánh rất cảnh giới của hắn từ nhị cảnh chân thần xuống thẳng nhất cảnh chân thần. Phụt, ngươi làm gì vậy? Có người đang tập kích lao tổ đại nhân. Đáng chết. Lúc này, theo động tác của Tô Thần, các thần đạo sĩ ở đây mới phát hiện ra hắn, phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. Có kẻ muốn ra tay, nhưng chưa kịp xông đến cạnh Tô Thần đã tan thành mây khói trong nháy mắt. Chúng thậm chí còn không biết mình chết như thế nào. Ngoài ra, một nhóm thần đạo sĩ khác đã lặng lặng lùi về phía sau. Một tồn tại có thể lặng lẽ khuất phục lao tổ thần giới của họ, ít nhất cũng phải là nhị cảnh, thậm chí là tam cảnh. Đây căn bản không phải là người họ có thể ngăn cản. Nhất là, đại trận độc thần giới của họ vốn có thể ngăn cản lũ kiếp thú khủng bố, vậy mà trước sự xuất hiện của người này lại không hề có chút phản ứng nào. Ngay cả cảnh báo cũng không. Đủ thấy đối phương mạnh mẽ như nào. Giết hắn đi, ngươi có thể sống. Tô Thần cao cao tại thượng nhìn xuống nhị cảnh chân thần lão tổ. Dáng vẻ của hắn giống hệt điệu bộ cao ngạo nhìn xuống Hàn Lịch của vị nhị cảnh chân thần lão tổ này ban nãy. Thật chứ? Vị chân thần mù này cảm nhận được bản thân đã rớt xuống nhất cảnh chân thần, trái lại thấy lời hứa của Tô Thần có lẽ đáng tin. Lập tức, hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, cảm thấy cơ thể đã khôi phục bình thường, liền đáp xuống giữa sân, nhe răng cười nhìn Hàn Lịch đang nắm chặt nắm đấm, cười quái dị khặc khặc nói: "Lũ tiên đạo các ngươi thật kỳ lạ. Nhưng mà, cái mạng sâu kiến này của ngươi, ta nhận. Dù sao ngay từ đầu ta cũng không định để ngươi sống, chẳng qua là muốn trêu đùa ngươi một chút trước khi chết mà thôi." "Vâng." Ngay lúc này, lời của nhị cảnh chân thần lao tổ còn chưa dứt, Hàn Lịch đã đột nhiên ngước mắt, lộ ra đôi mắt hung bạo. "Giết." "Vâng." Vào giờ phút này, người ra tay trước để tập kích vị chân thần mù lại chính là Hàn Lịch. Ầm ầm. Tại thời khắc này, trận chiến kinh hoàng bùng nổ. Tất cả thần đạo sĩ có mặt đều phải chứng kiến cảnh này, dù họ muốn rời đi cũng không tài nào làm được. Tô Thần đứng trên không trung, đầy hứng thú quan sát cảnh tượng này. Hàn Lịch phát triển quá chậm, hắn không thể chờ nổi cái gọi là mấy trăm năm hay 1000 năm sau, cứ để mặc cho số mệnh của Hàn Lịch chậm chạp tiến triển. Hôm nay, Hàn Lịch buộc phải trở thành hóa thần. Nếu không thì, dù hắn có thể chiến thắng vị chân thần này, Tô Thần cũng sẽ không ngần ngại tiêu diệt hắn. Bởi vì, màn tập kích lúc trước của Hàn Lịch quá mức lố bịch, hắn không hề thích điều đó. Thế thôi, hắn, Tô Thần, cao cao tại thượng, nắm giữ vận mệnh chúng sinh, chỉ một Hàn Lịch mà thôi, dù có ngã xuống cũng chẳng có gì đáng tiếc. Dù sao, số mệnh của Hàn Lịch cũng chỉ tới nhị cảnh thiên quân mà thôi. Nếu không phải vì một hóa thần bản địa ra đời có liên quan mật thiết đến số lượng trưởng thanh đạo ngân của hắn, thì một nhị cảnh thiên quân lấy tư cách gì khiến Tô Thần hắn phải để mắt tới? Trên con đường đã đi qua, số nhị cảnh chết dưới tay hắn không tới hàng trăm thì cũng có hàng chục. Ầm ầm, cuộc chiến không ngừng bùng nổ. Rõ ràng là Hàn Lịch vẫn còn quá yếu. Dù là thất chuyển nguyên thần cảnh thì cũng chỉ là thất chuyển thiên nhân mà thôi. Chỉ có bát chuyển thiên nhân mới đủ tư cách so tài cùng hóa thần. Chỉ có cửu chuyển thiên nhân, tức tiên tuyệt hóa thần mới chắc chắn chấn áp được một tiên đạo hóa thần. Huống hồ, vị chân thần mù này vốn là nhị cảnh bị rất cấp, dù chỉ còn lại sức mạnh nhất cảnh thì cũng không phải chân thần tầm thường có thể ngăn cản. Nói gì đến một thất chuyển nguyên thần cảnh nhỏ bé như Hàn Lịch. A, ta không muốn chết. Hàn Lịch, ta nửa đời trước toàn bị người ta giẫm dưới chân, tầm thường vô danh, vì con đường cực đạo thông thiên này, trên tay ta không biết đã nhuốm máu bao nhiêu người. Ta phải chết ở đây sao? Chết một cách vô danh tại cái nơi khốn kiếp này. Đừng đùa nữa. Khi Hàn Lịch ta chọn con đường này, ta đã sớm có giác ngộ rồi. Dù có chết, ta cũng phải kéo theo thiên hạ vạn dân chết cùng, để ngay cả khi chết đi, dù là bị chửi rủa, cũng phải có hàng tỷ dân chúng cùng ghi nhớ cái tên Hàn Lịch này. Khắc khắc khắc. Lúc này, Hàn Lịch toàn thân đẫm máu, bộ hắc y ngạo nghệ đã sớm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm. Dù vậy, hắn vẫn đang cười quái dị khà khà. Đồ tôm kép ngại nhép, thật không biết tự lượng sức mình. Chân thần mù cười lạnh kinh miệt. Đối với Hàn Lịch, hắn chẳng thèm để tâm. Nhưng mà, thế nhưng ngay lúc này, Hàn Lịch lại chọn một hướng khác, hắn muốn chạy trốn. Không, hắn không phải đang trốn, mà là đang tập kích những thần đạo sĩ khác đang ngây người đứng đó, trong số đó cũng có những tu sĩ thần đạo cửu niệm cảnh có địa vị tương đương nguyên thần cảnh. Không chút do dự, Hàn Lịch tấn công chúng, miệng đầy máu tươi, trực tiếp uống máu của bọn chúng. Tương giải thần vân trên người chúng đều bị Hàn Lịch cắn ướt. Lúc này, Hàn Lịch còn hung tàn đáng sợ hơn cả kiếp thú, trông giống như một con quái vật điên cuồng cắt máu. "Ngươi muốn chết?" Lúc này, chân thần mù rốt cuộc bị chọc giận thật sự, gầm thét lao về phía Hàn Lịch như phát điên. Nhưng mà, Hàn Lịch lại cười khinh miệt, không ngừng ném những thần đạo sĩ còn sống ở đó về phía chân thần mù. Có thể nói, những kẻ có mặt ở đây để hưởng thụ bữa tiệc huyết nhục tiên đạo này hầu hết đều là hậu duệ huyết thống của lão già mù, cùng với các cao tầng của độc thần giới. Mỗi một mạng người mất đi, đối với vị chân thần mù này mà nói đều là một tổn thất lớn. Dừng tay, ngươi chỉ cần dừng tay, mọi chuyện đều có thể thương lượng, ta sẽ cố gắng chữa cho ngươi một con đường sống. Chương 369, yêu ma tịnh thổ. Chương 369, yêu ma tịnh thổ. Chân thần mù chậm rãi nói, muốn ổn định cảm xúc của Hàn Lịch. Nhưng mà, lúc này, Hàn Lịch lại bật cười. Với anh, hắn đột ngột bước tới một bước, khí tức quanh thân như rồng như ma, bùng lên huyết diễm đen kịt đáng sợ. Tha cho ta, ngươi cũng xứng sao? Hôm nay dù ta có phải chết, cũng phải kéo ngươi theo cùng. Ầm ầm. Ngay lúc này, Hàn Lịch dùng chính cơ thể mình làm vật trung gian, luyện hóa bản thân vào binh khí cực đạo là cực đạo vạn hồn thiên. Còn những vong hồn bên trong vạn hồn thiên, chẳng phải lúc này đang có sẵn vô số nguyên liệu đó sao? Ngay lúc này, Hàn Lịch điên cuồng đột phá cảnh giới hóa thần cực đạo. Đồng thời, đôi mắt điên dại của hắn nhìn về phía Tô Thần. Hứa đạo hữu, không, ta không quan tâm ngươi rốt cuộc là ai, nhưng ta biết rõ một điều, hình như ngươi rất để ý đến việc một hóa thần mới ra đời. Bảo vệ ta, nếu không, ta chết cho ngươi xem. Nghe thấy lời này, nhất thời Tô Thần lại im lặng. Hắn bị uy hiếp sao? Tuy nhiên, có vẻ lời uy hiếp này thật sự có hiệu quả. Thoạt nhìn, Hàn Lịch dùng tà môn ma đạo để thăng cấp hóa thần cấp tốc cũng không phải là không có khả năng thành công. Trong bộ dạng này là đang dùng một loại hình thức ngoại đạo để đạt đến hóa thần. Ngoại thần. Việc này so với hóa thần chính thống thì dễ dàng hơn nhiều. Nói không chừng, thật sự có thể giúp Hàn Lịch thành công. Như vậy, Tô Thần quả thật có lý do không thể không ra tay. Đáng chết. Muốn đột phá hóa thần sao? Mơ đi. Lần này, đến lượt chân thần mù nổi trận lôi đình. Lập tức, hắn ra tay. Thân hình hắn bành trướng dữ dội, hóa thành một bóng thần khổng lồ chống trời, muốn một chân giẫm nát tên Hàn Lịch chết tiệt kia. Hắn rốt cuộc cũng động thủ thật rồi. Đây là một môn thần thông cấp chân thần khác, mặc dù chưa đạt đến trình độ kinh khủng như thập nhị đại thần thông, nhưng sau khi vận dụng sơn nhạc thần giáp này, đừng nói là giết chết một con kiến hôi nguyên thần cảnh nhỏ bé, ngay cả hóa thần cùng cảnh giới cũng có cơ hội giết trong nháy mắt. Nhưng mà, lúc này, Tô Thần lại đưa một bàn tay ra, ép mạnh xuống dưới, lập tức tinh hồng huyết nhật cùng tất hắc mặc nguyệt lại một lần nữa xuất hiện tại nơi này. Nguyên bản Nhật Nguyệt Đạo Luân chỉ là một nguyên anh pháp tướng cường đại, nhưng theo việc tông chủ Lý Vô Nhai nhập ma, Nhật Nguyệt Đạo Luân đã biến thành Nhật Nguyệt Ma Luân. Sau đó, Nhật Nguyệt Ma Luân đi theo bên cạnh bản tôn Tô Thần suốt một đường phát triển, hấp thu vô biên sát phạt nhiệt lực, đã biến thành sát phạt khí khủng bố. Hiện tại, nó lại càng cùng phân thân hóa thần này của Tô Thần cùng nhau phát triển, trở nên không hề thua kém đẳng cấp của thập nhị đại thần thông khủng bố trong thần tộc. Giờ này khắc này, vị chân thần mù đang thi triển sơn nhạc thần giáp lập tức bị Nhật Nguyệt Ma Luân chấn áp, căn bản không thể nhúc nhích mảy may. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, nếu thực sự để vị đại lao tiên đạo nguyên thần cảnh này bước vào cảnh giới hóa thần, hắn chắc chắn phải chết. Đây là một loại trực giác mãnh liệt. A, Khả Bố Tiên, tại sao ngươi lại nuốt lời? Ta và hắn đang quyết đấu sinh tử, tại sao ngươi lại xen ngang vào? Chân thần mù phẫn nộ nhìn về phía Tô Thần, chất vấn. Đối với chuyện này, Tô Thần đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Ngươi cũng xứng để ta phải giữ lời hứa sao? Ngươi nghĩ mình là cái thá gì chứ? Bình. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vị chân thần mù này liền trực tiếp bị hai tòa núi cao vô cùng khủng bố ép cho quỳ sụp xuống. Đúng vậy, lúc trước hắn đùa giỡn Hàn Lịch trong lòng bàn tay, cũng chẳng hề mảy may để tâm đến cảm thụ của một con kiến hôi như Hàn Lịch. Giờ thì đến lượt hắn biến thành kiến hôi rồi. Khả Bố Tiên chết tiệt, Tô Thần chết tiệt, ngươi nhất định phải chết. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều là thiên hạ của thần tộc chúng ta, ngươi cứ ở trong đại giới này mà co đầu rụt cổ đi. Chỉ cần ngươi dám bước ra ngoài, thần tộc chúng ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Tiếng gào thét vang lên. Giờ khắc này, chân thần mù trực tiếp hung hãn không sợ chết lao thẳng về phía Tô Thần. Sau đó, Tô Thần giống như bóp chết một con kiến, dễ dàng đưa hắn lên đường. Cùng lúc đó, khí tức trên thân Hàn Lịch cũng cuối cùng đã bắt đầu ổn định lại. Hóa thần, chắc chắn là hóa thần. Hơn nữa, còn không phải ngoại thần, mà là hóa thần cực đạo hàng thật giá thật. Tại nơi này, Hàn Lịch đã sớm hơn thời điểm trong mệnh số của mình rất lâu, sớm thành tựu hóa thần cực đạo. Quả nhiên, tại thời khắc này, trường thanh đạo ngân của Tô Thần lại một lần nữa tăng trưởng, từ mức 23 miếng mở rộng lên đến 24 miếng. Chỉ tiếc, những việc như huyết nhục thần thụ hay sở huyền chỉ xuất hiện một lần, căn bản không có cách nào lặp lại. Đó chính là tiên quân tam cảnh, có thể khiến nội hàm trường thanh đạo ngân tăng trưởng 10 miếng đầy khủng bố trong nháy mắt. Cứ tăng trưởng từng miếng trường thanh đạo ngân thế này, ta muốn đạt tới trường thanh tiên đạo hóa thần đại viên mãn, thì phải chờ tới năm nào tháng nào đây? Thực sự muốn nhanh chóng đạt tới trường thanh tiên đạo đại viên mãn, điểm mấu chốt nhất chính là phải sớm tạo ra một nhóm tiên quân tam cảnh mới được. Tô Thần nhìn Hàn Lịch, trầm ngâm một lát. Sau đó, Hàn Lịch chậm rãi mở mắt tỉnh lại, ngay khi vừa nhìn thấy Tô Thần đã lập tức chắp tay nói: "Hứa đạo hữu, không, tiền bối, đa tạ ơn cứu giúp ngày hôm nay, tính ra lại nợ ngài một phần ân tình to lớn khó lòng báo đáp rồi." Đối với việc này, Tô Thần xua tay tỏ ý không sao cả. Ngay sau đó, liền quay người rời đi. Trong thời gian ngắn, việc Hàn Lịch trở thành hóa thần cực đạo đã là cực hạn, điều này coi như đã tiêu hao không ít tiềm lực tương lai của hắn. Còn muốn đưa hắn thành tiểu thiên quân nhị cảnh, e rằng trong thời gian ngắn cơ bản là không thể nào, cho dù có vận dụng tà thần quả giúp hắn luyện hóa, tịch kim cũng chỉ có thể khiến nhục thân của hắn đạt tới trình độ yêu ma hung thần, nhưng hoàn toàn không cần thiết. Thiên đạo thần. Hàn Lịch roi mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Tô Thần, ánh mắt lập tức biến ảo không ngừng. Sau một hồi do dự, hắn vẫn thở dài một tiếng. Đã trải qua nhiều chuyện tại vực ngoại chi địa này như vậy, hắn làm sao có thể không đoán ra được thân phận của Hứa đạo hữu này chứ? Thiên đạo thần sau khi triệu kiến Trung Đô Thánh Tổ, trong nháy mắt đã dấy lên một làn sóng thành tựu hóa thần tại ngũ vực. Thứ như Hóa Long bảng cũng từ đó mà ra. Mà vị Hứa đạo hữu này vừa xuất hiện đã mang theo đủ loại chuyện không tưởng nổi, hơn nữa còn có những chiến tích chói lọi ra đời, lại chẳng thể tra ra được nửa điểm xuất thân. Tại vực ngoại này có thể hoành hành không sợ, hiện tại lại càng nhanh chóng bước vào tiên đạo hóa thần, ngay cả chân thần nhị cảnh cũng không phải đối thủ. Lại còn mở miệng một tiếng gọi là khả bố tiên. Nhưng hắn biết rõ, tiên khiếu chi chủ thiên đạo thần chính là chủ nhân của tiên khiếu, tên là Tô Thần. Lúc trước trong lúc chém giết, chính vì hắn đang nghĩ thông điểm này nên mới mạo hiểm đi nước cờ hiểm, ép Tô Thần phải ra tay cứu mạng. Vàng không mà nói, với cảnh giới nguyên thần thất truyền nhỏ bé của hắn, đối mặt với vị chân thần khủng bố kia chắc chắn sẽ là kết cục tàn đời. Không ngờ rằng, năm đó thiên đạo thần dạo chơi nhân gian, thuận miệng để lại một câu về cơ duyên cực đạo mà chỉ có mình ta nắm bắt được. Hàn Lịch cảm thán. Lúc này, hắn không hề nhắc tới chuyện để nắm chắc phần cơ duyên này, hắn đã điên cuồng săn giết những người được chọn khác có khả năng trở thành tu sĩ cực đạo trước hắn một bước. Ngay sau đó, ánh mắt hung lệ của Hàn Lịch nhìn về phía cả tòa đảo lơ lửng, nhất là phía sau chiến trường hỗn loạn này, nơi những dãy núi bao quanh từng tòa đô thành. Độc thần giới sao? Ha ha, dám trêu đùa ta, hôm nay ta muốn độc thần giới các ngươi từ đây biến thành một tòa thành trống. Hàn Lịch nở nụ cười lạnh lùng dữ tợn. Hắn xưa nay chưa bao giờ là hạng người lương thiện gì, giờ đã đến lúc hắn báo thù rồi. Ầm ầm. Ngày hôm nay, độc thần giới nồng nặc mùi máu tanh, có thể nói ngay cả yêu ma cách đó 10 vạn dặm cũng bị thu hút tới một cách dễ dàng. Từ nay về sau, sẽ không còn độc thần giới nào nữa. Đối với chuyện này, Tô Thần đương nhiên biết rõ, nhưng hắn ngầm thừa nhận điều đó, tiên đạo và thần đạo tuy đều là đại đạo thiên thang, nhưng hiển nhiên là thần đạo quá mức căm ghét tiên đạo. Những nơi như độc thần giới căn bản không cần tồn tại, cho dù nơi này là vực ngoại chi địa không thuộc quyền khai quản của hắn cũng vậy. Thần đạo có thể để lại truyền thừa, nhưng đám thần tộc bên ngoài tiên khiếu này tốt nhất là không nên giữ mạng thì hơn. Vị tiếp theo thăng cấp hóa thần, nên chọn ai thì tốt hơn? Ánh mắt Tô Thần lóe lên liên tục. Cùng lúc đó, hai vị thiên quân hóa thần bên ngoài cô tiên địa là Hạ và Lôi Minh cũng chậm rãi mở mắt tỉnh lại. Chúng ta không chết. Sắc mặt bọn họ có chút kinh ngạc, sau đó liền chuyển sang vẻ ảo não. Làm mưa làm gió tại ngũ vực bao nhiêu năm nay, vậy mà đến vực ngoại này lại lơ là mất cảnh giác. Ôi, thật là quá sơ sẩy rồi. Lại bị ám toán, suýt chút nữa thì bỏ mạng tại đây, thiên đạo thần phù hộ. Đúng là thiên đạo thần phù hộ. Hạ và Lôi Minh thở dài thừa thượng. Bọn họ vô tình phát hiện ra cô tiên địa, với tư cách là hai vị hóa thần cùng đi với nhau, tại vực ngoại này họ cũng chưa từng gặp phải nguy hiểm nào quá mức khủng bố. Vì thế, tại trong cô tiên địa này, bọn họ cũng sinh ra tâm lý chủ quan. Nhất là, khi người mạnh nhất ở đây chẳng qua chỉ là một đám nguyên thần cảnh, căn bản không phải đối thủ của họ, đám nguyên thần cảnh này lại đối xử với họ đặc biệt thân thiện. Thậm chí, chúng còn đem truyền thừa của những đại lao tiên đạo từng ở cô tiên địa giao cho họ luyện hóa, cầu xin họ những ngày này có thể ở lại cô tiên địa để bảo vệ sự an toàn cho chúng. Họ vậy mà tin thật. Ai bảo phần truyền thừa còn sót lại ở cô tiên địa này lại tốt đến vậy, chính là truyền thừa do hai vị tiên quân tam cảnh để lại. Họ thuận lợi luyện hóa truyền thừa, bước vào thiên quân nhị cảnh, từ đó lại càng thêm tin tưởng đám nguyên thần cảnh này. Ngay sau đó, kiếp nạn đã xuất hiện. Họ bị đám nguyên thần cảnh ở cô tiên địa này dễ dàng lừa vào cô tiên địa, rồi gặp phải cái cây huyết đục thần thụ cực kỳ khủng bố kia. Đáng chết, nơi này quá nguy hiểm. Về sau chúng ta sẽ không bao giờ tới nữa. Khó trách thiên đạo thần đại nhân lại thiết lập kết giới, để chúng ta sinh tồn bên trong kết giới, bên ngoài quả thực là quá nguy hiểm. Sau khi thoát khốn và tỉnh táo lại, cả hai vị thiên quân hóa thần là Hạ và Lôi Minh đều không có ý định quay lại báo thủ. Lần này thực sự đã khiến bọn họ sợ đến vỡ mật. Họ lập tức lần theo cảm ứng với cơ quan khôi lỗi mà tiến về phía đó, rõ ràng là muốn trở về thiên địa ngũ vực. Mỗi vị đại lao hóa long bảng đều có mệnh giản trong tay họ, hôm nay họ lại càng có thể cảm nhận rõ ràng. Những kẻ đã đi qua đó, 100 vị đại lao hóa long bảng hiện tại đã thương vong thảm trọng, chỉ còn lại không quá 10 người. Phải biết rằng, 100 vị đại lao hóa long bảng chính là nhóm tinh nhuệ nhất được sinh ra từ hàng tỷ sinh linh của toàn bộ ngũ vực chúng ta. Phù, sống lại rồi. Hai vị hóa thần lướt qua, xuyên qua kết giới thông đạo, tốc hành về giữa ngũ vực thiên địa. Chỉ là, bọn họ không hề hay biết, phía sau họ, tại vực ngoại hoang dã, có hai con yêu ma cũng bám đuôi theo, bước vào vùng đất ngũ vực thiên địa. Nơi này là, những yêu ma này thực lực không mạnh, chỉ được coi là yêu ma hung thần tầm thường, thậm chí chưa bước vào nhị cảnh. Hai con yêu ma hung thần này liếc nhau một cái, lập tức mừng rỡ vô cùng. Tìm thấy rồi. Trong những lời đồn đại, luôn có một tòa thế ngoại đảo nguyên khác, không ngờ lại là thật, đã bị chúng ta tìm thấy rồi. Không chút do dự, một con hung thần ở lại trông coi lối đi này, con yêu ma hung thần còn lại thì quay đầu tiến về vực ngoại chi địa. Yêu ma cũng có trí tuệ, nhất là yêu ma cảnh giới càng cao, chúng tự nhiên hiểu rõ sự hiện diện của loại ký sinh trùng như kiếp thú. Về huyết nhục quả thực, tại vực ngoại có một đám yêu ma cao cấp cũng vô cùng kiên kỵ và lẩn tránh. Trong vực ngoại tứ vương, vị yêu ma vương tam cảnh khủng bố kia khi còn sống từng học theo 3 vị nhân tộc tam cảnh khác mà tạo ra một mảnh tịnh thổ. Và bọn chúng chính là những yêu ma hung thần trú ngụ trong mảnh tịnh thổ này. Có thể nói, những yêu ma có tư cách bước vào mảnh yêu ma tịnh thổ đó, yếu nhất cũng là nguyên thần cảnh, mạnh nhất là hung thần nhị cảnh đỉnh phong, chưa từng thấy ai bị tiếp thú ký sinh. Cuối cùng cũng tới rồi. không hưởng công chúng ta tìm kiếm tại vực ngoại ngũ địa này lâu như vậy, đường sống duy nhất cuối cùng cũng bị chúng ta tìm thấy. Đám thôi thai kiếp thú chết tiệt kia coi yêu ma chúng ta là mảnh đất màu mỡ, là vật dẫn, nơi này chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Ngay hôm đó, yêu ma tịnh thổ chấn động, bọn chúng cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của ngũ vực. Hơn nữa, lại có một lối đi ngay trước mắt, chúng gần như không muốn nán lại vực ngoại ngũ vực chết tiệt này thêm một khắc nào nữa. Kiếp thú coi chúng là vật dẫn ký sinh, ăn mòn thần trí, hấp thu tất cả của chúng. Một khi bị ký sinh, dù là yêu ma hung thần cường đại cũng sẽ trở nên đần độn như trứng quỷ. Kết cục cuối cùng là nổ tung tan xác, hội tụ thành một phương huyết đục quả thực. Để cho chắc chắn, hay là cứ điều tra rõ tiêu chuẩn thực lực của ngũ vực đã. Một yêu ma đại thống lĩnh chậm rãi lên tiếng. Trên đỉnh núi nguy nga, những đại thống lĩnh yêu ma mạnh mẽ đạt tới nhị cảnh đỉnh phong, có thể bước vào tam cảnh bất cứ lúc nào như hắn có tận ba vị. Họ luôn đè nén cảnh giới và khí tức của bản thân, chỉ sợ vào ngày đột phá sẽ bị huyết đục quả thực nhắm tới. Bằng không, họ đã sớm lột xác thành yêu ma tam cảnh rồi. Dù sao, tòa vực ngoại ngũ vực này chính là cực lạc giới của họ. Tin tức truyền về rồi, mạnh nhất cũng chỉ là hai vị nhị cảnh thiên quân mà thôi. Nghe nói hai vị nhị cảnh thiên quân này cũng mới vừa đột phá, suýt nữa đã chết ở cô tiên địa. Ha ha ha, suýt nữa bỏ mạng ở cái nơi như cô tiên địa thì có thể mạnh đến mức nào? Chỉ là một lũ phế vật nhân tộc chiếm cứ bảo địa mà thôi. Các nhi lang, xuất phát, cướp đoạt hết thảy nơi đó, chiếm lấy mảnh thế ngoại đảo nguyên kia. Thế là bọn chúng bắt đầu một cuộc đại di cư. Theo sự nhập cuộc của Tô Thần, hai nạn vốn nên xảy ra sau 1700 năm trong ký ức của Bạch Vô Đạo, nay đã sớm bùng nổ. Chương 370, Vương huyết kiếp thú. Chương 370, Vương huyết kiếp thú. Theo dự đoán của ta, 20 mảnh trường thanh đạo ngân là trình độ chuẩn tiên. Muốn đạt tới tiêu chuẩn thần nghiệt đỉnh cấp, đại khái cần khoảng 30 mảnh trường thanh đạo ngân. Hiện tại, so với tiêu chuẩn này chỉ còn kém 6 mảnh trường thanh đạo ngân nữa thôi. Tô Thần thầm nghĩ. Lúc này, hắn đang đi lại trên vùng đất vực ngoại này, trên tay hắn có một không gian u ám vặn vẹo đang lơ lửng. Trong đó chứa không ít huyết nhục quả thực, một tôn phôi thai kiếp thú bên trong đang không ngừng bặm mẻo chém giết, tranh đoạt để trở thành vương hầu thực thụ. Đối với việc này, Tô Thần cũng không quá chú ý, dù có đấu ra một phôi thai mạnh nhất thì đã sao. Trường sinh đạo thụ quất ba roi xuống, vẫn cứ đánh cho hồn phi phách tán như thường. Ba roi đánh tan hồn kiếp thú, biến nó thành đại tiên đan. Vẫn còn hơi ít, bắt thêm một ít nữa, nói không chừng có thể thừa thắng xông lên, tạo ra được một vị tăng cảnh. Tô Thần cười tủm tỉm bước đi trên vực ngoại hoang dã. Chỉ tiếc, huyết nhục quả thực quanh đây cơ bản đã bị hắn vơ vét sạch sẽ. Số còn sót lại đều là những tà thần quả đã sinh ra ý thức. Loại tà thần quả cấp cao này đã có thể đằng vân giá vũ, tự thành một mảnh tiên địa, lại còn biết mọc chân chạy trốn. Như vậy, khiến công việc săn bắt của Tô Thần bắt đầu trở nên hơi khó khăn. Ngoài ra, còn có một chuyện vô cùng đáng sợ. Tại vực ngoại chi địa này, dường như đã không còn người sống nào trên Hóa Long bảng. Trên thực tế, tính toán thời gian, những cường giả yếu kém trên Hóa Long bảng kia quả thực cũng đã chết gần hết. Khó thật, Tô Thần cảm thán. Sau đó, hắn quay đầu đi về phía đảo khổng lồ lơ lửng, cũng chính là hướng của Hà Lịch, chuẩn bị để vị cực đạo ma tổ này đếm thử mùi vị của huyết nhục đại tiên đan. Chỉ có điều, đường về xương trắng mịt mù, không biết từ lúc nào, phân thân hóa thần này của Tô Thần đã xa vào một vùng thiên địa xương mù bao phủ. Đây là trận pháp. Tô Thần nhắm mắt, thử thi triển pháp lực cường đại của Hóa Thần Kiên Tiên để phá vỡ tòa trận pháp này. Nhưng mà, dù hắn mạnh đến mức có thể trấn sát nhị cảnh thiên quân, thì những đòn tấn công trong vùng thiên địa xương mù này vẫn không hề gợn sóng. Kỳ lạ, chẳng lẽ lại là một quả tà thần quả đã khai mở linh trí sao? Tô Thần thắc mắc. Sau đó, hắn không ở lại lâu, bay thẳng vào sâu trong xương trắng. Chỉ cần không đụng phải con chân tiên kiếp thú nghiệt long khủng bố kia, hoặc hai vị thần nghiệt đỉnh cấp thoát khốn, thì tại vực ngoại chi địa này hắn gần như vô địch. Dù sao, đây cũng là thế giới tiên khiếu của chính hắn. Một lúc lâu sau, Tô Thần cũng không biết đã đi bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ đã qua một ngày. Cuối cùng hắn cũng ra khỏi thế giới sương mù này. Sương mù tan đi. Khi nhìn rõ thế giới sau màn sương, Tô Thần không nhịn được rủi mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Cái này, trong mắt Tô Thần hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì, xuyên qua sương mù, hắn lại tới một phương thế giới nguy nga, nhìn không thấy điểm dừng. Nơi này núi non trùng điệp, lại có những đại thành hùng vĩ san sát, nhìn quy mô này, dù là cô tiên địa hay độc thần giới đều không thể so sánh được. Đây là nơi nào? Sao có thể như vậy được? Trong ngoại ngũ vực lại ẩn giấu một tòa tiểu thiên địa sao? Không đúng. Đây căn bản không phải quy mô của tiểu thiên địa, dù là tiên quân tam cảnh ngã xuống hóa thành thiên địa cũng không nên có quy mô như thế này. Tâm thần Tô Thần chấn động, vô thức muốn bước vào phương thiên địa này. Nhưng mà, có một mảng gợn sóng như mặt nước hiện lên. Ngay sau đó, khi Tô Thần kịp phản ứng, hắn đã trở lại giữa hoang dã vực ngoại, vừa rồi tựa như một giấc mộng cây vàng, chỉ là ảo giác của hắn. Chỉ có điều, với thần niệm của bố, trong tích tắc vừa rồi, Tô Thần mơ hồ nhận ra có một luồng khí cơ đã lặng lẽ rút đi. Đây rốt cuộc là thứ gì? Do yêu ma kiếp mang tới sao? Không đúng, chắc là không liên quan đến yêu ma kiếp và hai vị thần nghiệt đỉnh cấp nhất kia. Đây e rằng là thứ đã có sẵn trong ngũ vực thiên địa khi hắn thôn vệ hư khiếu của vị chân tiên đã ngã xuống kia. Ánh mắt Tô Thần thoáng qua một tia âm trầm. Thực tế, khả năng kiểm soát của hắn đối với ngoại ngũ vực quả thực quá thấp. Phần lớn tinh lực của hắn đều dồn vào việc bồi dưỡng hóa thần tại ngũ vực thiên địa. Những năm qua cũng không mấy để tâm đến bên ngoại. Năm đó, hắn cũng chưa từng tìm hiểu kỹ về hư khiếu của vị chân tiên đã khuất này. Luồng khí cơ vừa vụt qua cùng thế giới nhìn thấy kia, không phải một tiên khiếu thì cũng là một món tiên bảo. Có lẽ Đây chính là thủ đoạn ẩn giấu trong hư khiếu của vị chân tiên năm đó, dù là vị chân tiên kia hay Cửu Vũ đạo tôn cũng chưa chắc đã biết được những thứ này. Nếu dựa theo suy đoán này, vùng sương mù ta vừa trải qua chính là một tiên khiếu hoặc tiên bảo rơi xuống, đang âm thầm thôn phệ huyền linh khí của thiên địa để củng cố bản thân, còn ta thì vô tình lạc vào bên trong. Tô Thần trầm tư một hồi. Theo hắn thấy, tiên bảo khả năng sẽ cao hơn một chút. Nếu là tiên khiếu, vào năm đó khi chưa bị hắn tiêu diệt, vị chân tiên kia chắc chắn sẽ phát ra. Rất nhanh, Tô Thần liền gạt hết thảy ra sau đầu. Vực ngoại chi địa có lẽ thực sự ẩn giấu không ít bí mật mà hắn không biết, nhưng những điều này không phải là quan trọng nhất. Hiện tại với hắn, điều chí mạng nhất vẫn là cái kiếp yêu nghiệt chết tiệt này, cùng với hai tôn thần nghiệt và chân tiên kiếp thú nghiệt long. Giờ khắc này, sau khi có được 24 mảnh trường thanh đạo ngân, Tô Thần nhìn về phía cực bắc chi địa, có thể cảm nhận rõ ràng. Đâu đó, khí tức nghiệt long đang không ngừng tăng lên, dường như đang ở vào một trạng thái mấu chốt. Một khi để con chân tiên kiếp thú khủng bố này bước ra bước cuối cùng, e rằng sẽ là lúc yêu ma kiếp nạn triệt để bùng phát sớm hơn. Kiếp thú chân tiên hai kiếp khủng bố, đáng chết. Nếu thật để nó thành công, ta còn có thắng toán gì nữa, cho dù tính cả hai tên thần nghiệt hàng đầu kia, cũng không thể là đối thủ chịu được một hơi của nó. Thời gian của ta không còn nhiều, phải nhanh chóng giải quyết hai đại thần nghiệt, sau đó rảnh tay chuyên tâm đối phó con nghiệt long này mới được. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để nó thật sự lột xác đến cấp độ chân tiên hai kiếp kinh khủng đó. Ánh mắt Tô Thần hiện lên một tia u tối phiền muộn. Giữa chốn hoang dã này, hắn tiếp tục bước đi, tìm kiếm những cao thủ hóa long bảng ít ỏi còn sót lại. Trong tòa tu di không gian nơi lòng bàn tay hắn, một tôn huyết nục quả thực trải qua không ngừng chém giết, đã dần dần tiến hóa thành thể mạnh nhất. Nó không còn mang hình dáng của huyết nục quả thực nữa, mà là hình dáng một tiểu nhân bỏ túi, toàn thân đỏ tươi. Hơn nữa, linh trí rất cao, dường như có thể xuyên qua tu di không gian nhìn thấy Tô Thần ở bên ngoài. Nó phát ra tiếng gào thét của nộ, tên tu si nhân tộc ti tiện, ta chính là kiếp thú cao quý, đợi ta ra ngoài sẽ là ngày giỗ của ngươi. Ầm ầm, con kiếp thú mang hình dáng huyết sắc tiểu nhân này không ngừng va chạm vào tu di không gian, mỗi cử động đều mang uy thế khủng bố tuyệt luân, thậm chí đã vượt xa nhị cảnh tiên quân, thấp thoáng chạm tới tầng thứ tiên quân, mà đó mới chỉ là trong tình huống nó chưa có vật dẫn. Nếu có thể có một tiên quân tam cảnh làm vật dẫn, để nó hấp thu toàn bộ dinh dưỡng rồi phá kén chui ra, e rằng nó có thể trực tiếp đạt tới trình độ chuẩn tiên kiếp thú. Kiếp thú hình người, trông qua cứ như một nguyên anh tiểu nhân huyết sắc, chật chật, tiến hóa thành hoàn chỉnh thể, e rằng thật sự có thể trở thành tôn chuẩn tiên kiếp thú thứ 5. Nhưng thật đáng tiếc, đã rơi vào tay ta, ngươi chính là huyết nục đại hoàn đan để ta đột phá tiên quân tam cảnh. Tô Thần liếc nhìn đối phương, nở một nụ cười trêu chọc đầy ác ý. Con kiếp thú hình người huyết sắc này, xét về vị giai còn vượt xa quy mô của tam thốn tà thần quả. Có thể nói, một mình con kiếp thú này đã nuốt chửng dinh dưỡng của hơn trăm quả tà thần quả. Với thực lực đó, dù không có vật dẫn, chỉ dựa vào khí tức ô uế của kiếp thú cũng đủ khiến tiên quân tam cảnh phải tránh như tránh tà. Biết đâu đây còn là một kẻ có khả năng trở thành chân tiên kiếp thú, tuyệt đối áp đảo những tam thốn tà thần quả tầm thường. Nhưng thì đã sao? Tu di không gian này có rễ cây trường sinh đạo thụ vây quanh, chỉ cần không phải chân tiên kiếp thú giáng lâm, cho dù là một phôi thai chuẩn tiên kiếp thú bị nhốt bên trong cũng phải ngoan ngoãn phục tùng. Đây chính là lý do vì sao Tô Thần có lòng tin đột phá sức mạnh tiên quân tam cảnh. Dù sao, phôi thai kiếp thú này được hắn nuôi dưỡng quả thực có chút đáng sợ. Đáng chết, đến cả Hàn Lịch cùng hòn đảo độc thần giới kia cũng không tìm thấy, Bạch Vô Đạo vừa đánh hơi thấy chút khí tức của ta đã lập tức bỏ chạy trối chết. Những cao thủ hóa long bảng còn lại chẳng lẽ đều đã bỏ mạng hết rồi sao? Đây chính là cơ duyên tiên quân tam cảnh mà. Dạo bước trên mặt đất hoang vu, Tô Thần đi xuyên qua đông vực, tiến tới khu vực nam vực. Không rõ nguyên do vì sao, suốt chặng đường, hắn không những không tìm thấy cao thủ hóa long bảng hay tu sĩ nhân tộc, mà ngay cả yêu ma cũng chẳng gặp được mấy con. Nếu có gặp thì cũng chỉ là vài con yêu ma kim đan, nguyên anh tầm thường, vô cùng yếu ớt. Chúng từ lâu đã biến thành vô số con rối của tà thần quả. Huyết nục quả thực thu hoạch được dọc đường cũng không ít, nhưng Tô Thần không tiếp tục đem chúng cho con kiếp thú hình người tà dị này ăn nữa. Mà thôi, dù có chút nguy hiểm, nhưng cứ để tự ta tiêu hóa phôi thai kiếp thú này vậy. Tô Thần dừng bước, cảm khái đôi câu. Lúc này, hắn ngồi quanh chân, những sợi rễ cây quấn quanh lòng bàn tay như một chiếc lồng giam, chộp về phía phôi thai hình người huyết sắc kia. Phôi thai hình người huyết sắc này rốt cuộc cũng lộ vẻ quỷ dị, khiến Tô Thần có chút kiêng dè. Làm càn, ta là phôi thai vương huyết kiếp thú tiến hóa mà thành, ngươi dám đụng đến ta, Nghiệt Long đại nhân nhất định sẽ giết ngươi. Phôi thai hình người giằng co một hồi với bàn tay rễ cây, tiếc rằng cuối cùng vẫn bị rễ cây trường sinh đạo thụ khắc chế, lập tức bị tóm gọn trong lòng bàn tay. Thế là nó sợ hãi phẫn nộ đến tột cùng, phát ra tiếng gầm gừ. Ông. Lúc này Tô Thần có chút kiêng dè nhìn về phía cực bắc chi địa, nơi vực thẳm mà Nghiệt Long đang ngủ say, mơ hồ cảm nhận được Nghiệt Long dường như đã bị kinh động. Nhưng hiển nhiên là hiện tại đúng là thời khắc Nghiệt Long lột xác, nó hoàn toàn không rảnh tay, cũng chẳng muốn phân thân dáng lâm nơi này. Vương huyết kiếp thú sao? Xem ra ngươi cũng không quan trọng như trong tưởng tượng nhỉ? Tô Thần nở nụ cười lạnh đầy trêu tức. Ông. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn há miệng nuốt trường huyết sắc tiểu nhân vào trong. Vâng. Trong cơ thể hắn, vô số rễ cây trường sinh tụ chẳng chịt đã sớm vây quanh thành từng tầng lớp lớp. Ngươi muốn ta chết? Vậy thì để ta tiễn ngươi đi chết trước. Ngươi lại dám há miệng nuốt ta để luyện hóa, đúng là chán sống rồi. Ta chính là vương huyết kiếp thú, một khi có được vật dẫn sẽ có hy vọng cực lớn lột xác thành chân tiên kiếp thú độc nhất vô nhị như Nghiệt Long đại nhân. Chết đi cho ta. Huyết sắc tiểu nhân bị dồn vào đường cùng, phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Ầm ầm. Trong mấy mắt, Trên bề mặt nó chợt hiện lên từng đạo hào quang huyết sắc, dù Tô Thần đã sớm chuẩn bị nhưng rễ cây trường sinh đạo thụ vẫn bị phá tan một cách ngang ngược. Thử! Tô Thần hơi kinh ngạc một chút. Con kiếp thú huyết sắc nhỏ bé này vừa rồi hóa ra là đang giấu nghề, ít nhất nó cũng không phải là không có sức đánh lại rễ cây trường sinh đạo thụ. Rễ cây trường sinh vốn dĩ mọi khi đều vô cùng thuận lợi, có thể khắc chế gắt gao phôi thai kiếp thú, nay lại bị đánh bật trở về. Thấy cảnh này, ánh mắt Tô Thần càng thêm sâu thẳm. Trước đây, hắn đã từng chịu thiệt trước phôi thai kiếp thú, ý thức lập tức bị kiếp thú làm cho thất thủ một lần. Lần này, tự nhiên không thể chủ quan. Phía xa, bản tôn Tô Thần đang đứng xem chiến, không ngừng thi triển thần thông ném từng tôn huyết đục quả thực hoặc yêu ma về phía chiến trường, đông lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhân tâm kiếp thú, còn có loại vật này sao? Đến cả rễ cây cũng không thể khắc chế được phôi thai vương huyết kiếp thú. Có chút thú vị. Rễ cây trường sinh trong phân thân chỉ có thể coi là rễ phụ nhỏ nhoi, hoàn toàn không thể so sánh với rễ cây bản thể trường sinh đạo thụ trong cơ thể ta. Dù vậy, tiểu nhân kiếp thú này có thể làm được đến mức này cũng là cực kỳ phi thường rồi. Cứ tiếp tục thế này, e là nó thật sự có thể làm ý thức của phân thân hóa thần này của ta thất thủ thêm lần nữa. Với sự bất phàm của nó, e rằng nó sẽ không chọn chiếm cứ thân xác này quá lâu mà sẽ hấp thu sạch dinh dưỡng rồi phá thể chui ra ngay lập tức. Như vậy, việc nó trở thành chuẩn tiên kiếp thú sẽ là một rắc rối lớn. Ha ha, vẫn là do cho nó ăn quá nhiều huyết nhục quả thực rồi. Bản tôn Tô Thần cười lạnh một hồi. Tôn chuẩn tiên kiếp thú thứ 5 ra đời là điều tuyệt đối không được phép. Thú hổ. Nếu thực sự để tiểu nhân kiếp thú có cái gọi là huyết mạch vương cấp này thành công, với linh trí của nó, hiển nhiên sẽ không dễ lựa như 4 tôn chuẩn tiên kiếp thú trước đó. Vậy thì xin mời ngươi đi chết đi. Phân thân này của ta nếu có thể thuận lợi bước vào tiên quân tam cảnh, đạo ngân sẽ lập tức tăng vọt thêm 9 miếng. Như vậy, ta sẽ có đủ sức mạnh để săn giết hai đại thần nghiệt hàng đầu kia. Đến lúc đó, 33 miếng đạo ngân, vượt xa cả mức tối thiểu 30 miếng mà ta đề ra. Vâng. Hai tay Tô Thần phát lực, dùng pháp lực chuẩn tiên khủng bố trực tiếp xé rách hư không, xuyên qua không gian dịch chuyển tới. Hắn trực tiếp giáng lâm nơi phân thân hóa thần đang đứng, hỗ trợ phân thân cưỡng ép luyện hóa tiểu nhân kết thú, vượt qua nhị cảnh, tiến về tam cảnh. Hiện tại thân phận của hắn đã bại lộ, căn bản không cần phải che giấu nữa. Bất kỳ thần thông thủ đoạn nào cũng có thể tùy ý thi triển. Hắn cũng chẳng sợ hai tên thần nghiệt hàng đầu kia biết thực lực của mình đang theo thời gian mà phát triển thần tốc, thậm chí là tăng vọt. Hai bên chắc chắn sẽ có một trận chiến, đây là điều không thể tránh khỏi. Chương 371, Nghiệt Long Niết Bàn. Chương 371, Nghiệt Long Niết Bàn. Cơ hội tốt. Nhân lúc này không có hắn quấy nhiễu, mau chóng dứt bỏ hai con chuẩn tiên kiếp thú này. Đế Tuấn và Hạo Thiên đều dùng mình, liếc nhìn nhau một cái, mọi hiểm khích lúc trước lập tức tan biến, chỉ qua ánh mắt trao đổi đã đạt thành thống nhất. Không còn Tô Thần quấy rối, hai người bọn họ muốn thoát khỏi đám chuẩn tiên kiếp thú này cũng không phải việc gì quá khó khăn. Ầm ầm. Một luồng tử hỏa làm bận bẹo hư không và thiên địa, khiến cả tòa tiên khiếu như đang gào thét, bùng lên trên người Đế Tuấn. Đây là thủ đoạn ẩn giấu của hắn, một thần nhiệt đỉnh cấp nhất. Người cũng thi triển ra đi, không cần tế ra để giết địch, chỉ cần thi triển ra cũng đủ để dọa lui hai con nghiệt xúc không có mấy linh trí này. Đế Tuấn lạnh lùng liếc nhìn Hạo Thiên một cái, ẩn hiện một tia sát ý thấy vậy. Hạo Thiên cảm thấy lòng hơi trầm xuống, tự nhiên hiểu rõ, thần hỏa màu tím khủng bố kia không chỉ để trấn áp hai con chuẩn tiên kiếp thú kia, mà còn là để răn đe hắn. Đế Tuấn luôn đề phòng thủ đoạn của hắn, chỉ sợ hắn dùng thủ đoạn của thần nghiệt đỉnh cấp để đánh lén mình đã thủ. Nếu như có thể trước khi hắn kích hoạt nô lệ hồn hoàn, đánh lén giết chết Đế Tuấn này, Hạo Thiên quả thực có khả năng thoát khỏi sự khống chế của hắn. Ai? Mà thôi, ta cũng không giấu nghề nữa. Mẹ. Hạo Thiên há miệng nôn ra vô số máu tươi, trong vũng máu đó có một cây đinh đen cổ xưa bị hắn phun ra. Ông. Trong mấy mắt, cây đinh đen này trông có vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng vừa xuất hiện, sự sợ hãi nó mang đến cho hai con chuẩn tiên kiếp thú khủng bố còn lớn hơn cả thần hỏa màu tím. Ông. Hai con chuẩn tiên kiếp thú liếc nhìn nhau một cái, không chút do dự, lập tức quay đầu rút lui. Đây là vật gì? Thần hỏa này của ta vốn là lựa từ tổ thần địa do nhị gia ta, U Nguyệt Tôn thần bản đạo. Thứ kia của hắn trông bị giai thần thông dường như còn cao hơn ta một bậc. Đế Tuấn cũng một hồi kinh ngạc, ánh mắt dò xét muốn nhìn về phía cây đinh đen. Yes. Lúc này, Hạo Thiên đã há miệng cùng với huyết thủy của quận, nuốt cây đinh đen trở lại, căn bản không cho Đế Tuấn cơ hội quan sát kỹ lưỡng. Đối với việc này, ánh mắt Hạo Thiên hơi trầm xuống, chú ý tới sự dò xét và hiếu kỳ của Đế Tuấn, cùng với tia tham lam sâu trong tâm thần đối phương, thầm chửi một tiếng xui xẻo. Đây chính là quân bài tẩy và thủ đoạn lớn nhất sau khi hắn trọng sinh trở về. Đế tử sâu trong địa mạch của Sơn Hải giới, căn bản không thuộc về Sơn Hải giới thời đại hiện nay, cũng không phải kết quả của thời đại thượng cổ, e rằng nó còn đến từ thời đại cổ tiên giới và Sơn Hải giới cường thịnh hơn. Vị giai của bảo vật này thậm chí đã vượt qua cấp độ thần nghiệt đỉnh cấp, xét theo khía cạnh nào đó, nó có thể làm tổn thương đến bất khả ngôn thần thượng. Đây cũng chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Đó cũng là lý do căn bản khiến hắn không hề để một thần nghiệt đỉnh cấp như Đế Tuấn vào mắt, vật này đã được hắn nuôi dưỡng nhiều năm, một khi tế ra, sức mạnh tích lũy được thậm chí có thể diệt sát Đế Tuấn trong nháy mắt. Chỉ tiếc, hắn dù thế nào cũng không ngờ được, ba đại thị tộc vậy mà hèn hạ đến mức này, trong hệ thống tu luyện thần đạo trực tiếp tạo ra thứ như nô lệ hồn hoàn. Con xúc sinh chết tiệt. Ta Hạo Thiên thể, nếu có thể thoát khỏi Sơn Hải giới này, ta nhất định phải gia nhập tổ chức phản loạn Huyền Minh. Dùng toàn bộ sức mạnh cả đời này, cũng phải bắt ba đại thị tộc chết tiệt này trả giá cho việc nô dịch ta. Hạo Thiên gào thét trong lòng, nhưng trên mặt, hắn lại lộ ra vẻ cung kính, nhìn Đế Tuấn, khiêm tốn nhắc nhở: "Đế Tuấn đại nhân, chúng ta cũng nên đuổi theo giết thôi. Tiểu tử kia còn trẻ, ước tính chưa đến 500 tuổi, với thân phận chuẩn tiên mà lại sở hữu trường sinh chi thụ cùng một phương tiên thiếu này, trên người tuyệt đối có bí mật kinh người. Nếu như có thể đoạt được, đoán chừng ngài không cần đến tổ thần địa cũng có hy vọng trực tiếp bước vào cảnh giới thần thượng ngay tại đây. Hạo Thiên nói như vậy, lập tức chuyển rời sự chú ý của Đế Tuấn, rốt cuộc tên Đế Tuấn này không còn dồn hết sự chú ý vào cây đinh đen kia nữa. Tổ thần địa chính là cội nguồn của hệ thống thần đạo, là mật tàng do thủy tổ thiên đế của tân thần tộc để lại. Bất kể là ai, chỉ cần nằm trong hệ thống thần tộc, cho dù tu luyện đến chi cao thần cảnh, cả đời cũng chỉ có thể bước vào đó một lần. Nếu có thể, Đế Tuấn tự nhiên muốn lấy thân phận bất khả ngôn thần thượng bước vào tổ thần địa để mưu cầu cơ duyên tôn thần cấp cao hơn, thậm chí là khi đạt đến tôn thần mới bước vào đó để mưu cầu cơ duyên chí cao. Đúng, ngươi nói có lý. Trên người hắn khẳng định có đại bí mật kinh thiên, không chỉ đơn giản là trường sinh chi thụ, nếu có thể tiêu hóa. Đế Tuấn lộ ra vẻ tham lam, không chút do dự, ngay cả tử hỏa trong tay đang vặn bẻo thiên địa, hư không, khiến cả tòa tiên khiếu thế giới không ngừng run rẩy kia cũng không thu hồi, trực tiếp đuổi theo bóng lưng Tô Thần. Hạo Thiên nhìn chằm chằm bóng lưng Đế Tuấn, không nói gì, chỉ có tia hung quang xẹt qua nơi đáy mắt chứng minh hắn căn bản chưa hề triệt để thần phục Đế Tuấn. Trong lòng hắn đang suy tính một chuyện khác, làm sao để Đế Tuấn ngã xuống tại đây, hơn nữa còn có một lý do thích hợp để Đế thị tộc không cách nào nghi ngờ đến hắn. Khả bố tiên Tô Thần ư? Ha ha, vậy cứ để ngươi thay ta gánh lấy cái tội danh này đi. Với thân phận của ngươi, ngay cả đế tử thứ 9 cũng đã giết, không ngại gánh thêm một mạng người của đế thị tộc đâu. Hạo Thiên bước đi, đi theo sau. Trên thực tế, trong cơ thể hắn, cây đinh đen khủng bố kia vẫn chưa được thu hồi vào phong ấn, mà ẩn hiện bên trong, sẵn sàng kích phát bất cứ lúc nào để ám sát Đế Tuấn. Chỉ cần có thể khiến thần hỏa của Đế Tuấn tiêu hao hết, như vậy, hắn hoàn toàn có cơ hội ra tay giết chết đối phương trước khi hắn kích hoạt nô lệ hồn hoàn. Nhẫn lại, hiện tại vẫn cần nhẫn lại. Tô Thần à, Tô Thần, tên tiên tu thấp kém như kiến hôi nhà ngươi, hy vọng hãy cố gắng một chút, tốt nhất là có thể ép Đế Tuấn phải thi triển thần hỏa. Cùng lúc đó, tại cực bắc chi địa, trong vực thẳm khủng bố, Nghiệt Long hư ảo đang không ngừng biến hóa, luồng khí xám trắng kia cuối cùng cũng đến thời khắc mấu chốt nhất. Trong cơ thể nó, những luồng khí xám kia tại thời khắc này dần dần lột xác, chuyển hóa thành khí tức màu đen. Điều này khiến nó có chút kinh ngạc. Là thật, đúng là kỳ lạ. Rõ ràng nơi này không phải là tiên khiếu của chân tiên, chỉ có thể coi là một tiểu tiên khiếu của chuẩn tiên, nhưng mức độ nội hàm thực sự so với chân tiên nhất kiếp, thậm chí là nhị kiếp cũng không hề kém cạnh. Ta vốn tưởng rằng hấp thu sức mạnh nơi yêu ma kiếp giáng xuống của nửa tòa tiên thiếu này, cùng lắm cũng chỉ giúp ta tích lũy thêm chút nội hàm mà thôi. Không ngờ lại có thể khiến ta đi đến bước đường này. Lột xác, thật không ngờ được. Ta lại có thể ngay tại lúc này lột xác hướng tới cấp độ kiếp thú nhị kiếp. Hơn nữa, tiên thiếu chi chủ này yếu như kiến hôi, căn bản không thể tạo ra nửa điểm ý hiếp đối với ta. Tạo hóa, đây quả thực là tạo hóa trời ban. Khắc 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 khắc. Nghiệt Long nhịn không được một hồi cười quá dị. Đương nhiên, đối với tín hiệu cầu cứu truyền đến từ Phôi Thai Vương cấp kiếp thú lúc trước, Nghiệt Long tự nhiên đã nhận được. Nhưng liên quan gì đến nó? Hiện tại nó đang ở thời khắc vô cùng mấu chốt, có thể liếc mắt nhìn một cái đã được coi là phân tâm rồi. Muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt. Chuyện gì không xảy ra, lại cứ chọn đúng vào thời khắc mấu chốt ta sắp lộ sắc này. Nếu là lúc khác, cứu ngươi quả thực chỉ là chuyện tiện tay. Nghiệt Long thu hồi ánh mắt. Kiếp thú. Với tư cách là kiếp thú truy đuổi theo yêu ma kiếp rồi cùng giáng lâm, nhiệm vụ nó gánh vác ngoài việc săn giết tiên khiếu chi chủ. Còn một điều nữa, đó chính là tận lực bảo hộ kiếp thú, khi yêu ma kiếp thoái lui, mang về đông đảo hạt giống kiếp thú, cùng với chuẩn tiên kiếp thú, thậm chí là mang về những kẻ có hy vọng trải qua huyết chỉ tẩy lễ để lộ sắc thành chân tiên kiếp thú. Phôi thai vương huyết. Đợi hơn 100 năm, cuối cùng cũng sinh ra được một phôi thai vương huyết. Đáng tiếc, vị phôi thai vương huyết này vận khí quá kém rồi. Nghiệt Long lẩm bẩm. Ngay sau đó, trên người nó dần dần bao phủ bởi màn xương trắng hư ảo. Lại sau đó, xương trắng ngưng tụ, hóa thành một cái kén tầm khổng lồ đang không ngừng rung động như nhịp tim tại nơi vực thẳm này. Mà phía xa, hai con chuẩn tiên kiếp thú cũng từ từ quay lại, canh giữ trước vực thẳm, càng ngày càng nhiều kiếp thú cũng từ bốn phương tám hướng chạy đến, xuất hiện ở nơi này, là để hộ pháp cho Nghiệt Long. Đợi nó tỉnh lại, sẽ là một kiếp thú nhị kiếp. Khắc 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 khắc. Hóa ra chỉ là một hóa thần nhất cảnh nhỏ bé, phí công ta cứ tưởng là đại nhân vật khủng bố nào chứ. Không chịu nổi một kích. Thật là không chịu nổi một kích mà. Tiếng cười quái dị khặc khặc vang lên từ trong phân thân hóa thần này của Tô Thần. Vô số rễ cây nứt toát, căn bản không cách nào ngăn cản phôi thai vương huyết kiếp thú khủng bố này, sức mạnh ngang ngược của nó trên đường đi gần như quét sạch mọi thứ. Cuối cùng nhất, nó đã đến trước nguồn sức mạnh của Tô Thần, cũng chính là trước mặt huyết sắc nguyên thần do huyết sắc nguyên anh lộ sát thành. Đáng chết, con vương huyết kiếp thú này sao lại quỷ quệt như vậy? Ta biết ngay mà, cái thứ này vẫn là muốn tìm đại nhân vật trên Hóa Long bảng làm vật chủ vận hành. Ngay sau đó, Tô Thần cũng cảm thấy ý thức tối xâm lại, ý thức của đạo hóa thần phân thân này lại một lần nữa bị ô nhiễm, bị vị kiếp thú này chiếm đoạt. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, vương huyết kiếp thú đã chiếm cứ thân thể hóa thần này, hắn nở nụ cười dữ tợn. Gọi ta là cái gì? Thực sự tưởng ta là loại đồng loại tầm thường vô năng kia sao? Ha ha ha, ta vốn là một vương huyết phôi thai, căn bản không phải lũ sâu kiến kia có thể so sánh, tương lai ta sẽ là chân tiên kiếp thú giống như Nghiệt Long. Tô Thần phá lên cười, đôi mắt bị vương huyết kiếp thú ô nhiễm đã hóa thành một màu máu đỏ tươi. Không chút do dự, hắn lập tức bắt đầu hấp thụ vật dẫn này, chuẩn bị phá thể mà ra. Bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng, trong tiên khiếu thế giới này có một luồng khí tức đáng sợ đang lao nhanh về hướng này. Chỉ cần có thể phá thể mà ra, hắn có thể sở hữu thân thể kiếp thú, đến lúc đó dùng vương huyết của mình, hắn hoàn toàn có thể điều động tất cả kiếp thú còn lại ngoại trừ Nghiệt Long. thậm chí bao gồm cả hai con chuẩn tiên kiếp thú còn sống sót kia. Nghiệt Long à Nghiệt Long, ta cầu với ngươi, ngươi lại bỏ mặc. Đồ không kiếp, đừng tưởng ngươi là tiền bối gần hai kiếp thì ta sợ ngươi. Ầm ầm, thân thể hóa thần này của Tô Thần nhanh chóng héo rũ, mái tóc vốn đen nhánh trong nháy mắt đã bạc trắng như tuyết. Đây là do vương huyết kiếp thú đang thôn vệ thọ nguyên và sinh cơ của thân thể này. Thử. Phía xa, Tô Thần đang xé rách hư không, không ngừng dịch chuyển tới đây cũng đã nhận ra điều này, ánh mắt hơi kinh ngạc, sau đó nở một nụ cười lạnh. Thôn vệ thọ nguyên đúng không? Tốt. Để xem ngươi có thể thôn vệ được bao nhiêu. Ngay sau đó, Tô Thần liền kết nối lại với hóa thần phân thân này, liên tục đem thọ nguyên của bản tôn chuyển sang. Là người sở hữu trường sinh đạo thụ, thọ nguyên của hắn vô cùng vô tận. Hơn nữa, sự đặc thù của thọ hỏa khiến hắn như được định hình vĩnh viễn ở dáng vẻ trẻ tuổi. Còn có chuyện tốt thế này sao? Phôi thai vương huyết kiếp thú hơi kinh ngạc. Ban đầu hắn còn tưởng rằng chủ nhân đứng sau thân thể này muốn hạ lâm ý thức để tranh giành quyền kiểm soát với hắn một lần nữa. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để trực tiếp phản kích, ăn mòn ý thức đối phương. Nhưng không ngờ tới, đối phương khôi phục kết nối với thân thể này lại không phải để tranh quyền kiểm soát, mà là đang truyền thọ nguyên cho hắn. Khắc khắc khắc. Còn có chuyện tốt này nữa. Được thôi. Dùng cách này để cầu xin tha thứ, biết đâu bản tôn sẽ tha cho ngươi một mạng. Vốn dĩ đem tới cho bản tôn nhiều huyết đục phôi thai đồng loại như vậy để bản tôn chém giết rồi lột xác thành vương huyết. Bây giờ khi bản tôn đang thôn vệ dinh dưỡng của vật dẫn để biến hóa, lại gửi tới nhiều thọ nguyên như thế. Trên đời này tìm đâu ra người tốt như vậy? Vương huyết kiếp thú cười dữ tợn. Thọ nguyên ập đến. Luyện hóa. Lại ập đến. Tiếp tục luyện hóa. Luyện. 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 Có bao nhiêu luyện bấy nhiêu. Vương huyết kiếp thú giống như một con cự thú há miệng nuốt chửng, chỉ trong chốc lát đã nuốt trọn hơn vạn năm thọ nguyên. Phải biết rằng, bình thường hóa thần đế quân cũng chỉ có cực hạn một vạn năm thọ nguyên. Còn hóa thần nhị cảnh thiên quân dù có tăng thêm đôi chút thì thọ nguyên cũng chỉ dừng ở mức một vạn năm ngàn năm. Hóa thần tam cảnh thì có hy vọng đạt tới 3 vạn năm, nhưng thông thường cũng chỉ khoảng 2 vạn năm thọ nguyên. Thế nhưng lúc này, theo thời gian trôi qua, vương huyết kiếp thú đã nuốt hơn 2 vạn năm thọ nguyên rồi. Thử, tiểu tử này trẻ thế kia mà, lại có nhiều thọ nguyên đến vậy sao? Ha ha, tiếp tục nuốt, chắc cũng chỉ còn lại vài ngàn năm thọ nguyên cuối cùng thôi. Muốn chỉ hoãn bước chân phá thể biến hóa của ta, tiểu tử ngươi còn non lắm. Ta là vương huyết kiếp thú, định sẵn là sinh mạng chân tiên, là khắc tinh của đám chân tiên các ngươi trong tương lai. Từ nhỏ ta đã khắc chế tiên đạo, chính là kiếp nạn của các ngươi. Cái đồ không biết sống chết, đã truyền thọ nguyên cho ta thì ta ăn sạch ngươi luôn. Vương huyết kiếp thú cười quái dị, nhưng rất nhanh, đôi mắt hắn lộ vẻ kinh hoàng khó tả, bởi vì hắn đã nuốt trọn 3 vạn năm thọ nguyên rồi. Nhưng dù vậy, ở đầu kia của thông đạo, thọ nguyên vẫn không ngừng chuyển tới, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ chủ nhân của tiên khiếu này thật sự là một bất khả ngôn chân tiên thọ 10 vạn năm sao? Được lắm, ta ăn cho ngươi nổ tung luôn. Dù là 10 vạn năm thọ nguyên ta cũng có thể nuốt gọn một hơi, như vậy đối với việc lột xác thành chân tiên kiếp thú sau này vô cùng có lợi. Chương 372, tam cảnh phân thân. Chương 372, tam cảnh phân thân. Khắc khắc khắc. Vương huyết kiếp thú cười dữ tợn. Đến lúc này, hắn lại không đột phá thể mà ra nữa, dù sao chỉ cần không phá thể, đối phương sẽ luôn truyền thọ nguyên tới, trở thành nội hàm sinh mệnh của hắn. Nhưng rất nhanh, sắc mặt con vương huyết kiếp thú này đã thay đổi. Bởi vì, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, lượng thọ nguyên truyền tới đã đạt đến mức độ kinh hoàng. 5 vạn năm, 7 vạn năm, 10 vạn năm, 12 vạn năm. Khoan đã, sao có thể như vậy? Ngay cả chân tiên cựu kiếp mạnh nhất thì cực hạn thọ nguyên cũng chỉ 10 vạn năm mà thôi. Làm sao có thể có chân tiên thọ hơn 12 vạn năm được? Thú hổ, thọ nguyên đạt tới 12 vạn năm rồi mà vẫn chưa dừng lại. Không tiếp, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Không đúng, có gì đó sai rồi. Dừng tay, ta không ăn nữa. Thân thể này ta cũng không cần nữa, trả lại cho ngươi. Lời thì nói thế, nhưng vương huyết kiếp thú này lại định cưỡng ép làm nổ tung thân thể này để phá thể mà ra. Hiện nguyên hình chuẩn tiên kiếp thú hoàn chỉnh rồi trốn về hướng thâm viên nơi Nghiệt Long đang ở, nó đã bắt đầu hoảng loạn rồi. Hơn 12 vạn năm thọ nguyên. Phải biết rằng, đây là cái giá mà ngay cả một chân tiên cựu kiếp ở trạng thái đỉnh phong cũng không thể trả nổi. Đối phương rốt cuộc là tồn tại gì? Cổ thần? Hay là sinh mệnh từ những tộc quần cổ xưa hơn nữa? Dù sao, tuyệt đối không thể nào là nhân tộc. Kẻ có thể dễ dàng bỏ ra 12 vạn năm tuổi thọ như vậy không phải là đối tượng hắn có thể trêu chọc. Nhân tộc dù có bước tới cảnh giới chân tiên cũng không thể nào giữ được 10 vạn năm thọ nguyên. Muốn đi sao? Ngươi không thấy là hơi muộn rồi à? Ta đã chuyển cho ngươi nhiều thọ nguyên như vậy, sao không ăn thêm một chút đi? Có như thế mới tăng thêm được nội lực cho phân thân này của ta khi đột phá tiên quân chứ. Nếu không, việc cưỡng ép nâng lên cảnh giới tiên quân tam cảnh sẽ khiến tiềm lực sau này của phân thân này bị tiêu hao quá mức mà phế bỏ mất. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai vương huyết kiếp thú. Lúc này, phân thân Tô Thần đột nhiên mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía bên cạnh, bàng hoàng phát hiện không biết từ lúc nào đã có một bóng người xuất hiện. Hắn mặc bạch y như tuyết, tóc đen như mực, đôi mắt tựa hà tinh, giọng nói thản nhiên, cứ thế đứng bên cạnh nhìn chằm chằm hắn. Không tiếp, hạ lâm từ lúc nào? Tại sao một chút cảm giác cũng không có? Nghiệt Long, Nghiệt Long đại nhân tại sao vẫn chưa tới cứu ta? Vành, một bàn tay bấu chặt vào vai vương huyết kiếp thú, ngay sau đó, một rễ cây xanh biếc đâm thẳng vào bên trong thân thể này. Lại nữa, thứ này có lẽ thần kỳ, nhưng cũng chỉ có thể khắc chế lũ kiếp thú tầm thường, chứ không thể khắc chế được loại kiếp thú mang chân tướng tương lai như ta. Phôi thai vương huyết kiếp thú gào thét. Vành, khoảnh khắc sau, hắn tan thành mây khói. Dưới rễ cây của bản tôn trường sinh đạo thụ, ý thức của hắn giống như cát lún, vừa chạm vào đã sụp đổ tan cảnh. Đây là cái gì? Trước khi biến mất, nó nhìn về phía Tô Thần, nhưng trong mắt nó hoàn toàn không có hình bóng Tô Thần. Chỉ có một cái cây thông thiên triệt địa, vô cùng khủng bố. Ở trong mắt nó, Tô Thần căn bản không phải tu sĩ tiên đạo gì cả, mà là một cái cây vạn cổ trường thanh, sừng sững bên ngoài dòng thời gian. Vương huyết kiếp thú đã ngã xuống. Toàn bộ huyết nhục tạo hóa của nó vào lúc này không ngừng tan ra trong cơ thể Tô Thần, cường hóa thân thể hóa thần phân thân của hắn. Ông. Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể hóa thần này của Tô Thần đã tăng lên tới mức độ kinh khủng của yêu ma hung thần cấp bậc nhị cảnh thiên quân. Xem ra việc mình truyền thọ nguyên nuôi dưỡng con vương huyết hung thú này quả nhiên là đúng đắn. Biết đâu chừng còn có cơ hội để thân thể hóa thần này đạt đến trình độ song tam cảnh. Như vậy thì khi đó sẽ có đạo ngân tăng trưởng gấp đôi. Ánh mắt Tô Thần sáng rực. Như thế, cho dù đạo hóa thần phân thân này có bị phế bỏ, không còn chút tiềm lực tiến triển nào nữa thì cũng không phải là không thể chấp nhận. Việc cưỡng ép nâng cao tu vi khiến nó tăng vọt nhanh chóng, dù là đối với phân thân mà cảnh giới bản tôn đã vượt xa tam cảnh như hắn thì vẫn là một hành vi tiêu hao tiềm lực. Lúc trước, Tô Thần không ngừng truyền thọ nguyên để nuôi dưỡng vương huyết kiếp thú này, chính là để giảm bớt tiêu hao tiềm lực, giúp nội hàm của phân thân này thêm mạnh mẽ, tương lai tiến xa hơn. Dù sao, vì 10 mảnh trường thanh đạo ngân, bất kể thế nào, Tô Thần cũng phải để thân phận này bước vào cấp độ tiên quân tam cảnh. Oanh. Ngay lúc này, ý thức của Tô Thần một lần nữa chuyển vào trong cơ thể phân thân hóa thần này. Trong khoảnh khắc, phân thân hóa thần tỉnh lại, đôi mắt mở ra, nhưng vẫn là đôi mắt đỏ tươi như máu của kiếp thú kia. Ngay cả khí tức tỏa ra trên người cũng là khí tức của vương huyết kiếp thú lúc trước. Kỳ quái, tại sao lại như vậy? Bản tôn Tô Thần kinh ngạc, nếu không phải hắn có thể cảm nhận rõ ràng ý thức của mình đang thức tỉnh trong phân thân này, thì e rằng ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã tưởng rằng vương huyết kiếp thú kia sống lại, một lần nữa chiếm giữ lấy phân thân hóa thần này của mình. Là thật, chẳng lẽ nguyên nhân là do vương huyết kiếp thú đã ngã xuống bên trong phân thân này sao? Tô Thần nhíu mày, một hồi khó hiểu. Nhưng là, giờ này khắc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hai vị thần nghiệt mạnh nhất là Đế Tuấn và Hạo Thiên đang truy theo khí tức của mình với tốc độ kinh hồn để giáng lâm xuống đây. Mặc kệ, không có nhiều thời gian để tìm hiểu chuyện này nữa. Đây đúng là phân thân của ta. Hơn nữa, khi thân thể vượt qua đến mức độ kinh khủng của yêu ma hung thần nhị cảnh, phía ngũ vực tiên địa quả nhiên có phản ứng. Nội hàm của hai mảnh trường thanh đạo ngân đang thành hình. Như vậy là đủ rồi. Trong lòng bàn tay Tô Thần, vô số dâu cây quấn quanh, đang tăng tốc luyện hóa sức mạnh còn sót lại của vương huyết kiếp thú này, giúp phân thân phá cảnh. Vương huyết kiếp thú sau khi được hắn truyền thọ nguyên, nếu có thể hấp thu thành công nguồn dinh dưỡng từ vật dẫn này để phá thể mà ra, nó tuyệt đối là kẻ mạnh nhất trong năm tôn chuẩn tiên kiếp thú, không có đối thủ. Đỉnh cấp kiếp thú trong số các chuẩn tiên đỉnh cấp. Đáng tiếc, nó quá tham lam. Đến lúc nhận ra điểm bất thường thì Tô Thần đã tận dụng khoảng trống thời gian này để trực tiếp giáng lâm. Vì vậy, cục diện trận chiến đã bị phá bỡ. E rằng ngay cả trong ký ức truyền thừa của vương huyết kiếp thú cũng chẳng thể ngờ rằng trên đời này lại tồn tại kẻ có thọ nguyên vô tận. Ầm ầm. Trong thoáng chốc, thân xác phân thân của Tô Thần đã bước vào hàng ngũ yêu ma hung thần tam cảnh. Đạt tới cảnh giới này quả thực vô cùng phi thường. Yêu ma hung thần tam cảnh, ngay cả ở vực ngoại cũng chẳng có mấy kẻ. Sức chiến đấu của nó tuy chưa đến tầng thứ chuẩn tiên, nhưng kẻ mạnh nhất trong số đó vẫn có thể chém chết hạ yếu nhất ở cấp bậc kia một tiên quân mạnh nhất có 700 đạo ngân. Được rồi, thân thể yêu ma hung thần tam cảnh cũng được tiên khiếu thừa nhận. 9 mảnh trường thanh đạo ngân đã đến tay. Giờ khắc này, Tô Thần mừng rỡ điên cuồng. Hắn cảm nhận rõ rệt bên trong ngũ vực tiên khiếu ở phía xa, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, linh khí lại sục sôi, một lần nữa vọt lên mức đỉnh phong kinh người. Oanh! Linh khí hóa mưa ngập trời. Ngay lúc này, chúng thậm chí tràn về phía bên ngoài. Cùng lúc đó, Tô Thần phát hiện cơn mưa linh khí do trường thành tiên đạo tăng trưởng đạo ngân mang lại hóa ra có tác dụng tẩy rửa những nơi bị yêu ma kiếp ăn mòn tại bên ngoài. Vốn dĩ, bên ngoài vì bị yêu ma kiếp ăn mòn nên thực chất không còn được tính là lãnh thổ tiên thiếu. Hiện tại, Tô Thần cảm thấy những nơi được linh mưa gột rửa đã quay về dưới sự kiểm soát của mình. Hơn nữa, ngay cả đám yêu ma trong phạm vi đó cũng khôi phục thần trí, trở thành sinh linh bản thổ của ngũ vực. Khoan đã, đôi mắt Tô Thần trợn trừng, lộ vẻ không thể tin nổi. Nếu tại nơi linh mưa bùng phát mà xuất hiện một yêu ma vương tam cảnh của bên ngoài, chẳng phải có cơ hội biến nó thành sinh linh tam cảnh bản thổ của ngũ vực sao? Lại giúp trường thanh đạo ngân của hắn tăng thêm 10 mảnh nữa. Đáng chết, phát hiện ra việc này quá muộn rồi. Còn nữa, Cửu U đạo tôn, Tuyết Tiên quân, Chiến Thần, cùng cả tên Hải Cốt quân vương tam cảnh kia, các ngươi chết sớm quá. Ánh mắt Tô Thần rung động. Giờ khắc này, phát hiện này khiến tâm thần hắn chấn động không thôi. Cũng tại lúc này, nội hàm trường thanh đạo ngân của hắn, theo sự ra đời của cơ thể yêu ma hung thần tam cảnh, lại tăng thêm 9 mảnh đạo ngân. Từ 24 mảnh trường thanh đạo ngân đã lột xác đạt tới mức 33 mảnh. Theo dự tính của Tô Thần, 20 mảnh trường thanh đạo ngân là có thể vững vàng bước cả hai chân vào cảnh giới chuẩn tiên bình thường. 30 mảnh chắc chắn là tồn tại đạt được danh hiệu đỉnh cấp trong hàng ngũ chuẩn tiên. Hiện tại có 33 mảnh, Tô Thần chắc chắn là kẻ xuất chúng trong số các chuẩn tiên đỉnh cấp rồi. Cũng vào lúc này, đang lúc Tô Thần chuẩn bị tiếp tục lột xác, luyện hóa sức mạnh vương huyết kiếp thú còn sót lại trong phân thân hóa thần để đưa phân thân tiên đạo lột xác về phía nhị cảnh. Ầm ầm, trời đất mù mịt, khắp đại địa đều không ngừng run rẩy. Theo sát đó, không gian vặn mèo, hai bóng người giáng lâm. Một kẻ tượng ngọn lửa vàng rực cháy hừng hực, kẻ kia như ngọn núi cao đáng sợ, lần lượt hiện thân tại đây. Hai tên thần nghiệt mạnh nhất, tuy chậm hơn Tô Thần một chút nhưng vẫn bám sát mà tới. Ha ha, vị đạo hữu tiên đạo này, là chính ngươi tự mình giao ra, hay để chúng ta giết chết rồi mới tìm kiếm trên thi thể ngươi? Ánh mắt Đế Tuấn đảo qua đảo lại giữa Tô Thần và phân thân hóa thần, cuối cùng dừng lại trên người Tô Thần, qua kẽ răng bật ra tiếng cười lạnh băng giá. Khả Bố Tiên, quả nhiên, tên đang chết sở hữu trường sinh đạo thụ này chính là kẻ đã giết đệ cửu đế tử, cướp đoạt đệ cửu thần đạo, khiến tinh tú của đại diện giới lùi tàn Khả Bố Tiên Tô Thần. Nhiệm vụ hủy diệt trường sinh chi thụ và nhiệm vụ giết chết Khả Bố Tiên này lại trùng hợp với nhau. Đáng chết, nếu không phải Hạo Thiên làm chậm trễ thời gian, hắn đã sớm giết chết tên Khả Bố Tiên Tô Thần này để tìm ra trường sinh chi thụ rồi. Trước tình cảnh đó, Tô Thần khẽ trầm ngâm, không nói lời nào. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này, hắn đã nhận ra hai tên thần nhiệt đỉnh cấp này không phải đến vì tội trạng của hắn ở đại diện giới, mà là vì trường sinh chi thụ đã bị bại lộ. Xem ra, Thiên Ngoại thần tộc đã biết về trường sinh đạo thụ. Quả nhiên, năm đó ta đã lờ mờ cảm thấy hạt giống trường sinh đạo thụ này đặc biệt phi phàm, có lẽ liên quan đến cổ tiên giới, thậm chí là những tồn tại ở vị giai cao hơn. Tô Thần im lặng. Nếu hai tên thần nhiệt mạnh nhất này đến muộn hơn chút nữa thì tốt rồi. Như thế, dù không thể giúp phân thân leo lên đến tiên quân tam cảnh, hắn cũng có thể khiến nó bước vào trình độ tiên quân nhị cảnh. Đến lúc đó lại tăng thêm hai mảnh trường thanh đạo ngân. Khi ấy 35 mảnh trường thanh đạo ngân sẽ tương đương với việc sức mạnh nội hàm của một tiên quân đỉnh cấp lại tăng vọt thêm 2 phần. Nhưng hiện tại tình hình có chút bất lợi. Sức mạnh tiên đạo của phân thân hóa thần này mới chỉ ở cảnh giới đế quân nhất cảnh, dù chiến lực đạt chuẩn nhị cảnh. Sức mạnh cơ thể là yêu ma hung thần tam cảnh vô cùng khủng khiếp. Có lẽ có hy vọng chém giết cả thượng vị tiên quân tam cảnh, nhưng cộng cả hai lại cũng chỉ sắp xỉ mức tiên quân đỉnh cấp mà thôi. Mà ở nơi chiến trường mà ngay cả những thần nhiệt bình thường như Tam Mục cũng không thể nhúng tay vào này, phân thân hóa thần của Tô Thần chẳng khác nào kiến hôi. Một khi bị hai tên thần nhiệt đỉnh cấp nhắm vào thì coi như xong đời. Sẽ mất trắng 10 mảnh trường thanh đạo ngân của yêu ma hung thần tam cảnh và một mảnh của hóa thần đế quân nhất cảnh. Tổng cộng là 11 mảnh trường thanh đạo ngân tổn thất. Như thế, một khi phân thân hóa thần này na xuống, Tô Thần sẽ lập tức rút khỏi mức sức chiến đấu của chuẩn tiên đỉnh cấp. Với 33 mảnh trường thanh đạo ngân, hắn đủ sức giao phong với hai tên thần nhiệt đỉnh cấp, nhưng nếu chỉ còn 22 mảnh thì chỉ là tiêu chuẩn chuẩn tiên bình thường. Có chút khó giải quyết đây, nhưng cũng may, hai tên thần nhiệt mạnh nhất này chưa chắc đã biết tầm quan trọng của hóa thần được sinh ra trong tiên khiếu đối với ta. Ánh mắt Tô Thần hơi lóe lên, nhìn chằm chằm hai người, không hề mở miệng. Cũng vào lúc này, Thần Nhiệt và Hạo Thiên nhìn về phía phân thân hóa thần đầy khí tức hung hãn, bản thể của kiếp thú đang đứng cạnh Tô Thần. Dĩ nhiên, từ khi bước vào tiên khiếu, họ luôn bị bốn tôn chuẩn tiên kiếp thú kìm chân nên không biết hóa thần này chính là phân thân của Tô Thần. Dù sao, trải qua hai lần kiếp thú đoạt xá cùng tiêu tán, cố hóa thần phân thân này của Tô Thần, toàn bộ khí tức liên quan đến hắn đều đã bị tẩy sạch không còn một chút gì. Thậm chí lúc này, do ảnh hưởng của vương huyết kiếp thú, khí tức của nó gần như khác biệt hoàn toàn so với bản tôn Tô Thần. Ngay cả việc bị hiểu lầm thành một chuẩn tiên kiếp thú cũng là điều có thể xảy ra. Bởi lẽ, nếu vương huyết kiếp thú hấp thụ tinh hoa từ cơ thể Tô Thần thì khi lột xác, nó đích thực sẽ đạt đến cấp bậc chuẩn tiên. Lúc này, khí tức tỏa ra từ cố hóa thần phân thân của Tô Thần hoàn toàn không tương xứng với chiến lược thực sự. Đó rõ ràng là khí tức của một chuẩn tiên kiếp thú. Chuẩn tiên kiếp thú? Chuyện gì thế này? Tại sao ở đây lại có thêm một con chuẩn tiên kiếp thú nữa? Hạo Thiên và Đế Tuấn liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Trận giao phong với bốn tôn chuẩn tiên kiếp thú trước đó khiến họ thực sự e ngại loại quái vật này. Nhất là, chuẩn tiên kiếp thú căn bản không thể giết chết. Dù có một con ngã xuống, phần nội hàm còn lại cũng dễ dàng bị những con kiếp thú khác kế thừa toàn bộ, giúp chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Chương 373, phân thân dị biến. Chương 373, phân thân dị biến. Ban đầu, hai vị thần nhiệt đỉnh cấp như bọn họ chỉ phải đối mặt với bốn tôn chuẩn tiên kiếp thú tầm thường. Họ đối phó khá nhẹ nhàng. Kết quả, sau khi chém giết được hai con chuẩn tiên kiếp thú còn lại đã thôn vệ sức mạnh của đồng bọn vừa ngã xuống, trực tiếp tiến hóa thành chuẩn tiên kiếp thú đỉnh cấp. Trận chiến đó thực sự khiến họ phải rùng mình. Thế nên, đến cuối cùng, họ vẫn không muốn tung ra đòn sát thủ, e sợ sẽ tạo ra một con chuẩn tiên kiếp thú còn mạnh mẽ hơn nữa. Huống chi, tại cực bắc chi địa xa xôi, họ lờ mờ cảm nhận được vẫn còn một luồng khí tức kiếp thú đặc biệt khủng bố khác. Về loài tiên phiếu kiếp thú này, ta từng nghe nói qua trong sách cổ từ nhiều năm trước, chỉ là không ngờ rằng nó lại là loại sinh vật khủng bố khó giết đến thế. Đế Tuấn suy nghĩ một lát, nhìn đống đổ nát ngổn ngang dưới đất, dường như đang phân biệt điều gì đó. Ngay sau đó, trong mắt hắn hiện lên một tia sắc tím. Lờ mờ nhìn thấy những dấu vết còn sót lại nơi đây, cuối cùng hắn cũng chút bỏ được gánh nặng. Chúc mừng đạo hữu, vương huyết kiếp thú đã đoạt xá thành công. Chuyện này là ân oán giữa ta và kẻ này. Kẻ này là tiên khiếu chi chủ, thực chất chính là kẻ thù chung của chúng ta. Hay là đạo hữu cứ rời đi trước, để ta phân cao thấp với vị tiên khiếu chi chủ này một trận, thấy thế nào? Đế Tuấn chắp tay lên tiếng. Hiển nhiên, hắn đã hiểu lầm điều gì đó. Rõ ràng là coi cố hóa thần phân thân đang tỏa ra khí tức chuẩn tiên kiếp thú này của Tô Thần là một con chuẩn tiên kiếp thú đã đoạt xá thành công. Trước tình cảnh này, Tô Thần thoáng kinh ngạc, nhưng bên ngoài hắn không hề lộ ra biểu cảm gì, ánh mắt u lãnh không nói một lời, chỉ lạnh lùng liếc nhìn mọi người ở đây rồi quay đầu bước đi. Con chuẩn tiên kiếp thú này có vẻ hơi bất thường. Dạng người sao? Sao không phải là hình thú? Hạo Thiên rốt cuộc là kẻ đi lên từ tầng lớp thấp để trở thành thần nhiệt đỉnh cấp, bản năng của hắn nhận ra điểm không đúng, lòng bàn tay ngưng tụ một vòng hắc nhận vặn vẹo sắc lẹm, chuẩn bị thăm dò kẻ mang hình người này. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn thoáng dao động, nhìn Tô Thần và Đế Tuấn đang trong bầu không khí dương cung bạt kiếm sau khi kẻ hình người kia rời đi, hắc nhận trong tay hắn lặng lẽ tan biến, rồi âm thầm lui sang một bên. Hắn ra vẻ như đang trợ chiến cho Đế Tuấn để ngăn Tô Thần chạy thoát. Kẻ hình người kia có vấn đề thì đã sao? chỉ cần khả bố tiên tô thần đủ mạnh là được. Chỉ cần có thể ép Đế Tuấn phải dùng đến thần hỏa, dù phải mạo hiểm với kết cục hồn phi phách tán do nô lệ hồn hoàn, hắn cũng muốn khiến Đế Tuấn phải bỏ mạng tại đây. Ha ha, Đế thị tộc không ngờ lại đuổi giết đến tận chỗ này. Cũng tốt, có điều muốn đoạt lại ấn ký đệ cựu thần đạo của Đế cựu thần tử nhà các ngươi thì không đơn giản như thế đâu. Tô Thần bước tới một bước, cười lạnh lẽo. Khi hắn di chuyển, không một ai nhận ra hắn đã âm thầm chặn đứng khả năng hai vị thần nghiệt đỉnh cấp đuổi theo giết phân thân hình người kia. Không chỉ là đệ cựu thần đạo. Chết tiệt, suýt nữa quên mất chuyện đệ cựu thần đạo. Tên khả bố tiên nhà ngươi, trên người còn mang theo nợ máu với Đế thị tộc ta. Tên chuẩn tiên hèn mọn. Ở đại giới này, ngươi đi đến bước này đã là cực hạn rồi, cũng đã đến lúc cho ngươi biết thế nào là phong thái của cường giả thiên ngoại. Ánh mắt Đế Tuấn lưu lãnh, hoàn toàn không coi loại tôm kép như Tô Thần ra gì. Thấy kẻ hình người kia ngày càng đi xa, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa. Vâng. Hắn hóa thành một bóng lửa kinh hồn như mặt trời rụng xuống, lao thẳng về phía Tô Thần. Ở trong tiên khiếu này, Đế Tuấn chỉ kiêng rẻ lũ kiếp thú giáng lâm theo kiếp nạn, còn với Tô Thần, hắn căn bản chẳng thèm để tâm. Thần nghiệt, lại còn không phải thần nghiệt bình thường. Mạnh quá. Lúc này, Tô Thần giả vờ kinh hãi và sợ hãi, lập tức bay vút đi, hướng thẳng về phía cực bắc chi địa xa xôi. Với nội hàm 33 đạo trường thanh đạo ngần, loại thần nghiệt bình thường như Tam Mục hắn có thể tùy tay giết chết. Ngay cả đối đầu với một Đế Tuấn chưa tung ra tự hỏa, hắn cũng có thể đánh ngang ngửa. Nhưng điều đó là không cần thiết. Khoảng cách ở đây tới ngũ vực thiên địa và cả hóa thần phân thân của hắn thực sự vẫn còn quá gần. Chỉ cần đánh lớn một chút là có khả năng gây ảnh hưởng. Dù sao, ngay cả Tô Thần cũng không biết liệu Bạch Vô Đạo hay Hàn Lịch có xuất hiện gần chiến trường này hay không. Một khi bị bà lây, đó sẽ là tổn thất của một đạo trường thanh đạo ngân. Chém giết trong tiên khiếu quả thực phải rẻ trường đủ đường. Nhất là khi hiện tại Tô Thần vẫn chưa đạt đến cảnh giới trường thanh tiên đạo đại viên mãn với 1000 đạo đạo ngân. Trước khi đạt tới đại viên mãn, một khi nội hàm hóa thần tiêu tan, đó thực sự sẽ làm hao tổn trường thanh đạo ngân. Ha ha ha. Tu sĩ kiến hôi mà cũng muốn chạy. Đừng hỏng. Chết đi. Đế Tuấn cười cuồng loạn, thấy Tô Thần chật vật tháo chạy, tâm thần vốn đang căng thẳng lúc này cũng thả lỏng hẳn. Vị khả bố tiên đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí kinh động đến cả ba đại thị tộc ở tổng bộ thần tộc, xem ra cũng chỉ có vậy thôi. Cũng phải. Dù sao lần này đích thân Đế Tuấn một thần nghiệt đỉnh cấp giáng lâm, sao có thể so sánh với loại thần nghiệt không chính tông như Tam Mục. Không đúng. Tên khả bố tiên này quá bất thường. Hắn yếu thế này sao? Lúc trước ra tay can thiệp trận chiến giữa hai chúng ta và tứ đại kiếp thú, hắn không hề thể hiện như thế này. Hạo Thiên Sa sầm nét mặt, thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại chẳng thể nói rõ là ở đâu. Lúc này, tâm thần hắn âm trầm. Một khả bố tiên yếu ớt thế này thì làm sao ép được Đế Tuấn dùng đến tử hỏa? Chẳng lẽ trường sinh chi thụ khủng bố ghi trong điện tịch lại chỉ nuôi dưỡng ra một kẻ phế vật sao? Đúng là, chuẩn tiên chính là đại viên mãn của tiên đạo, là cực hạn của một phương tinh thần đại giới, là vị tiên đạo chi quân mà hàng tỷ vạn sinh linh phải ngước nhìn. Thành tựu này quả thực rất đáng ngưỡng, nhưng nó vẫn không xứng với trường sinh chi thụ. Thôi vậy, ẩn nhẫn một chút, tìm cơ hội khác vậy. Hạo Thiên Thần Quân thở dài, bám theo Đế Tuấn, chiếc linh đen khủng bố giấu trong ngực hắn đang vận thế chờ đợi nhưng mãi vẫn không có cơ hội ra tay. Khả bố tiên, quá yếu, thật đáng thất vọng. Cùng lúc đó, hóa thần phân thân của Tô Thần nhìn theo bóng dáng bản tôn cùng Đế Tuấn và Hạo Thiên đi xa, lông mày nhíu chặt lại. Hai vị thần nghiệt đỉnh cấp, theo lý mà nói, với nội hàm 33 đạo trường thanh đạo ngân đã đủ để đối phó rồi. Nhưng tại sao ta vẫn cảm thấy bất an? Chẳng lẽ vẫn còn sát cơ chí mạng nào đó hay sao? Tô Thần cau mày khó hiểu. Ngay khi hắn chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa sức mạnh tàn dư của phôi thai vương huyết kiếp thú trong cơ thể hóa thần này để đột phá lên nhị cảnh tiên quân. Ong, hư không dung chuyển. Ngay sau đó là hai bóng thân hình khổng lồ xé rách hư không chậm rãi giáng lâm, chính là hai con chuẩn tiên kiếp thú đỉnh cấp từng đánh ngang ngửa với Đế Tuấn và Hạo Thiên. Một con bạch cốt cực uy, một con vạn binh nhím, một công một thủ. Thêm vào đó là sức mạnh kế thừa từ Cửu Đu Đại Xà và Băng Tuyết Ác Long đã ngã xuống trước đó, khiến thực lực của chúng càng thêm cường đại. Khi cả hai liên thủ, e là ngay cả bản tôn Tô Thần lúc này cũng chưa chắc có thể giải quyết được chúng. Chuyện gì thế này? Chẳng phải hai con chuẩn tiên kiếp thú này đã rút lui rồi sao? Lẽ nào chúng đuổi theo hai vị thần nghiệt đỉnh cấp, hay là nhắm vào bản tôn của ta? Ánh mắt Tô Thần khẽ biến, khi thấy hai con chuẩn tiên kiếp thú khủng bố nhìn chằm chằm về phía mình, sắc mặt hắn lập tức lại biến. Không xong, hai con kiếp thú khủng bố này nhắm thẳng vào hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ thân phận phân thân của tiên khiếu chi chủ đã bị bại lộ? Hay là trước đó việc chặn giết huyết nhục quả thực ở khắp nơi đã bị Nghiệt Long chú ý tới, Nghiệt Long không thể rút ra, nên đã để hai tên thuộc hạ tới lấy mạng hắn sao? Đáng chết. Lúc này, cho dù có để giới linh phân thân kia mang theo bất miên tiên thành giáng lâm, cũng căn bản không ngăn nổi hai con chuẩn tiên kiếp thú khủng bố này. Hai con chuẩn tiên kiếp thú này thực sự quá mạnh, dù sao cũng là những kẻ có thể làm dung chuyển hai vị thần nghiệt mạnh nhất, giao đấu hồi lâu mà không bại. Xong rồi, phân thân này tuyệt đối không thể là đối thủ của bất kỳ con chuẩn tiên kiếp thú khủng bố nào. Cái mạng này sợ là phải bỏ lại nơi đây rồi. Phân thân ngã xuống thì không sao, nhưng nếu ảnh hưởng đến đạo ngân của bản tôn bị tổn hại. Tô Thần suy nghĩ cực nhanh, trong chớp mắt đã nghĩ tới rất nhiều. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn thay đổi. Ngay lúc hắn chuẩn bị dùng hết mọi thủ đoạn để trốn thoát khỏi tay hai con kiếp thú khủng bố này. Bịch. Hai con chuẩn tiên kiếp thú khủng bố hướng về phía phân thân hóa thần này của Tô Thần mà cúi đầu, cùng kính lên tiếng. Lạc Quy bái kiến vương huyết. Ngụy vị bái kiến vương huyết. Hai con kiếp thú khủng bố đều cúi đầu, trước đôi mắt màu huyết sắc của Tô Thần mà khép nép, không dám thở mạnh. Kiếp thú thì không rõ lắm, nhưng về phía yêu ma, nếu hành động túi đầu này đổi sang lễ nghi trong xã hội nhân tộc thì tương đương với quỳ xuống đất để bày tỏ lòng trung thành. Trong phút chốc, trong đôi mắt đỏ tươi như máu của Tô Thần hiện lên một tia kinh ngạc rõ rệt. Đây là tình huống gì vậy? Lập tức, Tô Thần đã hiểu ra mọi chuyện. Hiện giờ, phân thân hóa thần này của hắn đã trải qua việc bị huyết hổ và huyết sắc tiểu nhân hai lần xóa sạch ý thức, chiếm cứ thân xác, toàn bộ khí tức liên quan đến hóa thần của nhân tộc đều đã bị triệt tiêu. Nhất là lần thứ hai, biến hóa mà vương huyết kiếp thú đó mang lại còn khủng bố hơn. Khiến toàn thân Tô Thần đều mang khí thái của chuẩn tiên kiếp thú. Hiện tại, thậm chí đã đạt tới mức độ kinh khủng của nhục thân yêu ma hung thần tam cảnh. Nếu không chủ động thi triển hóa thần tiên đạo, căn bản không thể nhận ra Tô Thần thực chất là một tu sĩ hóa thần. Hắn lúc này, có lẽ trong mắt hai con kiếp thú khủng bố kia, chính là một vương huyết kiếp thú vừa mới tái sinh. Dù sao, về vẻ bề ngoài thì cũng không có gì thay đổi. Ừ, Tô Thần chắp tay, lạnh lùng gật đầu, đôi mắt đỏ tươi với con ngươi đen kịt đảo qua hai con chuẩn tiên kiếp thú khủng bố. Trong chớp mắt, đã khiến hai con chuẩn tiên kiếp thú khủng bố này cúi đầu thấp hơn nữa. Xem ra, mình thu thập hơn 100 quả huyết đục quả thực, đúng là đã nuôi ra một con kiếp thú khủng bố. Vương huyết kiếp thú chắc hẳn cũng là chân tiên kiếp thú giống như Nghiệt Long, chỉ có điều chưa phát triển đến mức mạnh mẽ như Nghiệt Long mà thôi. Giờ khắc này, ánh mắt Tô Thần bắt đầu lóe lên liên tục. Phân thân hóa thần này, do được gột rửa bằng khí tức bản nguyên của kiếp thú hai lần, lại thăng tiến thần tốc trong thời gian ngắn, về cơ bản sau này tu luyện đến hóa thần tam cảnh tiên quân là đã tới giới hạn. Đến lúc đó, tiềm lực sẽ cạn sạch. Biết đâu chừng, phân thân này có thể dẫn thân vào con đường kiếp thú. Chuyện này cũng không nói trước được. Dù sao, thân thể này hiện tại ngoại trừ cảnh giới hóa thần ra, về cơ bản từ trong ra ngoài đều là huyết nhục kiếp thú, còn có cả vương huyết mà tên kiếp thú tí hon kia để lại. Có lẽ chính vì dòng vương huyết đặc biệt đang chạy xuôi trong cơ thể này mới khiến hai con kiếp thú khủng bố kia sợ hãi hắn đến vậy. Vương huyết đại nhân, Nghiệt Long đại nhân hiện đang ngủ say, cho nên chúng tôi đặc biệt tới đây để bảo vệ an toàn cho ngài. Giờ xin mời ngài đi theo chúng tôi trở về. Thấy Tô Thần không nói gì, rùa khổng lồ sợ hãi rụt rè lên tiếng, không nhịn được ngước mắt nhìn Tô Thần một cái. Trong chớp mắt, rùa khổng lồ đối mắt với đôi mắt đỏ tươi như máu của Tô Thần, nó vội vàng túi lầu xuống, sự sợ hãi từ trong huyết mạch khiến nó không thể không thần phục. Thử, Nghiệt Long đang ngủ say. Tô Thần nhận ra điểm mấu chốt, thầm cảm thấy không ổn, nếu Nghiệt Long tỉnh lại, e rằng đó sẽ là ngày hắn phải bỏ mạng. Phân thân này của hắn nếu đi tới chỗ Nghiệt Long, không biết liệu có bị Nghiệt Long phát hiện ra việc vương huyết kiếp thú đã chết hay không. Không thể quay về. Hai người các ngươi, đi theo ta. Tô Thần lạnh lùng lên tiếng. Nói xong, liền quay đầu đi về phía bản tôn và hai vị thần nghiệt mạnh nhất. Hắn vẫn luôn cảm thấy không yên lòng. Trong cõi u minh, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong từ trên người hai vị thần nghiệt mạnh nhất kia. Vô luận thế nào, bản tôn cũng không thể ngã xuống. Cho dù sau khi bản tôn ngã xuống, ý thức chủ thể của hắn có thể sống lại từ giới linh phân thân hoặc phân thân hóa thần này. Nhưng đến lúc đó, Trường Thanh Tiên Đạo và Trường Sinh Chi Thụ, hai đạo quan trọng nhất này có lẽ sẽ bị mất sạch. Hú hồn, trên người bản tôn còn có truyền thừa của Kim Quang Tiên. Bản tôn ngã xuống, căn bản là không thể để chuyện đó xảy ra. Một khi ngã xuống sẽ là trời long đất lở, từ đó mọi thứ đều sẽ tan thành mây khói. Thế nhưng, Bạch Cốt Cự Quy không dám ngẩng đầu, định nói gì đó nhưng bị Vạn Binh Gai nhím trực tiếp cắt ngang. Vương Huyết đại nhân bảo chúng ta làm gì thì cứ làm theo. Ngươi nói lời thừa thãi làm gì? Nghiệt Long đại nhân là vương huyết cao quý, chẳng lẽ vị đại nhân trước mắt này không phải sao? Vạn Binh Gai nhím hung dữ nói. Đồng thời, nó âm thầm truyền âm cho Bạch Cốt Cự Quy. Vương huyết kiếp thú dạng người, nghe đồn một khi sinh ra, cho dù sau này lộ sắc thành công thành chân tiên kiếp thú thì cũng cực kỳ hiếm thấy. Huyết mạch truyền thừa của ta lờ mờ cho biết, vương huyết kiếp thú dạng người vô cùng đặc biệt, tương lai có hy vọng đạt tới ít nhất là thân xác thất kiếp kiếp thú. Thành tựu của Nghiệt Long đều không bằng ngài ấy đâu. Chi bằng hãy hầu hạ cho tốt, tương lai ta và ngươi nói không chừng có thể dốc sức dưới trướng vị đại nhân kiếp thú dạng người này. Nghe vậy, Bạch Cốt Cự Quy hơi trầm tư, dung lượng não hạn hẹp của nó không thể hiểu hết được những chuyện lắt léo như vậy, nó chỉ biết thi hành mệnh lệnh. Nhưng lúc này, Vạn Binh Gai Nhím đã lật đật đi theo sau Tô Thần, tiến về phía xa. Trong nhất thời, nó cũng không biết phản bác thế nào, tổng không thể bỏ mặc vị vương huyết này cùng Vạn Binh Gai Nhím mà một mình quay trở lại thâm viên được. Nghiệt Long đại nhân thực lực cường đại, cho dù đang ngủ say cũng có thể dễ dàng dùng ý thức tiêu diệt kẻ xâm phạm. Mà thôi, cứ đi theo xem vị vương huyết mới này rốt cuộc muốn làm gì vậy. Bạch Cốt Cự Quy thở dài, cũng lật đật đi theo. Chương 374, con đường kết thú. Chương 374, con đường kiếp thú. Thật sự thành công rồi. Mình vậy mà thật sự dụ được hai con chuẩn tiên kiếp thú khủng bố này đi sao? Tô Thần liếc nhìn phía sau, một con định nọ, một con thành thật, đến giờ hắn vẫn có cảm giác như đang mơ. Nói thật, hắn còn chưa từng nghĩ là sẽ thành công. Nếu hai con chuẩn tiên kiếp thú không đi theo, hắn sẽ trực tiếp tìm cách chạy về ngũ vực, đưa cả giới linh phân thân và bất miên tiên thành tới để tăng thêm chút chiến lực. Nhưng hiện tại đã thành công. Chuẩn tiên kiếp thú cũng không có quá nhiều trí tuệ. Một khi đã nhận định chuyện gì thì chúng sẽ cứ thế mà làm. Thân thể này của mình nói không chừng không chỉ là phân thân hóa thần nữa, mà gọi là phân thân kiếp thú cũng chẳng sai. Tô Thần nắm chặt hai nắm đấm, cảm nhận sức mạnh huyết mạch đang lắng động trong cơ thể. Trong mấy mắt, những râu cây trong cơ thể hắn liền lan tràn về phía luồng sức mạnh huyết mạch mà vương huyết kiếp thú để lại sau khi ngã xuống. Không phải là xua đuổi hay luyện hóa phần sức mạnh này, mà hắn đang thi triển dung hồn truy ức để xem liệu có thể đạt được ký ức liên quan đến vương huyết kiếp thú từ đó hay không. Bèn, râu cây bốc cháy dữ dội trong vương huyết. Dường như những râu cây này và đám vương huyết này trời sinh khắc chế lẫn nhau, vừa chạm vào nhau là sẽ tiêu hao lẫn nhau kịch liệt. Nhưng chẳng bao lâu sau, cuối cùng bước ngoặt cũng đã xuất hiện. Từng luồng hình ảnh khiếm khuyết cùng ký ức rời rạc hiện lên trong đầu Tô Thần, chúng đến từ những ký ức mà Tôn Vương huyết phôi thai kia thức tỉnh được sau khi tỉnh dậy. Tiếp thú chúng ta chính là sinh linh của đệ tam kỷ nguyên, tiên đạo chính là tử địch của chúng ta, tiên thiên đế hèn hạ đã chôn vùi tương lai của chúng ta. Trong thời đại mà tiên thiên đế đã biến mất này, hậu duệ tiếp thú chúng ta phải nổ tận gốc tất cả căn cơ của chân tiên. Đây là món nợ hắn thiếu chúng ta. Tiếng gào thét tang thương cổ xưa từ sâu trong huyết mạch vang vọng trong óc Tô Thần vào lúc này, khiến đầu óc hắn vang lên những tiếng ong ong. Ngay sau đó là những ký ức khiếm khuyết giải rác. Tổ huyết chỉ. Bước vào huyết chỉ, vương huyết sẽ trở thành chân tiên tiếp thú, dựa theo thiên phú thức tỉnh khác nhau mà không ngừng tiêu diệt tiên thiếu, san giết chân tiên, đoạt lấy phần thưởng là có thể từ nhất kiếp từng bước trở thành cửu kiếp kiếp thú. Một khi trở thành kiếp thú chín kiếp, tích lũy đủ công hơn diệt tiên, sẽ có cơ hội lần thứ hai bước vào tổ huyết chỉ, ngắn ngủi đạt được sức mạnh thánh kiếp thú. Thánh kiếp thú tương ứng với đệ nhị cảnh, chính là tiên đạo huyền tiên, cùng với thần đạo tôn thần. Chỉ cần có thể dùng thân xác thánh kiếp thú, thành công phá vỡ một con đường huyền tiên, khiến đạo quả hắn mất mạng, tiên khiếu gặp nạn, là có thể chiếm lấy toàn bộ tạo hóa đối phương, chết để biến thành một thánh kiếp thú vô cùng mạnh mẽ. Ừ, Tô Thần biến sắc kinh hãi, có chút khó lòng tin nổi. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc đã biết, hóa ra cái gọi là kiếp nạn chân tiên, kiếp nạn mà tiên khiếu phải gánh chịu, trước khi tiên thiên đế qua đời, vốn dĩ không hề tồn tại. Chân tiên thực thụ cũng giống như thần đạo bất khả ngôn, căn bản không có cái gọi là kiếp nạn. Kiếp nạn này là do một đám sinh linh đệ tam kỷ nguyên, tức lũ kiếp thú chuẩn bị để chôn vùi chư tiên. Dần dà, trong suốt năm tháng dài đằng đẵng hàng triệu năm, thậm chí hàng chục triệu năm, nó đã trở thành lẽ đương nhiên. Chân tiên có tiên khiếu, cứ cách một khoảng thời gian, hoặc là thăng tiên, hoặc là lịch kiếp, kiếp nạn sẽ giáng xuống. Vượt qua kiếp nạn chính là khiến kiếp thú ngã xuống, tước đoạt toàn bộ tạo hóa của đối phương, vì vậy sức mạnh mới tăng trưởng. Căn bản không có cái gọi là chân tiên chín kiếp. Vào thời đại tiên thiên đế còn tại thế, thời đại tiên giới huy hoàng rực rỡ nhất, tất cả chân tiên đều dùng tiên nguyên thạch hoặc hấp thu linh mạch tiên giới để tu luyện. Khi đó chân tiên được gọi là cựu phẩm chân tiên. Thì ra là thế. Hậu thế không còn cổ tiên giới, cũng chẳng còn tiên nguyên thạch hay linh mạch tiên giới để cung cấp cho việc tu luyện nữa rồi. Vượt qua chín kiếp, thôn vệ bản nguyên do đám kiếp thú kia chết đi để lại. Đó là con đường thăng cấp nhanh nhất duy nhất, cho nên mới biến thành chân tiên chín kiếp. Tô Thần bừng tỉnh đại ngộ. Nếu không có lũ kiếp thú này lấp lấp giáng xuống, e rằng hiện tại các chân tiên dù chỉ thăng một phẩm cũng phải mất đến hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm tu luyện mới xong. Cũng thật làm khó các chân tiên hiện giờ rồi. Một mặt là tiên thần chi loạn, từ ân oán giữa tiên tiên đế và thần tiên đế kéo dài đến tận nay, không ngừng tàn sát lẫn nhau. Mặt khác còn có sự vây giết từ kiếp thú đối với chân tiên, sự thôn phệ đối với tiên khiếu. Với lũ kiếp thú, tiên khiếu cũng là một loại công văn. Chiếm được một tòa tiên khiếu, mang về tổ địa nơi kiếp thú tụ tập, công văn nhận được thậm chí còn nhiều hơn việc săn giết chính vị chân tiên chủ nhân của tiên khiếu đó. Tô Thần từng dung hợp luyện hóa một chút truyền thừa của Kim Quang Tiên, tự nhiên biết rất rõ, đối với một chân tiên, bản mệnh tiên khiếu rốt cuộc quan trọng đến nhường nào. Có thể nói, chân tiên ngã xuống, đạo quả mất đi, vẫn còn cơ hội rất lớn để tu luyện lại từ đầu. Nhưng nếu bản mệnh tiên khiếu bị mất, cái giá phải trả là vô cùng khủng khiếp. Một khi bản mệnh tiên khiếu rơi vào tay giặc, về cơ bản sẽ biến thành tán tiên, thực lực giảm mạnh, hơn nữa vĩnh viễn không thể tăng tiến tu vi. Thiên nhân ngũ suy, bách bệnh quân thân, tiên thể không còn, thọ nguyên sụt giảm không tới 1/10, đó là chuyện thường tình. Trong ghi chép của Kim Quang Tiên, nếu một chân tiên gặp phải một vị tán tiên, thì chẳng khác nào gặp phải một con hổ dữ hung tàn. Tán tiên có thể cướp đoạt tiên khiếu của chân tiên. Tô Thần nhanh chóng dừng bước, hai con chuẩn tiên tiếp thú cũng dừng lại theo. Chỉ vì lúc này, giữa dãy núi hỗn loạn phía trước, Đế Tuấn đã giao thủ với bản tôn. Ở bên cạnh, Hạo Thiên đang lực trận. Ầm ầm, dãy núi sụp đổ, không gian bặm mẹo, một lỗ hổng khổng lồ thông với hỗn độn xuất hiện. Trời đất tiên khiếu lại bị Đế Tuấn đánh nát một góc. Khả Bố Tiên, lần này để xem ngươi chạy đi đâu. Giao ra ấn ký truyền thừa đệ cửu thần đạo, cùng với Trường Sinh, Chi Thụ. Và anh, Đế Tuấn ra tay, cả người hóa thành một con kim ô khổng lồ như mặt trời, đôi mắt tỏa ra ngân quang chói mắt, trên đỉnh đầu lờ lững một ngọn tử hỏa kinh người. Hắn như dã thú lao đến giết Tô Thần. Với hắn, Tô Thần chỉ là một chuẩn tiên nhỏ bé, đối diện với đòn dốc toàn lực như sư tử vồ thọ của mình thì chỉ có đường chết. Chỉ tiếc rằng, ngay lúc này, Tô Thần cũng không thèm giả vờ nữa. Giết ta sao? Ngươi cũng xứng à? Xuống dưới mà bầu bạn với Đế Tử đi. Ánh mắt Tô Thần lạnh lùng, nội tâm của 33 miếng trường thanh đạo ngân vào lúc này toàn bộ bộc phát. Nói đi cũng phải nói lại, kể từ khi bước vào tiên khiếu, đạo ngân không ngừng tăng trưởng, đây là lần đầu tiên Tô Thần dốc toàn lực ra tay. Oanh! 10 vạn thanh cự kiếm kinh hoàng hóa thành báo tô kiếm khí, mỗi một đạo đều mang sát ý sắc bén đáng sợ, hòng gây giết con tam túc kim ô này. Thần đạo và tiên đạo có sự khác biệt rõ rệt. Tiên đạo có thể tu luyện theo hướng khí tu, kiếm tu, trận tu trên con đường này, họ luyện chế hóa thần đạo binh, thi triển thủ đoạn. Mà thần đạo bọn họ tu hành thần thông, chỉ có thập nhị đại thần thông đạt đến mức đỉnh phong tạo cực mới có thể thông đến cảnh giới thần nhiệt. Hạo Thiên tu luyện thập nhị đại thần thông Sơn Nhạc Thần Thể, Đế Tuấn tu luyện thập nhị đại thần thông Thái Dương Kim Ô. Họ đều đã đạt đến giới hạn cực độ của đại thần thông đó, thậm chí tìm ra con đường riêng trong chính giới hạn ấy. Đây là sức mạnh cực hạn nhất bên dưới cấp độ bất khả ngôn. Đạo tôn bình thường như Tức Phong có thể nói là chạm vào là chết ngay. Nhưng lúc này, con Thái Dương Kim Ô khủng khiếp kia dưới sự vây giết từ 10 vạn thanh cự kiếm của Tô Thần, lại lộ ra dáng vẻ chật vật đến cực điểm. Chuyện gì thế này? Kẻ này thế mà cũng có chiến lược chuẩn tiên đỉnh cấp. Không thể nào. Chuyện đại diễn giới bị diệt mới diễn ra cách đây không lâu, khi đó nhị gia U Nguyệt Tôn thần của ta đích thân ra tay suy diễn thiên cơ, xác nhận hắn chẳng qua chỉ có chiến lược dưới cảnh giới chuẩn tiên. Mới qua bao lâu đâu, hắn đã là chuẩn tiên rồi, còn đạt đến mức độ chuẩn tiên đỉnh cấp. Điều đó là không thể nào. Tinh thần đại giới sinh ra được một tiên đạo đại viên mãn về cơ bản đã là cực hạn rồi, không thể nào xuất hiện chuẩn tiên đỉnh cấp được. Đế Tuấn đột ngột biến sắc, kinh hãi đến cực điểm. Thoáng chốc, hắn cảm thấy dù đã dốc toàn lực như sư tử vô thỏ, nhưng lúc này hắn vẫn đánh giá thấp thực lực đối phương. Dùng đến ngọn thần hỏa này sao? Ý nghĩ này vừa hiện ra, Đế Tuấn lập tức gật đi, đây là con bài tẩy mạnh nhất duy nhất của hắn. Con bài tẩy này là đòn sát thủ hắn chuẩn bị cho tổ thần địa một khi sử dụng, dù U Nguyệt Tôn thần là nhị gia của hắn cũng không thể tiêu hao bản nguyên để bàn cho hắn đạo thứ hai nữa. Hạo Tiên, ngươi còn chờ cái gì nữa? Nhanh lên, vào cuộc đi, cùng nhau giết hắn. Cái cây trường sinh chi thụ này thật quỷ dị, vậy mà có thể nuôi dưỡng ra tên hỏa kinh khủng này. Đồng loạt ra tay, giết chết hắn, đoạt lấy trường sinh chi thụ. Đế Tuấn gào thét. Hắn hóa thân thành con kim ô kinh hoàng, dưới 10 vạn thanh cự kiếm tung hoành ngang dọc, không lâu sau đã mở ra một con đường máu. Đế Tuấn muốn hội quân với Hạo Tiên. Ánh mắt Hạo Tiên lóe lên, nhận thấy nô lệ hồn hoàn có dị động, mang đến cho thần hồn hắn nỗi đau đớn cuối cùng. Rất rõ ràng, đây là Đế Tuấn đang thúc giục hắn nhanh chóng ra tay, nếu không sẽ bắt hắn phải chết. Tên khả bố tiên này mạnh đến thế sao? Hạo Thiên vẫn không hề nóng nảy, hắn dùng đôi mắt lạnh lùng đứng một bên quan sát rõ ràng. Khi hắn giáng lâm xuống sơn hải giới, lúc đó hắn còn chưa biết đại năng tiên đạo giáng lâm chính là khả bố tiên. Khi đó hắn từng ra tay suy diễn đôi chút, muốn tính toán ra thực lực của kẻ đến trước này. Kết quả cho thấy, đối phương chỉ là một tu sĩ hóa thần, chưa đạt tới cảnh giới chuẩn tiên. Hôm nay, chỉ mới trôi qua chưa đầy một năm, đối phương đã từ hóa thần tam cảnh vọt thẳng lên chuẩn tiên, hơn nữa còn là cấp độ chuẩn tiên đỉnh phong nhất. Điều này sao có thể chứ? Phải biết rằng, một tu sĩ hóa thần tam cảnh bình thường, đừng nói là trở thành chuẩn tiên đỉnh cấp, cho dù là đạt đến giới hạn đỉnh cấp tam cảnh, tích lũy 900 miếng đạo ngân cũng phải mất hàng ngàn, thậm chí gần vạn năm tu luyện mới làm được. Còn đối phương, đây lại còn là ở trong tinh thần đại giới, nhất định là nhờ sự thần kỳ của trường sinh chi thụ. Ha ha, đáng tiếc, giờ nó thuộc về ta rồi. Ánh mắt Hạo Thiên âm hiểm, ngay khi Đế Tuấn đang cực kỳ thiếu kiên nhẫn, trong mắt dần hiện lên hung quang, hắn rốt cuộc đã động. Chỉ một bước, hắn đã tiến vào bên trong 10 vạn thanh trường thanh cự kiếm. Thấy vậy, Đế Tuấn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói: cùng ra tay nào, giết hắn đi. Đến lúc đó, ngươi giúp ta luyện hóa cây trường sinh chi thụ này, ta muốn xem thử cái thứ này rốt cuộc có gì thần kỳ phi phàm. Đế Tuấn giống giận. Lúc này, hắn cũng đã nảy sinh lòng tham với trường sinh chi thụ. Theo Đế Tuấn, tô thần có thể trong thời gian cực ngắn phát triển đến mức sánh ngang với một thần nghiệt đỉnh cấp như hắn, tuyệt đối là nhờ vào sự thần kỳ nào đó của trường sinh chi thụ. Phải biết rằng, hắn là Đế Tuấn, là thiên chi tiêu tử của đế thị tộc, để đạt được vị thế thần nghiệt đỉnh cấp như hiện tại cũng đã tiêu tốn suốt mấy ngàn năm. Ông. Nhưng vào lúc này, đầu óc tô thần vang lên những tiếng ong ong, một cảm giác bị đe dọa khủng khiếp khó diễn tả bằng lời bao trùm lấy tâm trí. Chuyện gì thế này? Đây là Đế Tuấn và Hạo Thiên định thi triển thủ đoạn đỉnh cao gì sao? Tô thần đột ngột biến sắc, không chút do dự, hắn lập tức lùi lại. Trước đó, khi đứng ngoài quan sát trận chiến giữa hai đại thần nhiệt đỉnh cao và bốn tôn chuẩn tiên kết thú, hắn tự cho là đã nhìn thấu được 7-8 phần mọi thủ đoạn của hai kẻ đó. Nhưng rõ ràng là, trong thời gian hắn rút lui để đi cứu viện hóa thần phân thân, hai đại thần nhiệt kia đã có thêm những sát chiêu khủng khiếp mới mà hắn chưa nhận ra. Đáng chết, thằng nhãi này nhạy bén thật. Chỉ trong nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm, lui ra khỏi phạm vi nhắm bắn của phá thần đinh này. Sắc mặt Hạo Thiên âm trầm như nước, lặng lẽ thu hồi chiếc đinh đen khủng khiếp trong ngực. Chiếc đinh đen khủng khiếp này của hắn không phải bảo vật thần đạo, mà là món tiên bảo đáng sợ hắn tìm được trong một tòa phế tích cổ chiến trường sâu dưới địa mạch khi tung hoành khắp sơn hải giới hơn 1000 năm qua. Thứ này chuyên dùng để săn giết các tồn tại của thần tộc. Lúc sinh thời, đây ít nhất là bản mệnh bảo vật của một thất kiếp chân tiên. Trải qua nhiều năm hắn dày công nuôi dưỡng, dù hắn là thần tộc cũng có thể sử dụng, trở thành đòn sát thủ mạnh nhất của hắn. Vốn dĩ, thứ này hắn định để dành đến khi vào tổ thần địa mới dùng. Phá thần đinh chuyên dùng để săn giết thần tộc. Nếu sử dụng tốt, ngay cả một bất khả ngôn thần thượng cũng phải ngã xuống trước mặt hắn. Bỏ đi, đã không giết được tên chuẩn tiên này, vậy thì tìm cách khiến Đế Tuấn chết ở đây vậy. Giết thần tộc, hiệu quả sẽ rất tốt. Ánh mắt Hạo Tiên lộ vẻ hung ác, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra thành thật, dùng sơn nhạc thần thể không ngừng đánh tan kiếm khí khủng khiếp, tiến đến hội quân với Đế Tuấn. Tô thần bỏ chạy ra xa. 10 vạn đạo kiếm trận xoắn giết thiên địa khủng khiếp này, khi không còn sức mạnh của trường thanh đạo ngân bổ trợ, chẳng mấy chốc đã bị hai đại thần nhiệt đỉnh cao phá tan hoàn toàn. Thái Dương Kim Ô cùng sơn nhạc thần thể càn quét khắp nơi, không gì cản nổi. Vô liêm sỉ, Hạo Thiên, tên tiện chủng nhà ngươi, tại sao không dùng thủ đoạn đinh đen để chấn sát thằng chó này, ngươi lại để nó chạy thoát rồi? Đế Tuấn vô cùng phẫn nộ, hắn không trị được đại năng tiên đạo ngoại tộc như Tô Thần, chẳng lẽ lại không trị được tên đồng tộc thần nhiệt đang bị hắn nô dịch này sao? Ông, hắn thúc giục nô lệ hồn hoàn. Ngay lập tức, Hạo Thiên bị chảy máu thất khiếu, cả thần hồn như bị một bàn tay lớn bóp chặt rồi không ngừng trà sát. Á, với tâm tính như Hạo Thiên cũng không nhịn được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đế Tuấn lần này đã thật sự động sát tâm. Đối với một Hạo Thiên bằng mặt không bằng lòng và luôn có ý đồ riêng, đóa tử hỏa trên thân hình kim ô của Đế Tuấn không ngừng nhấp nháy để đề phòng Hạo Thiên có thể liều chết phản kháng. Tha mạng, ta sai rồi, không dám nữa. Van cầu Đế Tuấn đại nhân tha cho ta lần này. Hạo Thiên như bị dọa vỡ mật, quỳ rạp dưới đất, không còn chút tôn nghiêm nào mà không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Chương 375, Đế Tuấn vẫn lạc. Chương 375, Đế Tuấn vẫn lạc. đồ chuột nhát nhát gan. Ánh mắt Đế Tuấn đầy vẻ khinh miệt. Ngay sau đó, hắn nở một nụ cười tàn nhẫn. Nô lệ hồn hoàn phát động không những không dừng lại mà còn ngày càng dữ dội hơn, hắn thật sự muốn lấy mạng Hạo Thiên. Lúc này, Hạo Thiên mới thực sự bắt đầu hoảng sợ. Giờ khắc này, nô lệ hồn hoàn phát động thậm chí khiến hắn không cách nào tiếp tục duy trì trạng thái sơn nhạc thần thể. Ông, theo một tiếng răng rắc, trên người hắn xuất hiện những vết nứt, cơ thể bắt đầu tan nát. Hắn trở lại hình dáng ban đầu. Không, Đế Tuấn đại nhân, tôi đối với ngài vẫn còn hữu dụng. Vừa rồi tôi không hề có chút tâm riêng nào, thật sự đã chuẩn bị dùng phá tiên đinh ra tay, nhưng không ngờ thằng nhãi kia lại nhạy bén đến thế, cảm giác được nguy hiểm nên đã sớm rút lui. Hạo Thiên quỳ rạp dưới đất, máu tươi không ngừng chảy ra khắp người, thảm thiết cầu xin. Chẳng mấy chốc, hắn đã biến thành một huyết nhân. Thế nhưng, ngay cả sơn nhạc thần thể cũng đã tàn phế một nửa. Không ổn. Chẳng lẽ Đế Tuấn định giết mình thật sao? Làm sao có thể chứ? Tại tổ thần địa có một nô bộc thần nhiệt đỉnh cao như mình, hắn sẽ đoạt được bao nhiêu cơ duyên chứ? Sao hắn dám giết mình ở đây? Trong lòng Hạo Thiên sợ hãi tột độ, lần này thật sự hoảng loạn rồi. Theo bản năng, hắn muốn tế ra phá thần đinh để liều mạng một phen với Đế Tuấn trước khi chết. Thế nhưng, Hạo Thiên nghiến răng thật chặt, vẫn chưa làm như thế. Hắn chuẩn bị đánh cược một phen, đánh cược lấy một con đường sống. Phía xa, Tô Thần không biết từ lúc nào đã quay trở lại, đứng từ xa quan sát cuộc nội chiến của hai đại thần nhiệt đỉnh cao. Đây là chuyện gì thế này? Hai tên đó chẳng phải cùng thuộc phe thần tộc sao? Nội chiến hả? Thế này thì có lẽ là cơ hội tốt để phản sát. Tô Thần trầm âm, có chút phân chấn. Áp lực mà hai đại thần nhiệt này gây ra cho hắn quả thực không nhỏ. Nếu có thể trừ khử được một kẻ trong đó, kẻ còn lại sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Tốt nhất là Hạo Thiên chết đi. Tên này luôn cho hắn một cảm giác ấm lãnh, giống như con độc xà nấp trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ đớp một miếng. So ra, những át chủ bài của Đế Tuấn cơ bản đều đã phơi bày ra ngoài rồi. Có nên ra tay không đây? Tô Thần có chắc chắn nhất định rằng mình có thể khiến Hóa Thần Phân Thân dẫn hai tôn chuẩn tiên kiếp thú cùng tham gia vào chiến cuộc. Nhưng khi đó, nếu Nghiệt Long biết chuyện, Phân Thân kiếp thú chắc chắn sẽ bị bại lộ. Tô Thần còn định ngụy trang Phân Thân Hóa Thần này thành Vương Huyết kiếp thú để đi vào huyết chỉ trải qua lột xác, để xem liệu có thể hóa thân thành một chân tiên kiếp thú hay không. So với tổn thất của một phân thân tam cảnh, thu hoạch từ một phân thân chân tiên kiếp thú khiến Tô Thần động tâm hơn. Bỏ đi, cứ ổn thỏa một chút thì hơn. Thời gian đứng về phía ta, chỉ cần ta tiếp tục nhanh chóng sáng tạo hóa thần, mở rộng nội hàm trường thanh đạo ngân, khi sức mạnh đạo ngân đủ lớn thì có thể trực tiếp nghiền nát hai tên thần nghiệt này. Nghĩ thông suốt rồi, tâm trí Tô Thần trở nên sáng suốt hẳn. Vượt cấp chiến đấu làm gì? Sinh tử chém giết làm chi? Đợi đến lúc cảnh giới và chiến lược tăng cao, trực tiếp nghiền nát chúng không phải tốt hơn sao? Chỉ cần chúng không giết đến ngũ vực thiên địa, không ảnh hưởng đến số lượng trường thanh đạo ngân của ta, ta chẳng việc gì phải tử chiến với chúng. Hiện tại ta có 33 đạo trường thanh đạo ngân, tuy chiến lược thuộc hàng nổi bật trong đám chuẩn tiên đỉnh cao, nhưng để giết chết bọn chúng vẫn có rủi ro. Nghĩ đến đây, Tô Thần không do dự nữa, lập tức quay người rời đi thật nhanh. Cũng vào lúc đó, ánh mắt Đế Tuấn hoàn toàn trầm xuống. Vô liêm sỉ, đã diễn đến mức này, ta sắp phế bỏ luôn cả Hạo Thiên rồi mà thằng nhãi này vẫn không mắc như sao? Đúng là xảo quyệt như cáo. Hai chúng ta đã nội chiến, diễn kịch chân thực như vậy mà hắn vẫn không dám tới giết. Đế Tuấn vô cùng phẫn nộ. Lúc này, hắn ngừng phát động nô lệ hồn hoàn. Hóa ra hắn cố tình tra tấn Hạo Thiên là để dẫn dụ tên tiên nhân Tô Thần đang bỏ chạy quay trở lại. Đương nhiên, việc tra tấn Hạo Thiên cũng là thật. Ít nhất hiện giờ Hạo Thiên đã tổn thương nguyên khí nặng nề, sơn nhạc thần thể gần như tàn phế, sau này muốn tu luyện lại cũng phải trả giá rất lớn. Đây chính là sự trừng phạt của Đế Tuấn dành cho thói bằng mặt không bằng lòng của Hạo Thiên. Hạo Thiên, ta làm sao mà giết ngươi được chứ? Tất cả chỉ là tình thế bắt buộc. Ta cần phải diễn một vở kịch nội chiến để dụ tên tiên nhân kia quay lại, nếu không với tốc độ độn thuật đáng sợ của hắn, ta rất khó giữ hắn lại được. Đế Tuấn trưng ra một bộ mặt khác, thân thiện tiến về phía Hạo Thiên. Thế nhưng, Hạo Thiên lại đầy vẻ sợ hãi, theo bản năng lùi lại phía sau. Ha ha, kẻ hèn mọn vẫn chỉ là kẻ hèn mọn thôi. Dễ dàng như thế đã bị ta mài mòn nhuệ khí rồi. Trong mắt Đế Tuấn hiện lên một nụ cười lạnh đầy vẻ trêu đùa hành hạ. Cũng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Không ổn. Dù hắn có dùng nô lệ hồn hoàn thì cũng không thể khiến Hạo Thiên khuất phục đến mức này được. Không xong, tên tặc tử này định ra tay. Hạo Thiên, Đế Tuấn lập tức ra tay, lần nữa thi triển thủ đoạn muốn phát động nô lệ hồn hoàn để kết liễu mạng sống của Hạo Thiên. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị sẵn cả hai tay, đạo tử hỏa luôn lơ lửng ở mi tâm cũng lập tức bùng nổ vào lúc này. Ngay khoảnh khắc này, Hạo Thiên cuối cùng cũng tìm được cơ hội, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Giờ này khắc này, chân tướng phơi bày, người chết ta sống. Và anh, phá thần đinh. Một đạo hắc quang lập tức bắn vào ra. Trong mấy mắt, xuyên thấu tử hỏa, mang theo tịch diệt thần quang khủng khiếp giáng xuống, ngay lập tức đâm thủng mi tâm của Đế Tuấn. Tốc độ sau khi phá thần đinh phát động bùng nổ quá nhanh, tất cả đều diễn ra trong chớp mắt. Dù cho Đế Tuấn kịp phản ứng, kịp thời ra tay, vận dụng hai đại thủ đoạn, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi. Hạo Thiên, ngươi dám giết ta, Đế thị tộc sẽ không tha cho ngươi đâu. Giữa mày Đế Tuấn bị xuyên thủng, thần hồn đang dần tiêu tán. Lúc này, hắn khó khăn cất tiếng, ánh mắt đặc biệt oán độc. Hắn vạn lần không ngờ rằng Hạo Thiên lại thực sự ra tay giết mình. Hắn chính là tiên tri tiêu tử của Đế thị tộc. Ha 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 ha. Nếu không ta còn lo lắng ngươi có bảo vật thế mạng nào đó. Xem ra là ta lo xa rồi. Loại bảo vật thế mạng quý giá có thể ngăn cản được cấp bậc của phá thần đinh. Thứ phế vật như ngươi sao có thể sở hữu? Nếu có, cũng là ưu tiên cho đế tử thực sự của đế thị tộc, nằm trên người huynh trưởng ngươi rồi. Hạo Thiên Thần Quân cười một cách tùy ý và ngâm cuồng. Cuối cùng, ánh mắt oán độc của Đế Tuấn dần mất đi sức sống, hoàn toàn tắt thở, thoát khỏi trạng thái thái dương kim ô, ngã gục xuống đất thành một cái xác bị xuyên thủng giữa mày. Đế Tuấn đã vất lạc. Dù vậy, Hạo Thiên vẫn như lâm đại địch, nhìn đạo tử sắc thần hỏa đang lơ lửng giữa không trung kia, dừng lại hồi lâu mới dám tiến lên thăm dò. Dù sao, khó mà nói được Đế Tuấn có để lại hậu thủ gì không, mượn đạo tử sắc thần hỏa này tiêu diệt tất cả kẻ thù đến gần thi thể hắn. Hồi lâu sau, Hạo Thiên mới rốt cuộc bước tới, ra tay thu nạp đốm tử sắc thần hỏa này vào lòng bàn tay. Ánh mắt hắn đặc biệt đắc ý lúc này, hắn không còn chút cảm giác bị nô lệ hồn hoàn trói buộc nào, thay vào đó là cảm giác tự do tự tại như cá gặp nước. Đôi mắt u tối của hắn nhìn về phía Tô Thần vừa bỏ chạy. Như vậy cũng tốt. Đế Tuấn chết rồi, mọi chuyện đều có thể đổ lỗi lên đầu Khả Bố Tiên, dù sao bản thân Khả Bố Tiên cũng có trình độ chuẩn tiên đỉnh cấp. Hơn nữa, trong tay Khả Bố Tiên còn có món tiên bảo tên là Phá Thần Đinh. Đế Tuấn vì sơ ý mà bị giết chẳng phải rất bình thường sao? Đến lúc đó, ta lại dùng tử sắc thần hỏa giết chết Khả Bố Tiên Tô Thần này để đoạt lấy bảo vật. Hạo Thiên Thần Quân đứng tại chỗ tính toán mọi việc, ra soát xem có chỗ nào sơ hở hay không. Bất quá khá tốt, mọi thứ đều miễn cưỡng khớp với nhau. Hơn nữa, còn có Thiên La Thần Thượng sẽ lên tiếng thay hắn, giúp hắn che đậy. Là một thần nghiệt đỉnh cấp, cái chết của Đế Tuấn tuy mang lại rắc rối về sau, nhưng cùng lắm thì cũng chỉ là đế thị tộc có thành kiến với hắn mà thôi. Tiếp theo, nên giết chết Khả Bố Tiên Tô Thần này. Nếu không, để hắn chạy khỏi Sơn Hải giới mà nói lung tung thì đúng là phiền phức lớn. Hơn nữa, trường sinh chi thụ của ta để lại cho hắn cũng hơi lâu quá rồi. Vẻ mặt Hạo Thiên lạnh lùng, thu lấy thi thể Đế Tuấn rồi rảo bước rời đi, đuổi theo hướng khí cơ của Tô Thần. Sơ hở duy nhất của hắn chính là nô lệ hồn hoàn từng bị kích hoạt. Nhưng đây không phải vấn đề lớn. Nô lệ hồn hoàn ẩn sâu trong cơ thể tất cả tu sĩ thần đạo không thuộc huyết mạch của ba đại thị tộc, chỉ có trí cao thần đệ tam cảnh mới có thể nhìn thấu trạng thái của nó. Mà hiện tại, tại tổng bộ Thiên Ngoại thần tộc, tất cả trí cao thần đều đang ngủ say, chẳng rảnh rỗi mà để tâm đến chuyện giữa những tiểu bối chưa đạt tới bất khả ngôn thần cảnh này. Đúng vậy, dưới cấp bậc bất khả ngôn, cho dù là thần nhiệt đỉnh cấp thì trong mắt những vị trí cao thần đó cũng chẳng khác gì kiến cỏ, lười liếc mắt nhìn thêm. Chỉ cần nô lệ hồn hoàn không bị kích hoạt lần nữa thì sẽ không ai phát giác được cái chết của Đế Tuấn thực chất là do một tay hắn gây ra. Cùng lúc đó, phân thân hóa thần của Tô Thần dẫn hai con kiếp thú khủng khiếp đi ra, nhìn theo hướng Hạo Thiên Thần Quân rời đi, sắc mặt trầm xuống. Mạnh quá, sợi hắc tuyến đáng sợ vừa bắn ra rồi thu hồi ngay lập tức đó rốt cuộc là thứ gì? Thần bảo bất khả ngôn, chắc chắn là bảo vật tấn công cấp bậc bất khả ngôn. Nhưng mà một thần nghiệt sao có thể vận dụng vật ở cấp bậc này? Theo lý mà nói, chỉ riêng phản phệ thôi cũng đủ khiến hắn hồn bay phách tán rồi. Sắc mặt Tô Thần u ám, lần đầu tiên nhận thấy Hạo Thiên lại có sức đe dọa đến thế. Có thể nói, nếu như trong đợt giao tranh trước đó, bản tôn của hắn không kịp rút lui mà bị thần bảo khủng khiếp này khóa chặt, trong nháy mắt hắn đã vẫn lạc, chẳng khác gì một đế tuấn không kịp phản ứng kia. Phía sau phân thân hóa thần của Tô Thần, hai con chuẩn tiên kiếp thú khủng khiếp là Bạch Cốt Cự Uy và Vạn Binh Gai Nhím cũng vậy, trong mắt hiện rõ sự kiêng dè sâu sắc. Đáng chết, trong hai con kiến hôi nhân tộc này vậy mà lại tồn tại thứ nguy hiểm như thế, thật đáng chết mà. Lúc đó nếu như hắn tung ra món bảo vật ấy, bốn vị kiếp thú chúng ta e rằng đã bị giết sạch trong nháy mắt. Hai con kiếp thú Bạch Cốt Cự Uy và Vạn Binh Gai Nhím đều lộ vẻ sợ hãi. Các ngươi cứ ở lại đây, ta đi thám tính tình hình. Tên thần nghiệt nhân tộc này e rằng đã có vốn liếng để đe dọa Nghiệt Long đại nhân rồi. Tô Thần nói xong liền bỏ mặc bọn chúng, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hai con chuẩn tiên kiếp thú do dự một hồi, cuối cùng vẫn không dám đi theo, bọn chúng thực sự quá sợ hãi tia hắc quang kinh khủng kia. Vương Huyết đại nhân liệu có gặp nguy hiểm không? Không bằng chúng ta theo sau đi, Bạch Cốt Cự Quy ồ mồm đề nghị. Nhưng là Vạn Binh Gai Nhím rõ ràng là sợ tia hắc quang kia, con mắt đảo một vòng rồi nói năng đầy chính nghĩa, muốn đi thì ngươi tự đi đi, ta phải kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của Vương Huyết đại nhân. Ta, Vạn Binh Gai Nhím, trước sau như một trung thành với hai vị đại nhân Nghiệt Long và Vương Huyết. Thấy vậy, Bạch Cốt Cự Quy nhấc chân bước về phía trước hai bước, nhưng rất nhanh đã dừng lại. Tốc độ của nó quá chậm. Huống hồ, cũng chỉ có mình nó là chuẩn tiên kiếp thú, căn bản không ngăn được tia hắc quang khủng khiếp kia. Vì thế, nó cũng dừng bước, đứng tại chỗ cùng Vạn Binh Gai Nhím chờ đợi. Tại một nơi khác, Tô Thần dừng chân giữa chốn núi non trùng điệp, thấy phía sau không có bóng dáng hai con chuẩn tiên kiếp thú kia mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không đi tìm Hạo Thiên Thần Quân. Tia hắc quang kinh khủng kia khiến hắn quá mức kiêng dè. Cho dù có rất lớn khả năng, như vậy đáng sợ thần bảo trong thời gian ngắn không cách nào thi triển lần thứ hai, nhưng hắn chẳng việc gì phải đi đánh cược. Bản tôn tiếp tục quần thảo với Hạo Thiên Thần Quân. Chỉ cần không để Hạo Thiên Thần Quân phát hiện ra bí mật về hóa thần trong tiên khiếu và sự tăng trưởng thực lực của ta là được rồi. Phân thân này của ta sẽ tiếp tục đi khai phá hóa thần, tăng cường nội hàm đạo ngân. Có chút tính sai rồi. Thật không ngờ trong tay Hạo Thiên Thần Quân lại còn đón sát thủ kinh người như thế. Giờ thì hay rồi, tuy Đế Tuấn đã chết, chỉ còn lại một mình Hạo Thiên, nhưng một mình hắn đã sở hữu thần bảo hắc quang đáng sợ, cộng thêm đốm tử hỏa khiến ta cũng phải kiêng dè kia nữa. Phân thân Tô Thần khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng luyện hóa sức mạnh còn sót lại trong cơ thể, muốn tiến tới nhị cảnh tiên quân. 33 đạo trường thanh đạo ngân thực sự là quá ít. Nếu như có thể bước vào nhị cảnh tiên quân, có thể tăng thêm 2 đạo trường thanh đạo ngân nữa, khi đó với 35 đạo đạo ngân, thực lực sẽ lại được tăng cường. Phân thân hóa thần thăng cấp tam cảnh tiên quân thì quá khó, nhưng nhị cảnh tiên quân thì vẫn có hy vọng. Cứ bế quan ở đây vậy. Tô Thần đưa tay ra, trong lòng bàn tay hiện lên nhật nguyệt ma luân che trời lấp đất, bao phủ lấy ngọn núi vắng vẻ này, khiến lũ yêu ma ở đây sợ hãi chạy trốn, không dám bén mảng tới gần. Thoáng chốc đã nửa tháng trôi qua, bản tôn bị Hạo Thiên Thần Quân đuổi giết, không dám lơ là nửa điểm, một đường tháo chạy vào mèo, nhưng phương hướng đại thể không đổi, chính là tiến về Thâm Viên nơi Nghiệt Long đang ngủ say ở cực bắc chi địa. Đến lúc này, Tô Thần vẫn không quên rằng trong toàn bộ tiên thiếu, kẻ đe dọa hắn nhất từ trước đến nay không phải hai đại thần nghiệt vừa dáng lớp kia, mà là con Nghiệt Long đang trong quá trình lột xác thành tiếp thú cấp bậc chân tiên hai kiếp, hiện vẫn chưa rảnh tay kia. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể để Nghiệt Long lột xác thành công. Nghiệt Long ở trạng thái tiếp thú một kiếp đỉnh phong, có lẽ hắn còn đối phó được. Nghiệt Long tiếp thú hai kiếp, đó hoàn toàn là thảm họa kinh hoàng rồi. Chương 376, dụ dỗ kiếp thú. Chương 376, dụ dỗ kiếp thú. Thời gian thấm thoát, rất nhanh. Tại đây tiên khiếu thế giới chính giữa đã trôi qua rồi 3 tháng lâu, đuổi theo Tô Thần Hạo Thiên Thần Quân cũng rốt cục đi tới nơi này cực bắc chi địa. Không ổn, chỗ này không ổn. Sắc mặt Hạo Thiên đú ám, trong lòng bàn tay hắn, đố tử sắc thần hỏa kia không ngừng nhảy nhót, đầy vẻ bất an. Tử sắc thần hỏa đến từ U Nguyệt Tôn Thần, có thể hóa thành một đòn của bất khả ngôn, hơn nữa ở một khía cạnh nào đó, nó còn có thể cảm nhận được những mối đe dọa ở cấp bậc bất khả ngôn khác. Hiện giờ, đố tử sắc thần hỏa này đã được Hạo Thiên Thần Quân luyện hóa, hắn có thể cảm nhận rõ rệt ở cực bắc chi địa này đang tồn tại một mối đe dọa cực kỳ khủng khiếp. Uy hiếp này khiến tử sắc thần hỏa cũng phải ảm đạm đi, gần như co cụm lại thành một đoàn. Cấp bậc này, e rằng dù đặt ở cấp bậc thần thượng hay chân tiên, cũng đều được coi là cực kỳ cường đại, độc nhất vô nhị. Sao không đuổi theo? Hạo Thiên, ngươi không phải muốn trường sinh chi thụ sao? Trường sinh chi thụ đang ở trên người ta, chỉ cần ngươi có thể giết ta, trường sinh chi thụ sẽ là của ngươi. Từ nay về sau, sẽ không còn ai biết được chuyện ngươi đã thí sát Đế Tuấn. Tô Thần đứng ở nơi xa trên hư không, lạnh lùng rêu cận Hạo Thiên Thần Quân. Trước tình cảnh này, Hạo Thiên Thần Quân không những không nổi giận, trái lại càng thêm cảnh giác. Đôi mắt lóe lên liên tục, dường như đang phân tích xem hành động này của Tô Thần rốt cuộc là muốn làm gì. Phía đối diện, Tô Thần vẫn đứng bất động. Thực tế là, đây đã là giới hạn ngăn cản cuối cùng của hắn. Nếu tiếp tục tiến về hướng cực bắc, e rằng sẽ làm kinh động đến con Nghiệt Long khủng bố đang lột xác kia. Nghiệt Long hiện đang lột xác thành nhị kiếp kiếp thú. Nhưng dù lột xác thất bại, nó vẫn sở hữu sức mạnh chân tiên, tiêu diệt hắn là chuyện dễ dàng. Hy vọng duy nhất chính là một lần nữa xuất hiện tình huống như trước đó, khi hai đại thần nghiệt phát sinh hiểu lầm rồi đánh nhau tơi bời với bốn tôn chuẩn tiên kiếp thú. Thế nhưng Hạo Thiên đã từng nếm qua mùi vị thiệt thòi này rồi. Trong chớp mắt, Hạo Thiên lấy ra chiếc la bàn mà Đế Tuấn từng nắm giữ, không biết thi triển thủ đoạn gì. Sau một tuần trà, hắn trực tiếp nở nụ cười. Ha ha, Khả Bố Tiên, ngươi nghĩ ta sẽ trúng kế lần thứ hai sao? Cảm giác uy hiếp khủng bố tại cực bắc chi địa kia, e rằng chẳng liên quan gì đến ngươi. Ngược lại nó cũng giống ta, đều tới để giết ngươi. Nếu không đoán sai, phía đối diện hẳn là chân tiên kiếp nạn đang giáng xuống tiên khiếu của ngươi. Muốn ta giúp ngươi đỡ sấm sét ư? Đừng có mơ, ta sẽ khiến tiên khiếu của ngươi đảo lộn trời đất trước. Ta không tin khi tiên khiếu bị hủy, ngươi lại không chịu chút ảnh hưởng nào. Hạo Thiên Thần Quân dứt lời liền cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi không chút do dự. Điều này lại khiến sắc mặt Tô Thần biến đổi. Đây là nhược điểm duy nhất của hắn. Hơn nữa, lại còn là loại chí mạng nhất. Ban đầu hắn còn định dụ Hạo Thiên Thần Quân tới, để con Nghiệt Long đang lộ xác kia hiểu lầm rằng Hạo Thiên Thần Quân và hắn cùng một phe. Chỉ cần có thể tiêu hao hết kiện Hắc Quang Thần Bảo khủng bố kia, với nội hàm 33 viên trưởng thanh đạo ngân, việc tiêu diệt Hạo Thiên gần như không có gì khó khăn. Đáng chết, nếu người còn sống là Đế Tuấn thì tốt rồi. Dù là Đế Tuấn thi triển tử sắc thần hỏa, đánh ra sức mạnh bất khả ngôn, ta cũng chẳng hề sợ hãi. Tô Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng dáng Hạo Thiên Thần Quân đi xa, giờ đây chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào việc hóa thần phân thân của mình có thể bước vào nhị cảnh. Sau đó, trước khi Hạo Thiên Thần Quân phát giác ra mối liên hệ giữa nội hàm đạo ngân và tiên khiếu hóa thần của mình, hắn phải có đủ số lượng đạo ngân để không còn sợ hãi bảo vật Hắc Ám Thần Quang kia. 20 viên đạo ngân, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là chiến lực cấp bậc chuẩn tiên. 30 viên trưởng thanh đạo ngân là trình độ chuẩn tiên đỉnh cấp. Dù đối mặt với Đế Tuấn có tử sắc thần hỏa trong tay cũng có thể dựa vào thực lực mà giao chiến đôi phần. Theo Tô Thần ước tính, để không sợ kiện thần bảo kinh khủng kia nghiền nát tử sắc thần hỏa, e rằng ít nhất phải cần đến 40 viên, thậm chí là 50 viên trường thanh đạo ngân mới được. Nội hàm 50 viên trường thanh đạo ngân tuyệt đối áp đảo đỉnh cấp thần nghiệt, nhưng vẫn chưa đạt tới cảnh giới chiến lược bất khả ngôn. Thử, đúng là nhà ruột còn gặp mưa đêm. Tại ngũ vực tiên phiếu lại xảy ra yêu ma náo loạn. Kiếp nạn trong ký ức của Bạch Vô Đạo thế mà bộc phát sớm hơn 1700 năm. Tô Thần kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía ngũ vực tiên địa xa xôi. Chỉ thấy nơi đó yêu khí ngút trời, mây đen khủng bố bao phủ vạn dặm, 3 vạn dặm, thậm chí là 10 vạn dặm. Vô số bóng dáng yêu ma dưới sự dẫn dắt của bà tôn yêu ma khủng bố, men theo lối đi mà các thiên tài hóa long bảng từng tiến vào vực ngoại, đang lao về phía ngũ vực thiên địa. Đây là ba tôn tồn tại thuộc hàng yêu ma vương, có thể bước vào tam cảnh bất cứ lúc nào. Còn về đoàn quân yêu ma hùng hậu này thì nhiều vô kể, ít nhất cũng phải lên tới hàng chục vạn, trong đó phần lớn là kim đan, nguyên anh, thậm chí là nguyên thần cấp. Ngay cả yêu ma hung thần cũng không ít, có đến hàng trăm con. Có thể tưởng tượng được, một khi chúng bước vào ngũ vực thiên địa, khi đó sinh linh sẽ lầm than đến nhường nào. Có thể nói, với thực lực tiên đạo của sinh linh bản địa ngũ vực thiên địa, đối mặt với đàn yêu ma di cư này, căn bản không có nửa phần thắng. Cũng tốt, đối với ngũ vực mà nói, đây đúng là đại kiếp gì thế. Nhưng nếu vận hành tốt, nói không chừng có thể sinh ra không ít tiên đạo hóa thần. Trước kia ngũ vực tuy có cạnh tranh, nhưng nhìn chung vẫn còn quá mức yên bình. Hơn nữa còn thiếu hụt tài nguyên. Hiện tại chiến tranh yêu ma đã tới, hơn nữa còn có vô số tài nguyên tiên đạo giáng lâm, đây mới thực là đại thế. nếu không trở nên mạnh mẽ thì sẽ biến thành lương thực cho yêu ma. Đôi mắt Tô Thần hiện lên một tia dị sắc. Lúc này, với hắn, cuộc đại di cư của yêu ma tịnh thổ này là chuyện đáng mừng. Dù sao những sinh linh yếu ớt không phải hóa thần, cho dù sinh ra bao nhiêu đi nữa cũng chẳng có chút tác dụng nào với hắn. Tô Thần đứng giữa hẻm núi này, từ xa nhìn về vực thẳm khủng bố nơi Nghiệt Long đang ngủ say lột xác, thầm dự tính trong lòng. Dựa theo khí tức Nghiệt Long tỏa ra khi đang ngủ say, lần này Nghiệt Long lột xác thành nhị kiếp kiếp thú, nếu không bị gián đoạn thì về cơ bản đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Mà quá trình lột xác này cần tiêu tốn thời gian ít nhất cũng khoảng 100 năm. Tính toán như vậy, Nghiệt Long ngược lại đã để lại cho hắn đủ thời gian nghỉ ngơi. Dù sao, nếu vận hành tốt cuộc chiến yêu ma này, cho dù hắn có đạt được 1000 viên trưởng thanh đạo ngân, bước vào hàng ngũ tiên đạo đại viên mãn chính thức cũng là điều hoàn toàn có thể. 1000 viên trưởng thanh đạo ngân, trưởng thanh chuẩn tiên. Với chiến lược của hắn, cho dù có đồ sát một chân tiên, Tô Thần cũng không cảm thấy bất ngờ. Thần Nhiệt, giờ chỉ cần giải quyết Thần Nhiệt, ta sẽ có 100 năm để nghỉ ngơi. Núi non trùng điệp, phía dưới Nhật Nguyệt Ma Luân cùng bố. Hóa thần phân thân của Tô Thần chậm rãi tỉnh lại, đôi mắt đỏ tươi như đầm nước lạnh leo thấu xương. Trên người hắn tỏa ra huyết khí vô tận, hóa thành một bóng ma thần đỏ tươi cao 10 trượng đầy đáng sợ. Ngay lúc này, hóa thần tiên đạo của Tô Thần đã bước vào nhị cảnh, chỉ là con đường hóa thần tiên đạo hắn đi vô cùng kỳ quái. Huyết kiếm tiên đạo. Ban đầu Tô Thần định kết hợp trận pháp vào để đi theo kiếm trận tiên đạo, giống như 10 vạn luồng kiếm khí ngập trời khi bản tôn ra tay. Nếu có thể hội tụ thành một kiếm trận khủng bố che trời, sức phá hoại mang lại chắc chắn sẽ càng kinh hồn bạt vía. Thế nhưng, cuối cùng ngay khi đang dung hợp, sắp sửa chạm tới đỉnh cao, vương huyết của kiếp thú trong cơ thể không hiểu sao lại tràn vào. Kết cục là trực tiếp biến thành huyết kiếm tiên đạo kỳ lạ này, nhưng xem ra cũng không tệ lắm. Sức chiến đấu rất mạnh. Tiên quân tam cảnh tầm thường, ta hạ gục cơ bản không vấn đề gì, kể cả thượng vị tiên quân cũng có thể đánh một trận. Tô Thần hài lòng gật đầu. Lúc này khí tức trên người hắn đã ổn định. Nơi ngũ vực thiên địa xa xôi, lại có thêm 2 viên trưởng thanh đạo ngân ra đời, một lần nữa kéo theo những cơn mưa linh khí lất phất. Đã được 35 viên trưởng thanh đạo ngân rồi. Nội hàm như vậy, theo lý mà nói, trong tình huống bình thường, đối đầu với Hạo Thiên Thần Quân là hoàn toàn không có vấn đề. Vẫn nên cầu ổn thì hơn. 30 viên trưởng thanh đạo ngân đã là chuẩn tiên đỉnh cấp rồi. Khi chúng ta tích lũy đến 40 viên trưởng thanh đạo ngân, sẽ trực tiếp nghiền nát hắn, lập tức tiêu diệt hắn, khiến hắn không còn cơ hội thi triển kiện thần bảo kinh khủng kia. Nói xong, Tô Thần bay thẳng về hướng ngũ vực thiên địa. Trên đường, hắn liếc nhìn qua 2 con kiếp thú khủng bố cấp bậc chuẩn tiên là Vạn Binh Gai Nhím và Bách Quỷ Cự Quy vẫn đang ở chỗ cũ lại mình. Suy nghĩ một chút, Tô Thần vẫn quyết định mang theo 2 con này, chủ yếu là nếu gặp phải thần Nhiệt Hạo Thiên Thần Quân kia, còn có 2 con kiếp thú khủng bố này thay hắn chống đỡ một phen. Chỉ cần hắn không để lộ rõ ràng thân phận không phải vương huyết kiếp thú, hắn vẫn có thể ra lệnh cho 2 con kiếp thú khủng bố này. Loại phôi thai kiếp thú trong tiên khiếu do yêu ma kiếp mang tới này cũng phân ra nhiều loại khác nhau. Vương huyết kiếp thú có cơ hội bước vào huyết chỉ để trở thành chân tiên kiếp thú. Tự nhiên không phải thứ mà 2 con chuẩn tiên kiếp thú này có thể so bị được. Quả nhiên, sau khi Tô Thần hạ xuống, Bách Quỷ Cự Quy bắt đầu ồm ồm hỏi thăm. Vương huyết đại nhân, giờ cũng đến lúc nên trở về Thú Uyên, hội quân bên cạnh Nghiệt Long đại nhân rồi. Bên cạnh đó, Vạn Binh Gai Nhím không nói gì, vẻ mặt đầy nét định nọ. Hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy nên trở về bên người Nghiệt Long, dù sao nơi đó có thể coi là nơi an toàn nhất trong toàn bộ tiên khiếu thế giới. Ánh mắt Tô Thần bắt đầu lóe lên. Hắn không dám đến gần Nghiệt Long. Lừa gạt 2 con chuẩn tiên kiếp thú linh trí thấp kém này thì còn được, chứ Nghiệt Long không biết đã sống bao nhiêu năm tháng, một sinh mệnh cấp bậc chân tiên đâu có dễ lừa như vậy. Cơ thể này không ổn cho lắm, ta phải đổi sang một cơ thể khác mạnh mẽ hơn. Trong các ngươi ai cùng ta đi săn giết tên nhân tộc thần Nghiệt kia? Tô Thần thong thả cất lời. Nhờ dung hợp một phần ký ức của vương huyết kiếp thú này, hắn biết được rất nhiều bí mật của kiếp thú, việc lừa gạt 2 con chuẩn tiên kiếp thú trước mắt vẫn không thành vấn đề. Nghe vậy, 2 con chuẩn tiên kiếp thú đều biến sắc. Thân bảo khủng khiếp của Hạo Thiên Thần Quân kia khiến ngay cả chúng cũng phải khiếp sợ, căn bản không muốn đối đầu. Chuyện này bên phía Nghiệt Long đại nhân vẫn cần người hộ vệ, hay là cứ để lão Quy đi theo vương huyết đại nhân? Vạn Binh Gai Nhím đảo mắt liên tục, lên tiếng. Về phần Bạch Cốt Cự Quy, lão hơi do dự nhưng không từ chối, khẽ thở dài một tiếng. Kiếp thú tầm thường như chúng ta dù có ngã xuống, cũng sẽ từ trong tổ huyết chỉ phục sinh dưới dạng vôi thai. Nhưng vương huyết thì khác. Một khi vương huyết thức tỉnh, nếu chết đi thì chính là thực sự tiêu tan. Đối với kiếp thú chúng ta, vương huyết mới là quan trọng nhất. Lão Quy này xin liều cái mạng này, cùng vương huyết đại nhân tiến về phía trước vậy. Ánh mắt Tô Thần thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Kiếp thú tầm thường ngay cả khi bị giết, vẫn có thể phục sinh trong tổ huyết chỉ. Điều này hắn không hề hay biết. Có lẽ do ký ức của vương huyết kiếp thú mà hắn kế thừa bị vỡ vụn, cũng có khả năng con vương huyết kiếp thú kia vừa mới thức tỉnh, chưa kịp khôi phục phần ký ức này. Khó trách lúc trước 4 vị chuẩn tiên kiếp thú cùng 2 tên đỉnh cấp thần nhiệt chém giết lại hung hãn bất chấp cái chết như vậy, hóa ra là có thể phục sinh. Ánh mắt Tô Thần lóe lên liên tục. Hắn càng tò mò tổ huyết chỉ rốt cuộc là thứ gì. Còn nữa, những sinh linh kiếp thú đến từ đệ tam kỷ nguyên này rốt cuộc có lai lịch thế nào, tại sao lại cùng tiên đạo thể sống chết không thôi? Tốt, vậy ngươi đi cùng ta. Tô Thần gật đầu, cũng không cưỡng ép Vạn Binh Gai Nhím phải đi theo mình. Bạch Cốt Cự Quy tính tình chất phác, ngược lại dễ bề khống chế. Vạn Binh Gai Nhím có thể tỏ vẻ lịch bợ, chứng tỏ linh trí của nó không hề thấp, biết cân nhắc lợi hại. Dẫu có ép nó đi theo, e là cũng tiềm ẩn rủi ro bị phản vệ hoặc bại lộ thân phận thật. Tô Thần đạp chân trên lưng Bạch Cốt Cự Quy, thong thả rời đi. Tại chỗ cũ, Vạn Binh Gai Nhím nhìn theo bóng lưng Tô Thần, bất chợt nhíu mày, vô thức hồi tưởng lại mọi chuyện từ lúc tiếp xúc với hắn, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. kỳ lạ. Nhưng khí tức thuần khiết trên người vị vương huyết này không thể là giả. Tại sao hắn lại mang đến cho mình cảm giác không tự nhiên như vậy? Chẳng lẽ lúc vương huyết lộ sắc đã thất bại, ngược lại bị tên nhân tộc tiên đạo kia chiếm quyền kiểm soát cơ thể? Vạn binh gai nhím cao mày, nghĩ không thông nên cũng lười suy nghĩ tiếp, nó trực tiếp quay đầu hướng về cực bắc thâm viên nơi nghiệt long tọa trấn mà đi. Nó chỉ là một kiếp thú tầm thường, chuẩn tiên đã là cực hạn mà huyết mạch có thể đạt tới. Chuyện này cứ báo cáo cho nghiệt long đại nhân, để ngài ấy định đoạt. Nghiệt long tuy đang ngủ say, nhưng vẫn rất để tâm đến vị vương huyết kiếp thú đầu tiên được sinh ra trong tiên khiếu thế giới này. Chỉ cần báo cáo sự việc, phần còn lại không còn liên quan đến nó nữa. Nhưng mà vạn binh kiếp thú hiển nhiên đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tô thần không đời nào để một chuẩn tiên kiếp thú đáng sợ quay về hộ vệ nghiệt long thâm nguyên. Với hình luồng khí hãi hùng bốc lên, đó là một luồng kiếm khí, sức mạnh ẩn chứa trong đó khiến vạn binh gai nhím phải kinh hồn bạt vía. Nếu vừa rồi né chậm một chút, nó thậm chí cảm thấy mình sẽ bị trọng thương ngay lập tức. Vạn binh gai nhím kinh hoàng biến sắc, vô số thanh binh khí trên người dựng đứng lên, tỏa ra sát khí hệ kim ngút trời. Ai, cút ra đây, nó gầm lên dữ dội. Ngay khoảnh khắc sau, ở cách đó không xa, bản tôn Tô thần chậm rãi bước tới, trong lòng bàn tay có kiếm khí xoay vần. Chương 377, phá cục chi pháp. Chương 377, phá cục chi pháp. Tiên khiếu chi chủ. Vạn binh gai nhím kinh ngạc vô cùng, dù nó không biết Tô thần, nhưng nhờ vào huyết mạch tiếp thú, nó vẫn có thể nhận ra mối liên kết rõ rệt giữa Tô thần và tòa tiên khiếu thế giới này. Kẻ đó rõ ràng là kẻ thù của đám tiếp thú đuổi nó, chủ nhân tiên khiếu. Ngươi cứ ở lại đây đi. Bên cạnh Nghiệt Long mất đi một trợ thủ cũng tốt. Chết đi. Kiếm khí trong tay Tô thần đột nhiên bùng nổ, hóa thành 10 vạn luồng kiếm khí hãi hùng từ trên trời giáng xuống, tựa như một tòa kiếm ngục lạnh lẽo. Ha ha, xem ra ta thật sự bị coi thường rồi. Tiên khiếu chi chủ, ngươi ở ngoại vực làm rùa rụt cổ bấy lâu nay, tưởng vạn binh gai nhím ta lạc đàn là có thể tùy ý nhào nặn sao? Nếu ngươi thật sự có thực lực thì đã chẳng làm rùa rụt cổ lâu như vậy rồi. Ngươi mới là kẻ phải chết. Vạn binh gai nhím gầm lên kinh thiên động địa, lao thẳng vào kiếm ngục lạnh lẽo, nhắm hướng Tô thần mà giết tới. Lúc này, nó đã thi triển toàn lực. Nhưng mà, tiếp theo trong mấy mắt, nó liền bị 10 vạn luồng kiếm khí hãi hùng kia dễ dàng nghiền nát thành từng mảnh huyết đủ. Chuyện này sao có thể như vậy? Trước khi chết, vạn binh gai nhím kinh hoàng thất sắc, nó quả thực không ngờ 10 vạn luồng kiếm khí này lại đáng sợ đến thế, trong nháy mắt đã nghiền nát nó. Tiên phiếu chi chủ, hóa ra lại mạnh đến mức này. Nơi biên giới xa xôi, Bạch Cốt Chi Quy như cảm nhận được điều gì, lộ ra vẻ hoảng sợ. Gai nhím chết rồi. Sao có thể chứ? Với thực lực của nó, dù gặp phải vị thần linh nhân tộc đáng sợ kia cũng phải có cơ hội chạy thoát mới đúng, tại sao lại ngã xuống? Cái chết này khiến Bạch Cốt Cự Quy sợ hãi không cùng. Lao chỉ thấy ngoại vực lúc này cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có chút hối hận vì đã rời khỏi Cực Bắc Thâm Nguyên, rời sang Nghiệt Long. Nhưng lúc này lùi về Cực Bắc Thâm Nguyên cũng chẳng xong, bởi vì vạn binh gai nhím đã chết ngay trên đường trở về, hơn nữa còn là bị giết trong nháy mắt. Đi thôi, chúng ta nên thấy may mắn vì đã thoát được một kiếp. Xem ra không thể trở về Cực Bắc Thâm Nguyên nữa. Nhìn khí tức này, kẻ ra tay nếu không phải vị thần linh đáng sợ kia thì cũng là tiên khiếu chi chủ. Không sao, vạn binh gai nhím không phải vương huyết, vẫn còn khả năng phục sinh. Ánh mắt Tô thần lóe lên, biết rõ còn hỏi, tiếp tục lừa gạt lão. Con Bạch Cốt Cự Quy này lợi hại hơn vạn binh gai nhím nhiều. Thời khắc mấu chốt, hắn có thể dùng nó làm kiên thịt. A, không ổn. Vương huyết đại nhân mau chạy. Lúc này, Bạch Cốt Cự Quy bỗng nhiên thốt lên kinh hãi. Tô thần quay đầu lại, kinh ngạc thấy một bóng người đáng sợ hiện ra trước mặt, tỏa ra hào quang khủng khiếp, đang đăm chiêu nhìn mình. Hạo Thiên Thần Quân. Dẫu biết dọc con đường này tỷ lệ chạm mặt Hạo Thiên Thần Quân không hề nhỏ, nhưng hắn không ngờ lại nhanh đến thế. Ngay cả Tô Thần cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Thứ nhất, vạn binh gai nhím không phải do ta giết. Ta, Hạo Thiên, có chung kẻ thù với các ngươi, chính là tên chủ nhân tiên thiếu kia. Thứ hai, khí tức trên người ngươi hơi kỳ lạ đấy. Trên thân kiếp thú mà cũng có khí tức hóa thần của nhân tộc tiên đạo sao? Hạo Thiên Thần Quân nhíu mày, quan sát Tô Thần. Điều này khiến Tô Thần lập tức căng thẳng, suýt nữa đã tưởng Hạo Thiên Thần Quân sẽ ra tay với phân thân hóa thần kiếp thú này. Nên biết, phân thân này mang trên mình tới 13 đạo trường thanh đạo ngân, vốn là một trong những sinh linh hóa thần của tiên thiếu. Thân thể hung thần yêu ma tam cảnh có 10 đạo trường thanh đạo ngân. Hóa thần tiên quân nhị cảnh có 3 đạo trường thanh đạo ngân. Nếu phân thân hóa thần này ngã xuống, 35 đạo trường thanh đạo ngân sẽ giảm mạnh mất 13 đạo, chỉ còn lại 22 đạo, khi đó chiến lực sẽ rất thẳng xuống mức chuẩn tiên tầm thường. Giữa lúc Tô Thần đang căng thẳng, định triệu hồi bản tôn giáng lâm để kiểm chế Hạo Thiên Thần Quân, thì Hạo Thiên Thần Quân lại lắc đầu. Thôi bỏ đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến ta. Chỉ cần các ngươi kiếp thú cũng là kẻ thù của tiên khiếu chi chủ, thì chúng ta không phải là đối thủ của nhau. Nói đoạn, Hạo Thiên Thần Quân dứt khoát quay người rời đi. Ôm. Tô Thần thầm thở phào một hơi. Vị thần linh nhân tộc này hóa ra không phải là một với tiên khiếu chi chủ kia. Đáng chết. Lúc trước 4 người chúng ta vậy mà lại đi đỡ đạn cho tên tiên khiếu chi chủ này. Bách Quỷ Cự Quy cũng hạ thấp trạng thái phòng bị căng thẳng, cái đầu không mấy thông minh này rốt cuộc cũng tỉnh ngộ lại, thế là bắt đầu tức giận bất bình. 4 tôn chuẩn tiên kiếp thú, giờ chỉ còn lại mỗi mình nó sống sót. Điều này khiến nó có chút sầu não. Tô Thần lại chẳng nói gì thêm, mang nó rời đi luôn. Tiên đạo hóa thần. Nhanh chóng sáng tạo ra tiên đạo hóa thần, khiến trường thanh đạo ngân lại lần nữa tăng gọn, dùng số lượng nội tình khủng bố trực tiếp nghiền nát Hạo Thiên Thần Quân cùng món thần bảo kinh khủng kia. Đây mới là việc cấp bách của Tô Thần hiện tại. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Tô Thần chợt trầm xuống, bởi hắn nhận ra Hạo Thiên Thần Quân thực chất không hề rời đi, mà vẫn luôn bám đuôi sau lưng. chỉ là không biết đang kiêng kỵ điều gì mà mãi vẫn chưa ra tay. Không xong, e rằng không bao lâu nữa, Hạo Thiên Thần Quân này sẽ biết được bí mật về Tiên Đạo Hóa Thần và sự thăng tiến thực lực của ta. Hóa Thần phân thân và cả bản tôn của Tô Thần đều biến sắc, ẩn hiện cảm giác bất an. Lúc này, bản tôn đang phải quan sát trạng thái lột xác của Nghiệt Long tại Cực Bắc Thâm Uyên. Luôn Hóa Thần phân thân này lại bị Hạo Thiên Thần Quân nhìn chằm chằm, căn bản không thể phân thân. Hiện tại Tô Thần chỉ có thể vận dụng tòa giới linh phân thân kia. Thực tế mà nói, giới linh phân thân không hẳn được coi là phân thân của Tô Thần, sau khi dung hợp với Bất Miên Tiên Thành, hiện tại chỉ có thể hoạt động trong phạm vi ngũ vực thiên địa, coi như là thiên đạo hóa thân của thế giới tiên khiếu rồi. Đừng luyện chế món đại đạo tiên binh chó chết đó nữa. Nhanh, giới linh phân thân, ngươi hãy đích thân ra tay. Ngay tại giữa ngũ vực thiên địa này, hãy sáng tạo ra tiên đạo hóa thần. Tô Thần gào thét. Lúc này, trong Bất Miên Tiên Thành, giới linh phân thân khẽ cho mày, nhìn thôi thai đại đạo tiên binh đang dần hình thành trong hình chiếu của trưởng thanh thiên địa, không nhịn được mà thở dài. Ai? Đại đạo tiên binh, chẳng rõ vì sao lấy tiên khiếu làm lò luyện, dày công nuôi dưỡng suốt mấy ngàn năm nhưng vẫn mãi là phôi thai, không cách nào thành hình. Nếu đã vậy, thì cứ thế đi. Chỉ là phôi thai này đúng thật là bỏ thì thương, vương thì tội. Giới linh phân thân thở dài một tiếng. Sau đó, liền đi tới thông thiên cự tháp, nơi đặt mệnh bài của tất cả sinh linh trong toàn bộ ngũ vực tiên khiếu. Lúc này, tại hướng đông vực của ngũ vực tiên khiếu, lối thông đạo nối liền với vực ngoại chi địa đã bị đám triều dân yêu ma khủng bố kia chiếm giữ. Một nửa đông vực đã thất thủ. Toàn bộ tiên đạo giới ở ngũ vực đều rơi vào trạng thái chiến tranh. Tất cả các tiên tông và vương triều đều phái trận pháp sư cùng các đỉnh cấp cường giả đến chiến trường đông vực để ra cố phòng tuyến, quyết tâm ngăn chặn triều dân yêu ma này tại đất đông vực. Đông vực đã bị từ bỏ. Đây cũng là chuyện bất khả kháng. Dù sao thì đám yêu ma ở yêu ma tịnh thổ này quá mạnh mẽ, đối với toàn bộ ngũ vực tiên địa mà nói chính là sự áp chế hoàn toàn. Cuộc chiến ngũ vực đối với Tô Thần mà nói chỉ là chuyện nhỏ, dù tu sĩ tầng thấp có chết nhiều hơn nữa hắn cũng chẳng bận tâm. Trừ khi có hóa thần cùng các hạt giống hóa thần ở nguyên anh tiên nhân cảnh ngã xuống, bằng không hắn cũng lười nhúng tay vào. Chuyện gì cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn. Và ba đại thủ lĩnh của yêu ma tịnh thổ cũng rất biết điều. Chúng chỉ đánh chiếm đông vực, tạm thời chưa có ý định tiếp tục bành trướng. Rất đơn giản, vì chúng đang kiêng dè vị thiên đạo thần là Tô Thần cùng với tòa Bất Miên Tiên Thành này. Bất Miên Tiên Thành đang lơ lửng ngay trên bầu trời trung vực. Kẻ dưới cấp hóa thần không thể nhìn thấy, nhưng ba đại thống lĩnh yêu ma có thể bước vào tam cảnh bất cứ lúc nào này chắc chắn thấy được. Vị thiên đạo thần này của Tô Thần chỉ có sức mạnh ở cấp bậc đạo tôn. Thực lực có thể phát huy ra cũng hữu hạn, đại khái chỉ loanh quanh ở tiêu chuẩn tam cảnh. Ba đại thống lĩnh yêu ma có thể bước vào tam cảnh bất cứ lúc nào, nên cũng chẳng thèm để ý vị thiên đạo thần này, thứ thực sự khiến chúng bận tâm chính là Bất Miên Tiên Thành. Bất Miên Tiên Thành tỏa ra khí tức cấp bậc chuẩn tiên, khiến chúng từ tận đáy lòng cảm thấy kiêng dè. Để ta xem nào. Lục Du, trải qua cuộc chiến yêu ma, giờ đã sắp bước vào cảnh giới nguyên thần rồi sao? Thằng nhóc này sao không đột phá hóa thần? Thêm một cảnh giới nguyên thần thì đối với ta chẳng có tác dụng gì cả. Tô Thần tiện tay đặt mệnh bài của Lục Du xuống, xoa xoa huyệt thái dương đang hơi đau nhức. Năm đó, hắn nhắm trúng vài hạt giống hóa thần là Lục Du, Lý Phi Dương, Bạch Vô Đạo, Lạc Huyền Ý Điệp, Hàn Lịch, nhưng cuối cùng chỉ có Hàn Lịch và Bạch Vô Đạo là thành công bước vào hóa thần. Bạch Vô Đạo có quá khứ vị lai thần, nhận truyền thừa mùi lửa tiên giới, nếu không chết yểu thì việc đạt tới hóa thần là lẽ đương nhiên. Thậm chí hắn còn có tư cách thử sức trên con đường chân tiên. Còn Hàn Lịch thì cũng giống vậy, nhờ nhuốm được khí vận che chở của vị cực đạo luyện khí sĩ đầu tiên nên chắc chắn sẽ đạt tới hóa thần. Ngược lại, Tô Thần từng không để tâm đến Hạ Huyền, cũng như Hoàng Minh người đã đạt tới thiên đạo trúc cơ trong lần thử luyện kết giới chi địa đầu tiên, nay họ đều đã lần lượt thành tựu chân thần và hóa thần. Cảnh giới hóa thần là một cái ngưỡng, không biết đã ngăn bước bao nhiêu thiên tài tiên đạo kiệt xuất. Trừ khi Tô Thần là một chân tiên, bằng không dù có bước vào cảnh giới chuẩn tiên, hắn cũng đừng hòng tùy ý tạo ra được một vị hóa thần. Cảnh giới hóa thần chủ yếu vẫn dựa vào cơ duyên bản thân và đạo tâm của đối phương. Lý Phi Dương và Lạc Huyền Ý Lìa đúng là hai kẻ phế vật. Hai tên đó vậy mà đều để tiên đạo bị tổn thương, lại còn lấy vợ sinh con sao? Ngay cả thiên nhân tiên đạo còn chưa chạm tới được cái diệm mà đã dám lấy vợ sinh con. Tô Thần tiện tay cầm mệnh bài của hai người này lên, xem xét quy tích khí vận của họ mà tức giận mắng xối xả, suýt chút nữa đã ném bay mệnh bài đi. Lý Phi Dương, sau khi bị hắn đoạt đi tàn linh của Huyền Ngọc Chân Tiên, quy tích vận mệnh đã xảy ra biến hóa cực lớn, từ đó sa sút, không gượng dậy nổi. Chuyện này cũng coi như bình thường. Năm đó mệnh cách của Lý Phi Dương huyền bí khiến Tô Thần phải để mắt đến, phần lớn là do sự tồn tại của tàn linh Huyền Ngọc Chân Tiên. Dù sao thì đây cũng là một chân tiên đang tác động lên khí vận của hắn, hơn nữa trên người tàn niệm chân tiên này còn có truyền thừa đỉnh cấp mang tên Kim Quang Tiên. Lạc Huyền Ý Dịch thì hoàn toàn là do trong cuộc chiến yêu ma, căn cơ tiên đạo đã bị trọng thương, không còn hy vọng tiến thêm bước nữa, thế nên ý chí mới sa sút. Hắn quay về hậu phương giới tu tiên, rời khỏi hóa thần đạo thống, duy trì huyết mạch, truyền thừa lại một phương gia tộc tu tiên tại trung vực. Đúng là hai tên phế vật tốt mã rẻ tuổi. Trong ba hạt giống hóa thần còn sót lại này, hy vọng duy nhất vẫn nằm ở chỗ Lục Du. Thời gian hiện tại quá gấp gáp, muốn khiến kẻ vừa mới đột phá nhất cảnh không bao lâu phá tiếp lên nhị cảnh phá lên tam cảnh là chuyện hoàn toàn vô vọng. Mấu chốt là phải nghĩ cách tạo ra một lứa hóa thần nhất cảnh mới. Tô Thần bắt đầu nhíu mày, cứ cho là có một nhóm hóa thần nhất cảnh mới ra đời thì đã sao? Một tấm trường thanh đạo ngân thực sự chỉ như mối bỏ bể. Hắn cần ít nhất 40 tấm trường thanh đạo ngân nội tình mới có thể thực sự nghiền ép Hạo Thiên Thần Quân mà không bị tổn thương. Đợi một chút, chẳng phải sinh mệnh nhị cảnh ở đây đã có sẵn rồi sao? Đứng trên thông thiên cự tháp, Tô Thần bao quát ngũ vực thiên địa, ánh mắt dừng lại ở hướng đông vực. nơi đó có bóng dáng của một tôn yêu ma khủng bố. Thủ lĩnh của chúng đều là sinh mệnh nhị cảnh, hơn nữa có thể bước vào tam cảnh bất cứ lúc nào. Lúc trước khi tăng thêm trường thanh đạo ngân, cơn mưa linh khí mang lại đã xua tan đi một phần đất đai bị yêu ma kiếp xâm chiếm, đồng thời gột rửa các sinh linh trên đó trở thành sinh linh bản địa của ngũ vực. Nếu có thể trực tiếp chuyển hóa đám yêu ma sinh mệnh nhị cảnh này thành sinh linh bản địa, chẳng phải có nghĩa là? Hô, hơi thở của Tô Thần trở nên dồn dập. Bất quá, nhưng điều này cần tăng thêm ít nhất 6 tấm, thậm chí là khoảng 10 tấm linh mưa, mới có thể tạo ra lượng mưa linh khí khổng lồ để trục xuất khí tức ô nhiễm của yêu ma kiếp. Có lẽ cũng chẳng cần linh mưa. Phôi thai đại đạo tiên binh này cũng có thể giúp ta đạt được hiệu quả tương đương. Mắt Tô Thần sáng lên, đã nảy ra ý định, nghĩ là làm. Dù sao cục diện trong tiên khiếu hiện tại không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Giờ đây bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể phá cục, hắn đều sẵn lòng nếm thử. Hình. Bất Miên Tiên Thành lúc này chậm rãi chuyển động, hướng nó đi tới chính là đông vực. Ba đại thống lĩnh yêu ma đều ở đỉnh phong nhị cảnh, có thể bước vào tam cảnh bất cứ lúc nào. Giới linh phân thân của Tô Thần tuy là đạo tôn nhưng chưa chắc đã áp chế nổi đối phương. Chỉ khi có tòa chuẩn tiên chi bảo này, ba đại thống lĩnh yêu ma mới nảy sinh kiêng dè. Cùng lúc đó, trung vực Vương Triều, Hạ cùng với Lôi Minh vốn đang chữa thương, lúc này đều bình tĩnh, họ đi ra ngoài phòng, nhìn tòa Bất Miên Tiên Thành đang di động kia, lộ rõ vẻ vui mừng. Thiên đạo thần, đây là Thiên đạo thần muốn ra tay trừng trị lũ yêu ma xâm lược chết tiệt kia rồi. Quả nhiên, lúc trước cầu kiến Thiên đạo thần đại nhân, tuy Thiên đạo thần đại nhân không gặp chúng ta, nhưng việc yêu ma đông được hành hành, Thiên đạo thần vẫn để trong lòng. Thiên đạo thần không hề bỏ rơi chúng ta. Hạ cùng Lôi Minh kinh hãi nói, Bất Miên Tiên Thành chỉ có hóa thần mới có thể nhìn thấy. Cùng lúc đó, ba vị hóa thần ẩn mình khác, cùng với chân thần Vũ Văn Hoa Cập, Hoàng Vũ, Hạ Huyền thì đang cao mày. Họ không hề lạc quan như vậy. Nếu muốn ra tay thì đã sớm ra tay rồi, đâu cần phải chờ đến bây giờ. Thiên đạo thần này không phải là tà thần đấy chứ? Hoàng Vũ cao mày. Tại trung tâm doanh trại yêu ma tịnh thổ ở đông vực, lũ yêu ma hung thần khủng khiếp đều dựng đứng tóc gáy. Ở nơi này không thiếu những sinh mệnh cấp bậc yêu ma hung thần. Toàn bộ thế giới ngũ vực đến nay chỉ mới mất đi nửa cái đông vực, yêu ma tịnh thổ này cũng coi như là đã kiềm chế lắm rồi. Nói cách khác, nếu không thì chỉ trong một tháng, toàn bộ ngũ vực đã hóa thành đất chết và bị yêu ma thôn tính. Chương 378, Thái thượng vong tình đạo. Chương 378, Thái thượng vong tình đạo. Tại yêu ma tinh thổ, các yêu ma hung thần nhất cảnh, nhị cảnh đứng sừng sững trên trời cao, chặn đường tiến của Bất Miên Tiên Thành. Bên trong tế đàn dưới lòng đất, ba vị đại thống lĩnh yêu ma tụ họp, ngưng trọng nhìn chăm chú Bất Miên Tiên Thành đang giáng lâm. Một tên trông như sư tử phẫn nộ, toàn thân xanh trắng, hình dáng giống người. Một tên như cá sấu khổng lồ, đôi mắt đỏ tươi như máu, tên còn lại là một con sói đen khổng lồ. Họ chính là ba đại thống lĩnh của yêu ma tinh thổ. Lấy nội sư làm đầu. Lão đại, làm sao bây giờ? Ngươi nói là cố gắng hết sức đừng để xảy ra xung đột với nhân tộc, tránh dẫn tới kẻ gọi là Thiên đạo thần trong tòa thành khổng lồ trên không kia. Hiện giờ hắn đã đánh thẳng tới đây rồi. Hay là chúng ta đột phá cảnh giới, trực tiếp giết lên đó để lãnh giáo xem tên Thiên đạo thần này nồng sâu thế nào. Đúng vậy, đã giết tới tận cửa rồi, không đánh một trận sao được? Tên Thiên đạo thần vô liêm sỉ này, chúng ta đã bày tỏ thành ý chỉ chiếm cứ một vực thôi rồi. Hắn quá khinh người. Cự Ngạc và Hắc Lang đều gầm thét không ngừng. Nhưng mà, cả ba đại thống lĩnh yêu ma đều hiểu rõ, họ chẳng bao giờ chê lãnh thổ quá nhiều cả. Sở dĩ dừng bước không tiến chẳng qua là vì không nắm rõ thực lực của Thiên đạo thần này ra sao. Nếu hắn đủ yếu, họ đã sớm ùa lên giết đến Huyền Không Thành, án tươi nuốt sống kẻ tự xưng Thiên đạo thần kia rồi. Trước tiên cứ thăm dò xem, nếu đối mặt với vòng vây của các yêu ma hung thần mà hắn động thủ, chứng tỏ hắn mang theo sát ý đến. Đến lúc đó cứ việc cá chết lưới rách, liều một phen xem hắn đáng sợ hơn hay là lũ kiếp thú ngoài vực kia đáng sợ hơn. Nộ sư trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng. Ngay lúc này, một giọng nói chen vào. Hóa ra ngươi có ý nghĩ này à? Ha ha, kiếp thú ngoài vực quả thật đáng sợ. Nhưng ta chỉ kiêng rẻ mỗi Nghiệt Long mà thôi, những kẻ còn lại không đáng để tâm. Thật ra ta đã đến đây thì các ngươi không còn lựa chọn nào khác. Ông. Ngay lập tức, bên trong tế đàn dưới lòng đất, ba vị đại thống lĩnh yêu ma đều đột ngột biến sắc. Từ lúc nào? Đáng chết. Tế đàn này có trận pháp do Tứ Vương thời đỉnh cao để lại, dù là tiền quân đỉnh cấp cũng đừng hòng đột phá. Đối phương rốt cuộc có thực lực gì? Giết. Cùng ra tay. Nộ sư gào lên. Vào lúc này, ba vị đại thống lĩnh yêu ma đều điên cuồng muốn bước vào hàng ngũ yêu ma hung thần tam cảnh, định phá đất sông lên nên chiến Bất Miên Tiên Thành. Thân hình họ đón gió lớn dần, trong nháy mắt định đạt tới độ cao vạn trượng, nhưng ngay sau đó lại bị đánh trở về nguyên hình. Một luồng khí tức kinh khủng đã khóa chặt lấy họ, khiến họ hiểu rõ rằng nếu còn tiếp tục thì chắc chắn sẽ chết. Luồng khí cơ khóa chặt này đến từ tòa đại thành khủng khiếp ở ngay trên đầu họ. Ha ha, ta chỉ cần mang đi một đại thống lĩnh yêu ma để làm một thí nghiệm nhỏ, các ngươi tự chọn ra một vị cho ta đi. Từ trong Bất Miên Tiên Thành, giọng nói Tô Thần hờ hững, hoàn toàn không để các vị đại thống lĩnh yêu ma này vào mắt. Tam cảnh quả thật rất mạnh. Bút, chỉ cần không phải đỉnh cao tam cảnh thì với sự trấn tọa của Bất Miên Tiên Thành, đối phương căn bản không thể lật nổi sóng gió gì. Ông. Dưới sự chấn áp của Bất Miên Tiên Thành, ba vị đại thống lĩnh yêu ma này không thể nào phá cảnh tiến vào tam cảnh. Họ vẫn luôn bị giữ ở trạng thái đỉnh phong nhị cảnh. Thật nực cười. Tô Thần chuẩn bị dùng họ làm thí nghiệm, đương nhiên là chờ lúc phá cảnh để hấp thu khí tức trường thanh đạo ngân, xem có thể chuyển hóa thuận lợi hay không. Sao hắn có thể cho họ cơ hội đột phá tam cảnh được? Nếu vì chuyện này mà dù chuyển hóa thành công nhưng không có trường thanh đạo ngân tăng trưởng, Tô Thần chắc chắn sẽ nảy sinh ý định giết người. Không khí trong tế đàn dưới lòng đất lúc này trở nên quỷ dị. Chỉ cần giao ra một đứa là được. ánh mắt họ bắt đầu lóe lên. Tam đệ, nộ sư trầm ngâm suy tính một hồi rồi nhìn về phía Hắc Lang yếu nhất, muốn gã hy sinh một chút vì tộc đàn. Nhưng mà, thế nhưng lời còn chưa dứt, đón chờ gã lại là cái miệng khổng lồ lạnh lẽo của Hắc Lang, gã tam đệ tốt này đã ra tay với gã trước. Đại ca, dựa vào cái gì mà bắt tôi hy sinh? Chẳng lẽ anh không thể vì tộc đàn mà hy sinh một chút sao? Gào. Hắc Lang gầm hét, lao vào tấn công nộ sư. Mày, muốn chết? Thằng danh con, năm đó nếu không phải tao cứu mày thì mày đã bị lũ yêu ma khác ăn thịt từ lâu rồi. Giờ lại dám cắn ngược lại tao. Nộ sư sững sờ rồi cũng phản ứng lại, nắm đấm kinh khủng nện thẳng vào đầu sói, buộc phát sát ý dù sao cũng không nói rõ đại thống linh yêu ma bị giao ra phải ở trạng thái nào, nửa sống nửa chết cũng được. Gã có thể làm đại ca trong ba vị đại thống lĩnh. Rất hiển nhiên, không chỉ vì lớn tuổi mà còn vì thực lực đủ mạnh. Nhưng mà, lúc này, một bóng hình không ngờ tới khác cũng há to cái miệng đầy máu về phía gã, chính là nhị đệ tốt của gã. Cự Ngạc, mày muốn làm gì? Mày cũng dám phản bội tao? Nếu không có tao, mày giờ đã biến thành chất dưỡng cho hạt giống kiếp thú khác rồi. Lúc này nộ sư thực sự nổi giận. Gã không thể ngờ được bản thân lại bị phản bội, và lại còn là hai tên đàn em cùng lúc công kích. Ha ha, đại ca tốt của em ơi, thực lực anh quá mạnh. Vạn nhất lát nữa tên thiên đạo thần chó chết kia lại đòi giao thêm một đại thống lĩnh nữa thì chẳng phải đến lượt tụi em hy sinh sao? Thế nên chi bằng đại ca cứ hy sinh một chút đi. Dù sao anh cũng luôn miệng vì tộc đàn, vì hy sinh, vậy sao anh không tự mình hy sinh cho tộc đàn đi? Anh già rồi, sống thế cũng đủ rồi. Chi bằng để hai đứa em sống thêm một thời gian nữa. Anh đừng vì có một nửa huyết thống nhân tộc mà tưởng lầm lũ yêu ma chúng ta cũng có tình huynh đệ như loài người nhé. Cự Ngạc lên tiếng với giọng điệu mỉa mai đầy sự châm chọc dành cho nộ sư, rõ ràng gã đã bất mãn với nộ sư không phải ngày một ngày hai. Phải đấy. Tên đại ca chó chết như mày cũng xứng làm đại ca sao? Tao muốn ăn một bữa ngon từ hai tên yêu ma hung thần nhất cảnh mà mày lại không cho, còn dám quát mắng tao. Chỉ là một tên bán yêu ti tiện mà thôi. Hắc Lang cũng gào thét theo. Vậy. Lúc này nộ sư giận đến mức toàn thân run rẩy. Một trận đại chiến bùng nổ ngay trong tế đàn dưới lòng đất. Không nghi ngờ gì, cuối cùng nộ sư vẫn giành chiến thắng. Gã lớn tuổi nhất, tuy đều là hung thần nhị cảnh đỉnh phong nhưng nội hàm tích lũy của gã kinh khủng hơn nhiều. Thú hổ, gã còn có một nửa huyết thống nhân tộc, ngoài sức mạnh lục thể khủng khiếp từ huyết thống yêu ma, gã còn có pháp thuật thần thông cường hãn. Pháp thuật thần thông? Là thật. Con yêu ma này là thế nào? Có thể từ trong huyết mạch sản sinh ra pháp thuật thần thông? Nửa dòng máu nhân tộc trong người tên này thật không đơn giản. Tô Thần bắt đầu thấy hứng thú. Truyền thừa huyết mạch nhân tộc của đối phương ít nhất cũng phải từ một nhân vật kiệt xuất trong hàng ngũ tiên quân tam cảnh để lại. Trên thông thiên tự tháp, Tô Thần bắt tay vào suy diễn. Giới linh phân thân này của hắn với tư cách là thiên đạo hóa thần, chỉ cần là dấu vết để lại trong dòng thời gian của trời đất ngũ vực, hắn đều có tư cách nhìn trộm. Trừ phi thực lực đối phương mạnh hơn hắn tuyệt đối mới có thể che giấu được. Rất nhanh, Tô Thần đã biết đáp án. Sắc mặt hắn trở nên cổ quái. Hóa ra là hắn, Tuyết Tiên Quân. Năm đó, để có thể từ nơi này tiên khiếu đào thoát ra ngoài, nhóm hóa thần đó đã vận dụng hết thảy mọi thủ đoạn có thể. Trong đó, Tuyết Tiên Quân tu hành không phải công pháp tu tiên hệ băng gì cả, mà chính là Thái Thượng Vòng Tình Đạo. Hắn dùng thân phận thượng vị tiên quân tam cảnh, muốn vượt trực tiếp qua cấp độ đỉnh cấp tiên quân để chạm đến chuẩn tiên đại viên mãn, mới có thể khống chế Thái Thượng Vòng Tình Đạo tầng thứ 10. Nếu như một khi thành công, mặc dù sẽ bị phản vệ, trọng thương, nhưng hắn chắc chắn sẽ có được sức mạnh của cảnh giới chuẩn tiên trong phút chốc. Đối với Tuyết Tiên Quân mà nói, một hơi đó đã đủ để làm rất nhiều việc, đánh vỡ tiên khiếu thế giới để chạy đi là chuyện dễ dàng. Thậm chí, hắn còn có cơ hội tìm được hóa thân của Tô Thần tại tiên khiếu để một kích giết chết ngay lập tức. Nhưng rất hiển nhiên, hắn đã thất bại, không những không chạm tới tầng thứ 10 mà còn bị tẩu hỏa nhập ma. Để dẹp loạn thất tình lục dục này, hắn khao khát muốn tìm được một nữ tu sĩ đại năng để tiến hành âm dương giao hợp, hóa giải dục tình khó kiềm chế nhất. Nhưng kẻ có thể xưng là đại năng giả, ít nhất cũng phải là tu sĩ cảnh giới nguyên thần, thậm chí là hóa thần. Cấp bậc càng cao thì nữ tu sĩ đại năng càng ít. Rất hiển nhiên, Tuyết Tiên Quân không tìm được, vì vậy hắn chỉ đành lùi một bước, tìm đến giống cái của yêu ma hung thần để tiến hành. Nhưng cũng may giống cái của yêu ma hung thần ở vực ngoại chi địa này không hề thiếu. Sau đó, Tuyết Tiên Quân xấu hổ giận dữ đến cực điểm, vô cùng phẫn nộ, đã giết sạch toàn bộ lũ yêu ma hung thần coi như là đã cứu mạng mình đó, hơn nữa còn tàn sát sạch mọi sinh linh trong vòng ngàn dặm. Chỉ là, bọn họ không ngờ rằng, có một quái thai mặt sư tử thân người, là hậu duệ của hắn vẫn còn sống, từ trong bụng thi thể chui ra. Đây chính là nội sư. Mấy ngàn năm tu luyện cùng với nội tình kép đã khiến nội sư gần như trở thành kẻ nổi bật trong những kẻ cung cấp, một bước trở thành lão đại tuyệt đối sau khi yêu ma tịnh thổ chi vương ngã xuống. Cha đẻ của hắn chính là Tuyết Tiên Quân, một kẻ nổi bật trong những đại năng tam cảnh. Mẹ hắn là một cuồng sư yêu ma hung thần nhị cảnh, cũng ở trạng thái đỉnh phong, nếu không đã chẳng chịu nổi sự tàn phá của Tuyết Tiên Quân. Hai dòng máu, lại còn là sự va chạm giữa yêu ma và tiên đạo, điều này khiến tư chất của nộ sư có thể nói là người tiên. Ít nhất trong cuộc chém giết mà Tô Thần nhìn thấy, sức mạnh mà nộ sư bộc phát khi trấn áp hai đứa đàn em đã đủ để sánh ngang với tam cảnh hạ vị. Đây là chuyện khó mà tưởng tượng nổi. Phải biết rằng trên đỉnh phong nhị cảnh, tam cảnh được phân chia cụ thể là tam cảnh tầm thường, tam cảnh hạ vị, thượng vị, đỉnh cấp, cùng với đại viên mãn chuẩn tiên, thần nhiệt. Nộ sư này một khi phá vỡ cánh cửa tam cảnh, tiêu chuẩn chiến lực của hắn chắc chắn sẽ tăng gọn, ít nhất có thể đạt đến thượng vị. A, cái này, hóa ra còn có tầng sâu xa này. Tô Thần kinh ngạc. Hắn thực sự không ngờ đối phương lại là huyết mạch của cố nhân năm xưa, tuy nhiên nếu Tuyết Tiên Quân còn sống, dù thế nào cũng không thể thừa nhận. Hơn nữa, hắn còn có thể tìm mọi cách để giết chết nghiệt chủng này. May mà Tuyết Tiên Quân chết sớm, nếu không, dựa vào cảm ứng thiên đạo, sớm muộn gì hắn cũng phát giác ra sự tồn tại của độ sư, đến lúc đó, e là hắn sẽ nổi điên đến mức bị tâm ma xâm chiếm ngay tại chỗ. Nhắc ngươi nhớ, Tuyết Tiên Quân cũng thật sự không đơn giản. Thái thượng vong tình đạo, thứ này chính là chân tiên truyền thừa, tầng thứ 10 chính là chuẩn tiên, hơn nữa còn có thể đạt được chiến lược chuẩn tiên đỉnh cấp. Còn nữa, một khi trải qua hóa phàm cùng 3 tầng rèn luyện, sẽ đạt tới thái thượng thương tình chi đệ, tu thành tầng thứ 13, trực tiếp ngưng kết chân tiên đạo quả, tự tạo tiên thiếu, nhảy vọt lên ít nhất là thất kiếp chân tiên. Tô Thần cảm thán đôi câu. Đáng tiếc, Tuyết Tiên Quân đã chết. Nếu không, nội nhớ hắn thực sự toàn nguyện, lúc đó bước vào tầng thứ 10 rồi thoát khỏi tiên thiếu, chưa biết chừng hắn lại có khả năng thành chân tiên. Dù sao, môn truyền thừa này nằm trong truyền thừa của Kim Quang Tiên, mà ngay cả Kim Quang Tiên cũng cực kỳ tán thưởng bộ chân tiên truyền thừa này. Ở phía bên kia, trong tế đàn dưới lòng đất, hai đại thống linh yêu ma bị nộ sư dẫm dưới chân như chó chết, gương mặt tràn đầy tuyệt vọng. Bọn chúng thực sự không ngờ đại ca mình lại mạnh mẽ đến thế. Bọn chúng liên thủ đánh lén mà vậy mà không chiếm được nửa phần ưu thế. Nói đi, rốt cuộc giao đứa nào ra? Hắc Lang hay là Cự Ngạc? Tô Thần không nhịn được mà bắt đầu thúc giục. Lúc này, nộ sư ngước mắt lên, ánh mắt đầy phẫn nộ và sát ý. Giao ai? Đương nhiên là giao ta. Ta tiên nhà ngươi, nhất định là ngươi đã dùng thủ đoạn gì đó mới châm ngòi ba anh em ta bất hòa. Ta lại muốn hảo hảo giáo huấn một chút, xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Và anh, giờ khắc này, cho dù có Bất Miên Tiên Thành trấn áp cũng khó lòng ngăn cản sức mạnh khủng khiếp của nộ sư. Hắn nhảy bật lên, phá tan tế đàn, sừng sững giữa trời cao. Hắn không chút do dự lao thẳng về phía Bất Miên Tiên Thành trên bầu trời mà giết tới. Ầm ầm, những nơi hắn đi qua đều mang theo áp lực kinh người. Tại thời khắc này, thực lực của hắn dường như lại được nâng cao, chiến lực mơ hồ chạm đến tiêu chuẩn tam cảnh thượng vị. Thử, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ hắn tu hành chính là Thái thượng vong tình đạo của Tuyết Tiên Quân? Tô Thần sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Quả nhiên, chính là Thái thượng vong tình đạo. Đầu tiên là trải nghiệm thất tình lục dục, sau đó lại trải qua vong tình để tiến vào trạng thái vô tình, mỗi một tầng thực lực đều tăng trưởng, đúng là bộ chân tiên truyền thừa đẳng cấp nhất. Có thể nói, dù không có tài nguyên phàm tục, không có lấy nửa điểm linh khí, chỉ cần có tộc đàn hoặc quốc gia, môn Thái thượng vong tình đạo này vẫn có thể tu luyện, hấp thụ thất tình lục dục để tăng trưởng thực lực. Có thể nói là một phương pháp nghịch thiên đáng sợ. Năm đó, khi Kim Quang Tiên còn là huyền tiên nhị cảnh, tại Hạo Hãn tinh không, hắn đã dừng chân cạnh một tinh thần đại giới hoang vu tĩnh mịch. Tại tinh thần đại giới này, giới linh đã mất, từ lâu không còn một tia linh khí, nơi này chỉ toàn là phàm nhân, kẻ tu hành võ đạo cao nhất cũng chỉ đạt tới nhất phẩm kim thân cảnh. Không có linh khí thì không cách nào bước vào cảnh giới tông sư mạnh hơn. Kim Quang Tiên lúc rảnh rỗi đã dừng chân nơi này, tiện tay hủy diệt một tòa thành trì, sau đó lại muốn tùy ý thi triển thuật pháp, dẫn dắt một khối thiên thạch để diệt sạch quốc gia này. Về phần nguyên nhân, chẳng qua là vì hắn rảnh rỗi nhàm chán, muốn bóp chết vài con kiến để làm vui. Đối với tiên nhân mà nói, phàm nhân và kiến cơ bản chẳng có gì khác biệt. Kết quả suýt chút nữa đã khiến hắn mất mạng tại đó. Chương 379, tốc độ sinh tử. Chương 379, tốc độ sinh tử. Quốc gia phàm nhân đó thực chất là nơi ở của một huyền tiên tu hành thái thượng vong tình đạo đáng sợ. Người đó vốn dĩ chỉ là một phàm nhân của thế giới ngôi sao đã khô kiệt này. Nhưng vào một ngày nọ, vị đó gặp được một ngôi sao rơi, nhận được truyền thừa thái thượng vong tình đạo, thế là bắt đầu tu tiên tại thế giới tuyệt linh này. Hắn sống 10 vạn tuổi, một mạch hóa phàm, luyện tâm, luân hồi, nhập tình rồi lại vô tình, từ một phàm nhân nhỏ bé tu luyện thành một huyền tiên khủng bố. Mà Kim Quang Tiên ra tay đã giết chết những đối tượng rèn luyện vong tình của hắn, từ tình bạn, thân tình đến tình yêu. Đây gần như là mối thù ngăn cản con đường tu đạo. Vị huyền tiên tu vong tình đạo này lập tức cùng Kim Quang Tiên thể sống chết không thôi. Cuối cùng, Kim Quang Tiên vẫn phải trả một cái giá đắt thê thảm mới thoát chết tìm được con đường sống. Dù sao, tại vùng đất tuyệt linh, lại còn là sân nhà của đối phương, hắn căn bản không thể nào là đối thủ của một huyền tiên cùng cảnh tu luyện thái thượng vong tình đạo. Có thể nói, ngày đó chính là thời khắc Kim Quang Tiên tiếp cận cái chết nhất trong đời. Từ đó về sau, hắn cũng bỏ luôn thói quen thích bóp chết kiến để giải quay. Hơn nữa, Kim Quang Tiên còn cảnh báo trong truyền thừa cho những người kế thừa tiềm năng rằng, nếu gặp kẻ tu hành thái thượng vong tình đạo thì nhất định phải tránh xa một chút. Lũ đó đều là những kẻ điên. Rất hiển nhiên, Tô Thần đã gặp phải một kẻ điên như vậy. Hoàng Bét, xui xẻo thế nào mà ta lại phá hỏng đạo của nội sư này chứ? Hắn rõ ràng đang tu luyện thái thượng vong tình đạo, coi hai tên thống lĩnh yêu ma này là huynh đệ, đang tiến hành quá trình nhập tình và vong tình về thân tình. Tô Thần than thầm thật khó giải quyết. Tuyết Tiên Quân trông cũng giống người bình thường mà, không ngờ hắn lại là một kẻ điên tu hành thái thượng vong tình đạo. Hơn nữa, còn có một đứa con lai nửa yêu ma còn điên rồ hơn. Đã vậy thì đánh cho đến khi ngươi chịu phục mới thôi. Thú ngăn đạo thì đã sao? Đây là tiên khiếu của ta, ngươi phải ngoan ngoãn nằm xuống cho ta. Tô Thần trực tiếp thao túng Bất Miên Tiên Thành, hung hăng trấn áp xuống. Ầm ầm, tiếng nổ vang rền cũng tiếp. Giờ khắc này, bên trong Bất Miên Tiên Thành, thần nhiệt tam mục lại một lần nữa bị đánh thức, hắn điên cuồng va chạm vào Bất Miên Tiên Thành để mong thoát ra ngoài. Giới linh vân thân không thể rời khỏi Bất Miên Tiên Thành, chỉ vì thần nhiệt tam mục này vẫn luôn chưa chết. Nếu không có giới linh vân thân trấn áp, nói không chừng thần nhiệt tam mục thật sự có thể cùng đồ đệ của hắn là Hạ Huyền chân thần nội ứng ngoại hợp, thoát khốn mà ra. Bành bành bành, liên tiếp va chạm, rất nhanh, thần nhiệt tam mục bên trong liền tỉnh ngộ lại. Làm cái gì a? Ta còn tưởng là đỉnh cấp tiên quân, hoặc là chuẩn tiên đột kích. Kết quả chỉ là một tên tiểu tử có chiến lược chuẩn tam cảnh. Đáng chết, lại lãng phí không ít bổn nguyên. Thần Nghiệt Tam Mục dần dần im hơi lặng tiếng. Bởi vì lúc này, Nộ Sư đã bại trận, bị Tô Thần bắt sống, đang bị trấn áp ngay trong Thông Thiên Cự Tháp. Đạo Tôn tuy rằng chiến lực không ra hồn, nhưng vẫn tiết kế được một chút lực lượng bất khả ngôn, điều khiển chuẩn tiên chi bảo, đã có thể phát huy ra phần lớn thực lực của hắn. Nộ Sư, quả thực là không biết sống chết, lại dám chủ động tấn công hắn. Bây giờ đã tỉnh táo lại chưa? Tô Thần đứng trong Thông Thiên Cự Tháp, lạnh lùng nhìn chằm chằm vị đại thống linh yêu ma này. Sự điên cuồng, phẫn nộ và sát ý trong mắt Nộ Sư dần tan biến. Sau đó, hắn dần khôi phục thần trí, nhớ lại mọi chuyện vừa rồi, lập tức mồ hôi lạnh vã ra vì đã chủ động nộp mạng, lao vào tấn công tòa đại thành đáng sợ kia. Nhất là khi tòa Huyền Không Cự Thành này lại còn là chuẩn tiên chi bảo, mang trong mình một nửa huyết mạch thần thông của nhân tộc, hắn hiểu rất rõ chuẩn tiên chi bảo đại diện cho điều gì. Hắn vừa rồi quả thực là đang tìm cái chết. Thật xin lỗi, vĩ đại nhân tộc Tiên Đạo Thần, ta vừa rồi chỉ là bị nhập ma, ta có thể giải thích. Nộ Sư mặt mày tràn đầy vẻ bối rối. Hắn vất vả lắm mới từ cô tiên địa nhận được phần truyền thừa thái thượng vong tình đạo này, tương lai có thể tẩy sạch một thân yêu huyết. Thành tựu chân tiên là chuyện trong tầm tay, nếu hắn chết ở đây thì thật là quá lỗ. Với tâm tính của mình, hắn tu hành thái thượng vong tình đạo là vừa khéo, tương lai thành tựu chân tiên năm chắc đến 9 phần 10. Hắn không muốn chết ở nơi này. Dù sao, trong suy đoán của hắn, vị tiên khiếu chi chủ hay còn gọi là thiên đạo thần này cũng chỉ là một kẻ tam cảnh nhỏ bé, tối đa cũng chỉ là chuẩn tiên mà thôi. Sau này, có thể trở thành chân tiên hay không vẫn còn chưa biết chắc. Tu hành thái thượng vong tình đạo thực tế không cần tài nguyên tiên đạo gì nhiều, cơ bản chỉ cần không ngừng trải nghiệm thất tình lục dục, sau đó vong tình, tuyệt tình là được. Nghe đồn, có một vị tiền bối thái thượng vong tình đạo còn ở trong một tinh thần đại giới của phàm nhân, một mực tu hành đến đỉnh phong huyền tiên cảnh. Nếu không phải cuối cùng bố cục bị một vị huyền tiên đồng cấp phá hỏng, tương lai hắn thậm chí có hy vọng trở thành một kim tiên. Đương nhiên theo cách nói của thái thượng vong tình đạo, đây là một trận nhân kiếp. Đã là tu hành tất sẽ gặp kiếp nạn, hiển nhiên vị tiền bối kia đã không vượt qua được. Giờ này khắc này, hắn bị phá vỡ quá trình tu luyện vong tình đạo, hiển nhiên vị tiên khiếu chi chủ, thiên đạo thần này chính là nhân kiếp của hắn, và hắn đã thất bại. Bất quá, hắn cũng không nản lòng. Sau này tìm cách trả thù lại là được. Tiên khiếu chi chủ à, tiên khiếu chi chủ, chờ ngày sau ta thành tựu chân tiên, kẻ đầu tiên ta cướp tiên khiếu chính là ngươi. Để ngươi phải làm chó cho ta. Nộ Sư gầm thét trong lòng. Nhưng trước mặt một vị tiên khiếu chi chủ như Tô Thần, hắn không dám tỏ thái độ gì, trái lại còn nở nụ cười khiêm tốn, mang theo vài phần mỉm bợ. Về những gì Nộ Sư đang nghĩ, Tô Thần không biết, mà dù có biết hắn cũng chẳng thèm để tâm. Chỉ cần Nộ Sư này có thể trở thành sinh linh bản thổ trong tiên khiếu, mang lại sự tăng trưởng nội tình trường thanh đạo ngân cho hắn. Dù con Nộ Sư này sau này thực sự thành tựu chân tiên thì đã sao? Vẫn chỉ là một phần nội tình trong tiên khiếu của hắn mà thôi. Tô Thần hoan nên còn không kịp. Nếu không thể trở thành một phần nội tình tiên khiếu, không mang lại trưởng thanh đạo ngân, vậy thì xin lỗi, hắn sẽ lập tức chém chết Nộ Sư này cùng với hai đại thống linh yêu ma còn lại. Hơn nữa còn một điều quan trọng nhất, nếu Tô Thần thực sự gom đủ 1000 miếng trưởng thanh đạo ngân, thì dẫu là chân tiên, hắn cũng có thể dễ dàng săn giết. Một gã chân tiên trước mặt hắn vẫn chưa đủ trình. Muốn cấp tiên khiếu của hắn, Nộ Sư này ít nhất cũng phải trở thành hạng người xuất chúng trong hàng chân tiên, phải là 9 kiếp chân tiên mới có hy vọng. Bây giờ lập tức đi ngay, đi luyện hóa khí tức trên mảnh đạo phôi kia, sau đó đột phá tam cảnh. Tô Thần dẫn Nộ Sư đến bên cạnh khối phôi thai đại đạo thiên bình, xung quanh tỏa ra khí tức trường thanh đạo ngân nồng đậm. Ngay cả hình chiếu của trường thanh tiên đạo đệ nhất thiên bi cũng ở nơi này. Độ nồng đậm của nó không thua kém gì một trận mưa linh khí lớn nhất. Giờ này khắc này, trong lòng Tô Thần cũng hơi căng thẳng. Phải xem có thành công hay không thôi. Nếu không thành, đây sẽ trở thành tử cục. Hơn nữa, thế cục sớm muộn gì cũng sẽ mất khống chế. Hạo Thiên Thần Quân sớm muộn gì cũng phát hiện ra điểm mấu chốt, đến lúc đó ta sẽ bị hắn khống chế ngược lại. Nếu thật sự đến mức ấy, thà ta kích nổ toàn bộ tiên khiếu rồi bỏ trốn còn hơn. Không đời nào để lại bất cứ thứ gì cho hắn. Nhưng nếu thật sự đến lúc đó, Tô Thần tất nhiên sẽ nguyên khí đại thường, giới linh phân thân chắc chắn sẽ ngã xuống, bản tôn hoặc phân thân cũng phải chết ít nhất một người. Nếu bản tôn sống sót, nội tình sẽ rớt lại mức một mảnh trường thanh đạo ngân, hơn nữa trong thời gian dài sẽ không thể tăng trưởng thêm. Nếu hóa thần phân thân sống sót, cảnh giới có thể bảo toàn, nhưng trường thanh đạo ngân thì thực sự phải từ bỏ. Trường sinh đạo thụ, vận khí tốt thì còn cướp về được. Vận khí không tốt thì không được, không thể để chuyện này xảy ra. Hạo Thiên phải chết, sau đó là đến con Nghiệt Long kia. Trường sinh đạo thụ của ta, ai cũng đừng hòng cướp mất. Ánh mắt Tô Thần lộ vẻ hung tàn, khí tức toàn thân dao động bất định, buồn chồn bất an. Hắn hiện tại đã bị dồn vào cảnh sinh tử tuyệt vọng. Con Nộ Sư kia hoàn toàn không dám nói nhảm, ngoan ngoãn làm theo lời Tô Thần, hơn nữa hắn còn lờ mờ cảm thấy, khí tức thần bí tỏa ra từ mảnh phôi thai hình kiếm này vô cùng có lợi đối với hắn. Hắn bắt đầu tốc chiến tốc thắng luyện hóa nó. Đương nhiên, hắn vẫn rất cảnh giác. Khí tức trường thanh được luyện hóa này không hề hòa nhập vào huyết mạch của hắn. Huyết mạch của hắn là huyết mạch thần thông nhân tộc, là máu của hậu duệ tiên quân tam cảnh theo vong tình đạo, đó mới là căn bản để hắn tu hành thái thượng vong tình đạo. Bởi vì thái thượng vong tình đạo này vốn dành cho nhân tộc tu hành. Nếu huyết mạch này xảy ra vấn đề, hy vọng thành tựu chân tiên sau này của hắn sẽ tan thành mây khói. Phá kính cho ta. Nộ Sư gào thét. Lúc này hắn cũng đang liều mạng muốn nắm giữ lấy vận mệnh của mình. Dù sao, cảm giác khi sinh tử nằm trong tay kẻ khác chẳng dễ chịu chút nào. Hắn đang hấp thụ khí tức trường thanh để cường hóa thân thể yêu ma của mình. Dù cho thân thể yêu ma có bị phế đi, hắn cũng chỉ bị nguyên khí đại thương mà thôi, chứ không thực sự tổn thương đến căn cơ. Vâng. Giờ khắc này, Nộ Sư nhanh chóng tiến bước về phía cấp bậc hung thần yêu ma tam cảnh. Lúc này, ánh mắt Tô Thần bắn ra sát ý, không nhịn được mà quát lớn một tiếng. Dừng lại cho ta, hãy hấp thụ thêm khí tức trưởng thành đi, hấp thụ cho đến khi thân thể nhị cảnh của ngươi không thể chịu đựng thêm được nữa rồi mới bắt đầu đột phá tam cảnh. Bằng không, dẫu ngươi có bước vào được tam cảnh, ta cũng sẽ chém chết ngươi ngay tại chỗ. Tô Thần không hề nói đùa. Trong mắt nộ sư thoáng qua một tia âm lãnh, nhưng thế yếu hơn người. Do lúc trước hắn nổi điên tấn công Bất Miên Tiên Thành nên mới rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm thế này. Bằng không, hắn vẫn còn cơ hội để dây dưa với đối phương một phen. Hiện tại tính mạng của hắn hoàn toàn nằm trong tay đối phương, hắn không có tư cách để đàm phán. Thời gian trôi nhanh, hắn làm theo yêu cầu của Tô Thần, kìm nén bản thân, không ngừng hấp thụ sức mạnh trưởng thành. Sảng khoái, cảm giác sảng khoái chưa từng có. Hắn cảm thấy cơ thể này đang tăng trưởng sinh cơ khủng khiếp, thậm chí dưới tác động của khí tức này, ngay cả thọ nguyên của bản thân cũng tăng lên. Thử, chẳng lẽ đây là một đại tạo hóa sao? Nộ sư kinh ngạc. Sau đó hắn càng ra sức luyện hóa. Hắn phát hiện sức mạnh trưởng thành này có thể tăng cường nội tình cho thân thể yêu ma của mình, khiến sức mạnh sau khi đột phá tam cảnh càng thêm cường đại. Chuyện tốt như vậy hắn đương nhiên không bỏ qua. Tuy vẫn còn cảnh giác, nhưng có thể tăng thêm được chút nào hay chút nấy. Thời gian trôi nhanh, tròn 7 ngày trôi qua. Ngay lúc này, giữa đêm khuya thanh vắng, nộ sư cuối cùng cũng đạt tới giới hạn chịu đựng ở cấp độ nhị cảnh. Vào thời khắc này, hắn bắt đầu bước chân vào cảnh giới hung thần yêu ma tam cảnh. Ầm ầm. Giờ khắc này, không hề có chút bình tĩnh nào, hắn đã trở thành yêu ma chi thần tam cảnh. Nhưng mà, sắc mặt Tô Thần lại âm trầm như nước, chỉ vì vào lúc này, khắp cả đất trời không hề có lấy một chút động tĩnh. Quả nhiên, không thể mưu lợi được a. Vẫn phải là sinh linh bản thổ bước vào hóa thần mới được sao? Ánh mắt Tô Thần nhìn chằm chằm nộ sư, sát ý đã bùng lên dữ dội. Phôi thai đại đạo thiên binh hắn nuôi dưỡng bấy lâu nay, lần này hấp thụ hơn 7 thành sinh mạng của đối phương. Kết quả lại chẳng mang lại cho hắn lấy một đạo trưởng thanh đạo ngân. Thật đáng chết mà. Nhưng thôi, vẫn có thể tận dụng đám phế vật này. Giết thẳng luôn. Sau đó ở ngay giữa chiến trường yêu ma này, biết đâu còn nuôi được mấy kẻ nguyên thần cảnh, vật khí tốt thì có thể rút ngắn thời gian sinh ra một đám tiên đạo hóa thần mới. Tô Thần vừa định động thủ. Muốn giết ta? Ha ha. Vừa hay nói chuyện phiếm với ngươi một chút, thử xem chiến lược tam cảnh của cơ thể này hiện giờ thế nào. Nộ sư cũng nhận ra sát ý của Tô Thần. Hắn chẳng hề để tâm, điên cuồng cười lớn. Nhờ có luồng sức mạnh trường thanh thần bí khó lường kia khiến hắn như hổ mọc thêm cánh, giờ đây cảnh giới của hắn đã đứng ở tiêu chuẩn tam cảnh đỉnh cấp. Cho dù là tiên đạo thần ở trước mặt, hắn cũng dám ra tay giết thử. Ngay giữa lúc bầu không khí đang vô cùng căng thẳng. Oeng, ầm ầm. Thủy triều linh khí khủng bố hiện lên, ngay sau đó, toàn bộ trời đất ngũ vực đều run rẩy kịch liệt. Cơn mưa linh khí đầy trời xuất hiện. Đạo trường thanh đạo ngân thứ nhất ra đời. Tiếp theo đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Chẳng bao lâu sau, 10 đạo trường thanh đạo ngân đã xuất hiện. À cái này, ánh mắt Tô Thần hiện lên vẻ kỳ lạ, rồi sau đó là cuồng hỉ. Thành rồi, thật sự thành rồi. Một lúc có tới 10 đạo trường thanh đạo ngân. Quả nhiên là vậy. Phỏng đoán của hắn đã đúng. Đây mới thực sự là phương pháp học cấp tốc, cách thức phá cục. Hạo Thiên, ngay đến tội của ngươi đến rồi. Ngay lúc này, tại khu vực vực sâu cực bắc, bản tôn Tô Thần đột nhiên mở mắt, sát ý bùng nổ, lao nhanh về phía Hạo Thiên. Giờ khắc này, thực lực của hắn tăng vọt, số lượng trường thanh đạo ngân trực tiếp từ 35 đạo nhảy vọt lên 45 đạo. 20 đạo là ngưỡng cửa chiến lược chuẩn tiên thần nhiệt, 30 đạo là ngưỡng cửa chuẩn tiên thần nhiệt cao cấp nhất. Hiện tại, với 45 đạo, dù món thần bảo khủng bố kia có mạnh đến đâu, Tô Thần cũng có đủ sức mạnh để trấn áp. Thời cơ đã chín muồi, Hạo Thiên cũng đến lúc phải chết. Cùng lúc đó, Hạo Thiên cũng nhận ra dị trạng của trời đất ngũ vực, hắn thi triển thần thông tính toán một hồi, nhưng phía trước chỉ là một mảnh sương mù. Cứ như thể có một sức mạnh vĩ đại nào đó đang ngăn cản hắn vậy. Đáng chết, chỉ cần đối kháng với vị tiên khiếu chi chủ này, thần thông bói toán của ta lại thành ra thế này, đây tuyệt đối là có kỳ vật đang quấy nhiễu, chứ không phải trường sinh chi thụ. Trường sinh chi thụ không có khả năng thần dị này, nó chỉ có thể che giấu tiên cơ thôi. Được rồi, cứ tin vào trực giác vậy. Ta có cảm giác, chỉ cần giết con vương huyết kiếp thú này, tên khả bố tiên Tô Thần kia chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Cục diện bế tắc này của ta cũng sẽ ngay lập tức được phá giải. Và anh, lúc này Hạo Thiên cũng nhận ra bản tôn Tô Thần đang lao tới rất nhanh, ánh mắt hắn lạnh lẽo, cũng lập tức ra tay với phân thân hóa thần của Tô Thần. Phân định sinh tử chính là lúc này. Để xem rốt cuộc bản tôn Tô Thần đến sau sẽ thắng, hay Hạo Thiên thần quân chiếm ưu thế sẽ thắng. Đại Quy, cứu ta. Giờ khắc này, phân thân hóa thần của Tô Thần gào thét. Hắn không thể chết. Phân thân hóa thần này mà ngã xuống, đồng nghĩa với việc 13 đạo trưởng thanh đạo ngân sẽ biến mất. Chương 380, phá thần đinh chương 380, phá thần đinh Đại Quy chết rồi. Nó không có nhiều linh trí, lúc Hạo Thiên thần quân đột kích, nghe thấy tiếng gọi của Tô Thần, liền lập tức rụt vào mai rùa, chắn trước mặt Tô Thần. Hạo Thiên thần quân vừa ra tay đã là đòn tất sát. Kích hoạt món thần bảo tỏa ra hắc quang kinh khủng kia. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cuộc nhìn rõ, món thần bảo hắc quang đáng sợ đó căn bản không phải là luồng sáng, mà là một chiếc đinh đen đáng sợ to bằng lòng bàn tay. Chỉ vì nó quá nhanh, thế nên nếu không phải là mục tiêu bị nhắm tới thì nhìn qua cứ như một luồng hắc quang khủng khiếp quét ngang. Mạnh quá, món thần bảo này mạnh quá. Phân thân hóa thần của Tô Thần thốt lên đầy kinh hãi. Trong mấy mắt, bạch cốt cự quy với khả năng phòng ngự cấp chuẩn tiên đỉnh cao đã bị xuyên thủng hoàn toàn cả thể xác lẫn hồn phách. Dù vậy, lúc lâm chung nó vẫn quay đầu lại ra hiệu bảo Tô Thần mau chạy đi. Mà chiếc đinh đen kinh khủng kia sau khi giết chết bạch cốt cự quy vẫn không hề giảm tốc độ lao thẳng về phía Tô Thần. Ngay lúc này Tô Thần không còn giấu giếm chút nào nữa, Oanh, Nhật Nguyệt Ma Luân, còn có vô số kiếm khí khủng bố phát ra từ trong cơ thể, tất cả đều là thủ đoạn tiên đạo hóa thần của hắn. Hơn nữa, cường độ thân thể tam cảnh yêu ma đáng sợ của hắn, có thể nói, tam trọng phòng ngự, có sống sót được hay không đành phải thuận theo ý trời. Trong tình thế cấp bách, Tô Thần cũng chỉ kịp làm đến mức đó. Lúc này, Bạch Cốt Cự Quy vẫn chưa chết hẳn, nó vẫn còn chút sinh cơ le lói, vừa hay chứng kiến cảnh tượng này, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này, dù linh trí có ngu muội đến đâu, nó cũng đã đoán ra trận tướng. Việc đoạt xá vương huyết kiếp thú đã thất bại. Hiện tại, đứng trước mặt nó là một tiên đạo hóa thần. Nó lộ vẻ đau buồn vì bị lừa dối. Sau đó, lim đi. Trong khoảnh khắc đối mắt với Đại Quy, Tô Thần thậm chí nảy sinh một cảm giác áy náy. Ai? Tô Thần thở dài. Nhưng hắn không còn thời gian để tâm đến cái chết của Đại Quy, bởi vì chiếc phá thần đình khủng bố kia đã ập tới. Chỉ trong chớp mắt, vâng, Nhật Nguyệt Ma Luân vỡ nát tầm ầm, biến thành vô số cho bụi. Dù nó mang sức mạnh của hóa thần đạo binh, cũng tan thành mây khói trong nháy mắt. Vô số đạo huyết kiếm khí cũng bị hắc quang xuyên tấu trong tích tắc, không hề có chút tác dụng ngăn cản nào. Thân thể hung thần yêu ma tam cảnh mạnh nhất, đây chính là tích lũy thâm hậu nhất của Tô Thần. Nhưng mà, phanh, phá thần đinh đâm xuyên thẳng qua ngực. Một chiếc phá thần đinh giết chết Bạch Cốt Cự Quy, rồi xuyên qua tam trọng phòng ngự của Tô Thần, khiến phân thân hóa thần của hắn ngã khuỵu xuống đất, từ lỗ thủng trên ngực máu tươi không ngừng chảy ra. Ha ha ha, phá thần đinh của ta giết thần tộc rất tốt, nhưng giết tiên tu cũng chẳng kém cạnh gì. Muốn đấu với ta sao? Không có cửa đâu cưng. Hạo Thiên Thần Quân cười lớn. Lúc này, trong chớp mắt, hắn cũng lờ mờ nhận ra rằng con vương huyết kiếp thú này chính là thân ngoại hóa thân của Tô Thần. Trong bóng tối, hắn biết rằng chỉ cần giết chết thân ngoại hóa thân này, bản tôn của Tô Thần chắc chắn sẽ bị trọng thương, chiến lực lập tức giảm sút. Đến lúc đó, hắn sẽ là người chiến thắng. Tiếp theo trong nháy mắt, phân thân hóa thần của Tô Thần lại ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ giễu cợt. Hạo Thiên à Hạo Thiên, phá thần đinh, ngươi cầm tiên bảo này đi giết một tiên tu như ta, ngươi không thấy được cười sao? Tô Thần vẫn còn sống. Lực hắn quả thực đã bị xuyên thấu, nhưng chỉ là bị đâm thủng tim mà thôi. Đối với một sinh mạng tam cảnh khủng bố như Tô Thần, dù mất đi trái tim, với sức sống dồi dào của cơ thể, hắn vẫn có thể tiếp tục sống sót. Làm sao có thể? Ngươi vẫn còn sống? Không, phá thần đinh có công hiệu tiêu diệt thần hồn, sao ngươi có thể không chết được? Chẳng lẽ món phá thần đinh này nương tay sao? Nhưng linh tính của tiên bảo này đã sớm tan thành mây khói sau vô số năm tháng rồi. Nếu không thì một kẻ mang thân phận thần tộc như ta cũng chẳng thể nào nắm giữ được nó. Nói xong, Hạo Thiên Thần Quân liền bừng tỉnh đại ngộ, mặt mày đỏ bừng. Thân ngoại hóa thân, làm gì có thần hồn, đương nhiên không thể bị phá thần đinh nhắm vào. Vì vậy, ý thức của Tô Thần vẫn còn đó. Thực tế, đòn tập kích của phá thần đinh vừa rồi đã thuận tay tiêu diệt ý thức của phân thân hóa thần này. Sau đó, bản tôn của Tô Thần lại truyền một luồng ý thức khác sang. Chính điều này đã khiến cơ thể phân thân không bị sụp đổ ngay lập tức. Hắn vốn dĩ đạt tới cảnh giới hóa thần bằng thập nhị chuyển thiên nhân chưa từng có, những thứ khác có thể thiếu, chứ hồn lực thì chưa bao giờ thiếu. Thiên hồn của hắn vô cùng đặc biệt. Muốn chết? Dám khiêu khích ta? Vậy thì giết ngươi thêm lần nữa. Lần này sẽ không còn con rùa khổng lồ nào chắn đường cho ngươi đâu. Hạo Thiên Thần Quân vô cùng giận dữ. Ngay lúc này, hắn lại ra tay. Vâng. Tuy nhiên không phải phá thần đình, mà là ngọn lửa màu tím lấy từ chỗ Đế Tuấn cầm trong tay, rõ ràng là phá thần đình có hạn chế nhất định khiến Hạo Thiên không thể dùng liên tục. Thế nhưng, giờ khắc này đã muộn rồi. Hạo Thiên Thần Quân chỉ sai một nước là thua cả ván cờ. Cuối cùng, trong cuộc đua tốc độ sinh tử này, Tô Thần vẫn là người giành chiến thắng. Hạo Thiên, ngươi cũng nên đi bầu bạn với Đế Tuấn rồi. Chắc hẳn giờ này hắn đang nhớ ngươi lắm. Một giọng nói vang lên sau lưng Hạo Thiên Thần Quân, không chỉ vậy, còn có một bàn tay thon dài đặt lên vai hắn. Thử? Từ bao giờ? Tại sao hắn lại không hề hay biết? Đáng chết. Đối phương sao có thể trở nên mạnh như vậy, đây hoàn toàn không phải cấp bậc chuẩn tiên thần nghiệt đỉnh cấp nữa rồi. Thậm chí dù hắn có dùng phá thần đinh cũng chưa chắc là đối thủ. Không, không thể nào. Lúc trước, ngươi còn bị ta đuổi giết chạy thủ mạng, hiện tại làm sao có thể thăng tiến to lớn như thế? Cho dù là trường sinh chi thụ, cũng không thể tăng trưởng đến trình độ này. Hạo Thiên Thần Quân gào thét. Giờ khắc này, ngọn lửa màu tím hóa thành một con hỏa quạ lớn cỡ bàn tay, lao thẳng về phía Tô Thần, đồng thời trên tay Hạo Thiên, một chiếc phá thần đỉnh cũng rít gào xuất hiện. Hai đại sát chiêu đều được hắn tung ra. Oanh! Từ hỏa quạ đâm sầm vào người Tô Thần, lập tức khiến Hạo Thiên mừng rỡ không xiết. Đây chính là một luồng hỏa diễm mà U Nguyệt Tôn Thần ban cho Đế Quân, ẩn chứa sức mạnh bất khả ngôn, có thể dễ dàng thiêu một đỉnh cấp thần nghiệt thành cho bụi. Muốn đề phòng thủ đoạn này, chỉ có cách tìm đủ mọi phương pháp không để nó chạm vào, hoặc là sớm khiến nó tiêu vong. Ha ha ha, người chết chắc rồi. Hạo Thiên đắc ý cười to. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười của hắn đông cứng trên mặt, bởi vì sau khi va chạm vào người Tô Thần, thứ tiêu vong ngược lại là con tử hỏa quạ kia. Chuyện này, làm sao có thể? Đúng rồi, còn có phá thần đinh. Ta còn có phá thần đinh, đây là tiên bảo, còn mạnh hơn tử hỏa một bậc. Xem ta khiến ngươi thần hồn câu diệt thế nào. Ha ha ha. Hạo Thiên lại giấy lên hy vọng, cười lên điên cuồng. Phiên bản chuẩn tại 69 sách đọc. 69 sách A xuất bản đầu tiên. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc tiếp theo, bên trong đầu Tô Thần, thiên hồn tiểu nhân trực tiếp chui ra, một tay cầm đại thụ, tay còn lại tóm gọn phá thần đinh vào lòng bàn tay. Ừ. Lúc này, Hạo Thiên không còn chút hy vọng nào, sắc mặt trắng bệch như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy cái lạnh thấu xương ập đến khiến hắn hoảng sợ muốn chết. Không thể nào. Tay không bắt phá thần đinh, lại còn là dùng trạng thái thiên hồn, không thể nào, cho dù là đỉnh cấp thần nghiệt mạnh nhất cũng không làm được. Chân tiên, ngươi đã trở thành chân tiên rồi sao? Đáng chết, từ bao giờ thế? Hạo Thiên gào thét. Tại thời khắc này, hắn không còn tâm lý của may, hoảng sợ thiêu đốt thần huyết trong cơ thể, điên cuồng muốn xé rách hư không thoát khỏi phương tiên khiếu này. Trước đó, hắn tàn phá tiên khiếu khiến Tô Thần vô cùng kiêng kỵ, e sợ đối phương phát hiện vị trí ngũ vực tiên khiếu, sau đó đánh giết giàn hóa thần mà hắn vất vả lắm mới tích lũy được. Nhưng hiện tại, với nội tình 45 tấm trường thanh đạo ngân, Tô Thần đã có thể áp đảo tất cả đỉnh cấp thần nghiệt và đỉnh cấp chuẩn tiên. Có lẽ vẫn chưa chạm tới ngưỡng cửa chiến lực của cảnh giới chân tiên, nhưng với hạng như Hạo Thiên, Đế Tuấn, hắn đã có thể tiện tay đánh giết. Trốn, ngươi cũng xứng sao? Bản tôn Tô Thần sỉ cười một tiếng, không hề động bước nào, chỉ xuề bàn tay ra rồi khẽ nắm lại. Trong chốc lát, toàn bộ tiên khiếu dường như biến thành biển sâu, mang theo áp lực cực kỳ khủng bố lập tức vặn xoắn lại, đè thẳng lên người Hạo Thiên. Thông đạo rời khỏi tiên khiếu vừa bị xé mở cũng khép lại ngay tức khắc. Không, tha cho ta, ta nguyện ý làm nô bộc cho ngươi, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Giết ta, cái chết của Đế Tuấn cũng sẽ đổ lên đầu ngươi, Đế thị tộc chắc chắn sẽ càng thêm căm hận ngươi. Ngươi căn bản không biết tại tổng bộ Thiên Ngoại thần tộc, ba đại thị tộc kinh khủng như nào, thế lực hùng mạnh ra sao. Ta nhận ngươi làm chủ, ở Thiên Ngoại chia sẻ áp lực cho ngươi, làm nội ứng trong thần tộc thì thấy thế nào? Để giữ mạng, Hạo Thiên không ngừng thốt ra đủ lời cầu xin tha thứ. Hắn không muốn chết, hắn còn chưa đi tổ thần điện, hắn còn chưa gia nhập tổ chức Huyền Minh, đi phản kháng sự áp bức của ba đại thị tộc chết tiệt kia. Hắn, Hạo Thiên, còn chưa ngộ được đạo trường sinh chi thụ, còn chưa nhìn thấu được đạo chí cao thần của đệ tam cảnh trong truyền thuyết, hắn căn bản không cam tâm chết đi, nhất là lại chết dưới tay một tiên tu. Hôm nay, ở thế giới này, tiên tu đã sớm suy tàn, tại Thiên Ngoại phần lớn tiên tu đều là nô bộc của thần tộc, dựa vào cái gì mà có tư cách giết hắn? Tô Thần đọc hiểu được sự không cam tâm trong mắt Hạo Thiên thần quân, bèn nở một nụ cười giễu cợt. Yên tâm, cơ duyên tạo hóa của Kỷ Nguyên Tổ Thần Địa còn cả tổ chức Huyền Minh nữa, cứ để ta gia nhập thay ngươi. Còn về trường sinh chi thụ, ngươi đừng nằm mơ nữa. Trong thiên hạ, ngoại trừ ta ra, không còn bất kỳ ai có thể thực sự nắm giữ trường sinh chi thụ. Ngươi không xứng, cho dù là tiên tiên đế hay thần tiên đế cũng không xứng. Bành! Ngay sau đó, thân hình Hạo Thiên nổ tung ầm ầm. Tất cả tạo hóa của hắn đều bị Tô Thần bóp gọn trong lòng bàn tay, hóa thành một viên huyết nục bảo châu. Thi hài của Đế Tuấn thì không thể lọt vào. Dù sao, Tô Thần còn chờ dùng cái thi hài này để đi đế thị tộc giao nộp công việc. Luôn tạo hóa đỉnh cấp thần nghiệt này của Hạo Thiên, nói không chừng tương lai sẽ có chỗ dùng. Hạo Thiên chết rồi. Đến tận lúc chết, hắn vẫn vô cùng khó hiểu, không biết những lời cuối cùng Tô Thần nói rốt cuộc là có ý gì. Trên thực tế, Tô Thần nói không sai, thần tiên đế hay tiên tiên đế đều không thể nắm giữ trường sinh đạo thụ. Chỉ có hắn mới có thể làm được. Con đường tu hành của hắn nhìn thì giống tiên đạo, nhưng dưới sự ảnh hưởng của trường sinh đạo thụ, mỗi một đại cảnh giới đều đạt tới cực cảnh không thể tin nổi. Nhìn như tiên đạo, nhưng thực chất không phải tiên đạo. Lúc tu võ, hắn áp đảo trên cả cửu mệnh tiên tiêu. Lúc trúc cơ, sự trúc cơ của hắn là độc nhất vô nhị, lờ mờ còn vượt trên cả thiên đạo trúc cơ chưa từng có từ trước đến nay. Lúc kết đan là thất thải lưu ly ngọc kim đan. Lúc là nguyên anh tiên nhân thì có 12 chuyển trường sinh tiên hồn. Cộng thêm cả trường thanh tiên đạo độc nhất vô nhị. Cho dù là tiên tiên đế người một tay mở ra kỷ nguyên tiên đạo, nếu ở cùng cảnh giới, e rằng thấy Tô Thần cũng phải đi vòng. Lúc này Tô Thần mới lờ mờ nhận ra, hắn nhìn thì giống một tiên tu, nhưng thực tế căn bản không phải, con đường hắn đi bấy lâu nay luôn là trường sinh đạo. Trường sinh tiên đạo độc nhất vô nhị. Ha ha. Hai đại thần nghiệt cao cấp nhất là Đế Tuấn và Hạo Thiên đã lần lượt bỏ mạng. Như vậy, tiên khiếu cuối cùng cũng có thể yên ổn một thời gian. Tô Thần cảm khái, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn cầm viên huyết nhục bảo châu kết tinh từ toàn bộ tạo hóa của đỉnh cấp thần nghiệt Hạo Thiên, đi tới trước mặt phân thân hóa thần của mình. Trên thực tế, trạng thái của phân thân hóa thần này vô cùng tồi tệ. Tại ngực, vết thương do phá thần đinh để lại, mặc cho huyết nhục cường hành của yêu ma hung thần tam cảnh cố gắng xâm nhập thế nào cũng không cách nào khép lại. Ngược lại, khí tức còn sót lại trên phá thần đinh liên tục xâm thực sinh cơ của thân thể này, tuy nhiên đối với ý thức thì không ảnh hưởng gì. Nhưng cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì sinh cơ cũng sẽ suy kiệt. Chiếc phá thần đinh này rốt cuộc là bảo vật gì? Sức mạnh mục nát trên đó giống hệt như một loại lời nguyền độc, nếu được một chân tiên thúc động thi triển, e rằng ngay cả một vị bất khả ngôn thần thượng cũng sớm muộn bị ăn mòn đến mức tuyệt diện sinh cơ. Tô Thần kiểm tra thương thế của phân thân hóa thần một lượng, sau đó trầm ngâm một lát rồi đem viên huyết nhục bảo châu trong tay ấn vào bên trong vết thương. Ngay sau đó, hắn khiêng phân thân hóa thần vào trong kết giới, dùng các thủ đoạn tiến hành niệm phong, dựa vào việc ngủ say để ngăn chặn sức mạnh mục nát này xâm thực. Viên huyết nhục bảo châu do thần nhiệt đỉnh cấp tam cảnh hóa thành cũng không thể khiến vết thương khép lại, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản sức mạnh mục nát tiếp tục lan rộng. Khủng bố, phá thần đinh này thực sự quá khủng bố. Thứ này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Bất quá, thứ này hiện giờ đã rơi vào tay ta, đúng là một quân bài tẩy không tệ, ít nhất khi gặp phải tồn tại cấp bậc bất khả ngôn, tốt xấu gì cũng có thủ đoạn để đối phó. Tô Thần quan sát chiếc phá thần đinh này, nó đen thẫm như mực, trên đó đầy những dấu vết loang lổ và cảm giác tang thương của năm tháng, sức mạnh mục nát ẩn chứa bên trong khiến ngay cả Tô Thần cũng thấy kinh hãi. Lúc đó, không phải hắn muốn ra vẻ để trấn áp Hạo Thiên mới dùng tiên hồn bắt phá thần đinh, mà là vì phá thần đinh này quá mức khủng bố. Hắn lờ mờ cảm thấy, nếu dùng tay không ngăn cản, chỉ sợ một khi bị thương, để sức mạnh mục nát trên đó xâm nhập vào khí tức huyết đục thì sẽ giống như rọi trong xương, không cách nào khép lại vết thương được nữa. Thứ này nếu dùng tốt, e rằng ngay cả chân tiên hay thần thượng, hắn đều có tư cách để đối phó. Đương nhiên, nếu dùng không khéo, e rằng còn bị phá thần đinh làm bị thương. ánh mắt Tô Thần chợt lóe lên. Đã có ý tưởng nhất định, hắn cầm phá thần đinh nhìn chăm chú một lát, rồi lại nhìn về phía Nguyệt Long đang ngủ say trong cực Bắc Thâm Nguyên. Nói không chừng hôm nay không chỉ Hạ Tiên, mà cả hai rắc rối liên tiếp đều có thể giải quyết xong trong một lượt. Chương 381, Nguyệt Long trọng thương. Chương 381, Nguyệt Long trọng thương. Tô Thần ra tay. Khả năng hành động của hắn rất mạnh. Dù sao so với phá thần đinh, tiên khiếu của hắn vẫn quan trọng hơn. Đến thời điểm này, Nguyệt Long đã ngủ say từ lâu, từ đằng xa Tô Thần đã có thể cảm nhận rõ ràng việc Nguyệt Long thức tỉnh, sau đó lộ sắc thành nhị kiếp chân tiên kiếp thú cũng sắp diễn ra rồi. Đến lúc đó, tất nhiên là long trời lở đất. Dù sao hắn cũng không phải là chân tiên, trong toàn bộ tiên khiếu, không một ai có thể là đối thủ của Nguyệt Long. Kế tiếp liên tiếp 7 ngày, Tô Thần đều dùng pháp lực hóa thần để luyện hóa phá thần đinh, cuối cùng cũng có hiệu quả rõ rệt. Rất nhanh, Tô Thần cầm trong tay phá thần đinh đang lơ lửng, đi tới vùng đất cực Bắc Thâm Nguyên, nơi này vốn là một vùng tiên địa băng giá. Phạm vi mấy vạn dặm đều là băng giá khủng khiếp. Vô số hàn xương còn đang chậm rãi lan về những nơi xa hơn. Tô Thần nhìn ra xa, giữa Thâm Nguyên, hắn lờ mờ có thể thấy Nguyệt Long đang giáng lâm với luồng khí xám trắng lưu chuyển quanh thân. Giờ này khắc này, khắp toàn thân nó cơ bản đều đã biến thành hắc bạch nhị khí, chỉ còn một bộ phận cực kỳ nhỏ vẫn là xám trắng nhị khí lưu chuyển. Hô, may thật. Tính ra thì vừa vặn, con Nguyệt Long khủng khiếp này, sớm nhất là ngày mai có thể thức tỉnh. Hy vọng món đại lễ này của ta có thể khiến nó hài lòng. Tô Thần sừng sững trên trời cao, toàn bộ trường thanh pháp lực trong cơ thể đều dồn vào phá thần đinh trong tay, thai nghén một luồng chấn động đáng sợ. Phá thần đinh chính là tiên bảo, muốn thực sự phát huy toàn bộ sức mạnh của nó, vẫn nên dùng lực lượng chân tiên để thúc dục mới đúng. Tiên khiếu của Tô Thần hiện tại tuy còn lớn hơn tinh thần đại giới bình thường không ít, nhưng vẫn chưa hoàn toàn phát triển đến cực hạn, cho nên vẫn luôn không có tiên nguyên sinh ra. Nói cách khác, cho dù là một kiếp tiên nguyên bình thường nhất, khi thúc dục phá thần đình cũng đủ để khiến con Nguyệt Long này hồn phi phách tán rồi. Bất quá, cũng đúng lúc, Nguyệt Long là kiếp thú, căn bản không thể luyện hóa tiên bảo. Cho dù đòn này không thể giết chết nó, đối với ta mà nói cũng không thành vấn đề. Để xem phá thần đình này có thể mang lại hiệu quả gì cho ta đây. Tô Thần cũng có chút mong chờ. Lúc này, phá thần đinh lơ lửng trên lòng bàn tay, vận sức chờ phát động. Ầm ầm. Giờ khắc này, phản phất là cảm nhận được khí tức của bản tôn tiên khiếu chi chủ Tô Thần, hay là cảm giác nguy hiểm trong u minh, ngay lập tức khiến Nguyệt Long thức tỉnh. Giữa cực Bắc Thâm Nguyên, Nguyệt Long mở mắt, u lãnh nhìn chằm chằm Tô Thần, chậm rãi lên tiếng: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi. Sao thế? Tiên khiếu chi chủ đại nhân, đây là nhận ra ta sắp đột phá đến trình độ hai kiếp chân tiên, nên muốn đến cầu hòa sao?" "Ha ha, nhưng e là phải làm ngươi thất vọng rồi. Kiếp thú chúng ta và tiên tu các ngươi trước nay luôn không chết không ngừng. Huống chi, ta thân là hai kiếp tiên thú, giết loại kiến hôi như ngươi dễ như trở bàn tay." Nguyệt Long mở miệng, ban đầu nó còn chút thận trọng, nhưng sau khi nhìn rõ đối phương là Tô Thần, vẻ mặt lập tức trở nên giễu cợt. Lúc mới giáng lâm nơi này, quả thực đã khiến nó giật mình một phen, bởi vì quá lớn. Hắn từ trước tới giờ chưa từng thấy tiên khiếu nào lớn như vậy. Trong phút chốc, hắn thậm chí nghi ngờ mình đi nhầm chỗ. Với trình độ kiếp thú chân tiên một kiếp đỉnh phong của hắn, nhiệm vụ được giao lẽ ra chỉ ở tiêu chuẩn chân tiên một kiếp. Thông thường mà nói, đều là tiên khiếu của tân tấn chân tiên mới sinh, nhưng quy mô của tiên khiếu này đã sắp vượt qua 4 kiếp chân tiên rồi. Nếu thực sự để hắn đối mặt với một vị 4 kiếp chân tiên, hắn thà nhanh chóng chạy trốn còn hơn. Kết quả, sau khi hắn đến nơi, âm thầm tích lũy thực lực, nhìn lại tiên khiếu chi chủ mới phát hiện chủ nhân tiên khiếu này chỉ là một con kiến hôi, ngay cả chuẩn tiên cũng không phải. Đương nhiên, hiện tại tiên khiếu chi chủ Tô Thần đứng trước mặt hắn, khí tức toàn thân đã có dao động của đỉnh cấp chuẩn tiên. Thế nhưng, vậy thì đã sao? Dưới chân tiên, dù là chuẩn tiên mạnh đến đâu cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Huống chi, hiện tại hắn đã sắp lột xác thành hai kiếp chân tiên. Đợi đến lúc đó sẽ là tận thế của cả tiên khiếu, hắn trực tiếp giết chết tiên khiếu chi chủ, nuốt chửng tiên khiếu mang về tổ địa, khi đó sẽ là một đại công. Quy mô của tiên khiếu này tương đương với tiên khiếu của 4 kiếp chân tiên. Đến lúc đó, nói không chừng, hắn còn có thể nhờ công lao này mà tiến thêm bước nữa, nuôi hy vọng đạt tới cảnh giới kiếp thú chân tiên tam kiếp. Người không sợ sao? Ta đến đây có sự chuẩn bị. Ánh mắt Tô Thần sâu thẳm, chậm rãi nói. Trong lúc nói chuyện, hắn còn cố ý đưa phá thần đinh đang lơ lửng trong tay ra phía trước cho Nguyệt Long xem. Đối với việc này, Nguyệt Long cười nhạo, chẳng thèm ngó tới. Sao hả? Cái loại chuẩn tiên nhỏ bé như ngươi, ngay cả tiên lực cũng không có, ta đường đường là kiếp thú chân tiên hai kiếp mà lại sợ ngươi sao? Hôm nay là ngày cuối cùng ngươi được sống rồi. Dù sao đợi ngày mai ta hoàn tất lộ sát sẽ đại khai sát giới, ngươi có thủ đoạn gì cứ việc thi triển ra đi, nếu không sẽ không còn cơ hội đâu. Bản Long nếu né tránh một chút thì đã không phải Nguyệt Long. Nguyệt Long khặc khặc cười quái dị, trong giọng nói đầy vẻ giễu cợt Tô Thần. Nhất thời, Tô Thần cũng có chút do dự, bắt đầu thiếu tự tin về công hiệu của phá thần đinh. Chẳng lẽ không dùng tiên nguyên thúc dục phá thần đinh, thì đối với một con kiếp thú chân tiên thực thụ, nó lại không có bất kỳ cảm giác đe dọa nào sao? Nếu thực sự như thế, vậy thì phiền phức rồi. Bất quá, hiện tại Tô Thần đã tới đây, hơn nữa tên đã trên cùng, không thể không phát. Cho dù không có hiệu quả với Nguyệt Long, hắn cũng phải thử một lần. Và anh, giờ khắc này, 45 đạo trường thanh đạo ngân trong cơ thể Tô Thần lần nữa phát lực, rót vào toàn bộ trường thanh pháp lực. Và anh, luồng hắc quang khủng khiếp lại hiện ra. Khoảnh khắc này, nó tựa như lưu quang gào thét, ngay lập tức lao về phía Nguyệt Long với thế nghiền ép, nhanh tới cực điểm. Đây là lần đầu Tô Thần điều khiển phá thần đinh ra tay, nhìn uy thế và tốc độ, rõ ràng đã vượt xa Hạo Thiên khi điều khiển bảo vật này. Thử. Đôi mắt Nguyệt Long hơi híp lại. Giống. sau đó hắn phát ra tiếng gào thét bằng sóng âm khủng khiếp. Trong phút chốc, phạm vi 10 vạn dặm, thiên địa sụp đổ, sông núi đất đai đều rơi vào giữa hỗn độn, trực tiếp bị đánh thành vô số mảnh vỡ. Đây chính là sức mạnh của chân tiên. Hơn nữa, Nghiệt Long đang trong thời khắc lột xác mấu chốt, không thể di chuyển thân hình, nói cách khác, Nghiệt Long còn có thể phát ra sức mạnh kinh khủng hơn nữa, có thể trực tiếp tách rời vùng cực bắc thuộc ngoại ngũ vực này ra khỏi thế giới tiên thiếu. Nhưng mà, Nghiệt Long vẫn đánh giá thấp phá thần đinh. Tô Thần cũng bị đòn tấn công bằng âm thanh khủng khiếp đó làm cho chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, thế nhưng phá thần đinh căn bản không bị ảnh hưởng nửa phần, đà tiến không giảm, vẫn gào thét như một luồng thần quang đen kịt. Quả nhiên, vẫn là Tô Thần có thể phát huy uy năng của phá thần đinh tốt hơn. Dù sao xét về thực lực, khi Tô Thần có 20 đạo trưởng thanh đạo ngân đã có nội hàm của thần nghiệt, 30 đạo trưởng thanh đạo ngân chỉ dựa vào nội hàm đã có thể so sánh với sức chiến đấu của thần nghiệt đỉnh cấp. Hiện nay, hắn có tới 45 đạo trưởng thanh đạo ngân, vừa xa toàn bộ thần nghiệt đỉnh cấp cũng như chuẩn tiên đỉnh cấp. Chỉ có điều, vẫn còn lâu mới chạm đến ngưỡng cửa chân tiên. Có hy vọng, Tô Thần mừng rỡ. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian Nghiệt Long hủy diệt tiên khiếu là được. Thứ hắn cần nhất chính là thời gian. Chỉ cần đủ thời gian, hắn có thể trưởng thành. Một khi tích lũy đủ 1000 đạo trưởng thanh đạo ngân, ngay cả chân tiên hắn cũng có thể trở tay giết chết. Tuy nói, bất khả ngôn chân tiên chính là tiên nhân hàng thật giá thật. Nhưng với nội hàm 30 đạo trưởng thanh đạo ngân của hắn đã ngang ngửa với thần nghiệt đỉnh cấp rồi. 1000 đạo trưởng thanh đạo ngân để bù đắp khoảng cách tiên phàm cũng là chuyện thường mà thôi. Đáng chết, ta đúng là coi thường ngươi rồi. Đây lại là một món di bảo chân tiên. Không đúng, đây không đơn giản chỉ là di bảo chân tiên tầm thường, mà là bảo vật từ thời cổ tiên giới còn hưng thịnh. Thất kiếp tiên bảo. Đáng chết, thật sự đáng chết mà. Đối mặt với luồng hắc quang khủng khiếp đang lao tới, lần này Nghiệt Long thực sự hoảng loạn rồi. Hắn có chút không hiểu, tại sao đối phương chỉ là một chuẩn tiên nhỏ bé mà trong tay lại có đại sát chiêu khủng khiếp cấp bậc này, nhưng vừa nghĩ tới việc đối phương lúc còn là tiên quân đỉnh cấp đã sở hữu tiên khiếu mà trong truyền thuyết chỉ chân tiên mới có thể sinh ra, điều này cũng trở nên bình thường. Nghiệt Long thầm cảm thấy may mắn, may mà tiên khiếu này vẫn chưa hoàn toàn thành thục, nói cách khác, nếu đối phương dùng tiên nguyên để thúc dục thì Nghiệt Long hắn dù có 10 cái mạng cũng phải bỏ mạng ở nơi này. Bèn, Nghiệt Long gào thét, cũng không màng đến bước lộ sắc cuối cùng nữa. Hắn trực tiếp vùng vây thoát ra, cưỡng ép cắt đứt quá trình lột xác thành kiếp thú chân tiên hai kiếp. Hắc bạch nhị khí che khuất bầu trời, hắn chủ động đón lấy phá thần đinh khủng khiếp kia. Ngươi chỉ là chuẩn tiên, cho dù có thất kiếp tiên bảo cũng không giết được ta đâu. Nghiệt Long gào thét. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bèn, thân thể hắn như diều đứt dây, văng mạnh bởi thần quang khủng bố vào giữa thâm nguyên. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tô Thần thăm dò nhìn thoáng qua, thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Chỉ thấy Nghiệt Long mang theo hai luồng khí đen trắng luân chuyển, lại bị phá thần đinh chia làm hai nửa, đóng chặt xuống đáy thâm nguyên. Nó không ngừng bặm bẹo thân hình, muốn vùng vây thoát ra. Nhưng một quả phá thần đinh này lại như một chiếc đinh thực thụ, đóng chặt nó lại. A, đây là cái gì? Tịch diệt thần quang. Trong một quả phá thần đinh này, sao lại có tịch diệt thần quang? Mạo thu thần hung, ta không gây họa cho tiên khiếu của ngươi nữa, ta đi ngay đây. Mạo thu nó lại. Nghiệt Long phát ra tiếng la hét hoảng sợ đến tột độ, hắn tựa hồ cực kỳ sợ hãi tịch diệt thần quang đang vờn quanh trên phá thần đinh. Vì thế, hắn không tiếc thất thố hướng Tô Thần cầu xin tha thứ. Đúng mà, Tô Thần cũng rất bất đắc dĩ. Phá thần đinh này, hắn cũng chỉ vừa mới có được, không hiểu rõ lắm về sự thần kỳ của nó, bảo hắn phóng ra thì dễ, nhưng muốn thu hồi lại, hay là thôi đi, đừng để đến lúc đó lại bị Nghiệt Long vỗ chết bằng một móng vuốt. Lực bất tòng tâm, Tô Thần quay đầu bước đi. Sau đó, sau lưng hắn truyền đến tiếng uy hiếp càng thêm hung ác của Nghiệt Long. Tô Thần, ngươi đừng có được nước lần tới, chờ ta thoát khỏi thứ này, đến lúc đó ta nhất định sẽ khiến toàn bộ tiên khiếu của ngươi gà chó không yên. Trước lời đe dọa đó, Tô Thần dừng bước, nhưng không phải vì hắn thay đổi ý định, mà là e sợ chuyện tương tự như thần nghiệt Tam Mục đầu độc Hạ Huyền lại xảy ra một lần nữa. Tam Mục hiện tại không gây ra được sóng gió gì, cho dù hắn có thể chạy thoát, Tô Thần chỉ cần một ngón tay cũng có thể dễ dàng nghiền nát hắn. Nhưng mà Nghiệt Long thì khác, nếu thật sự để Nghiệt Long đầu độc ai đó rồi được thả ra, đó mới là đại khủng bố. Có cách rồi, Tô Thần đã có chủ ý rất nhanh. Hắn thi triển thủ đoạn, dùng pháp lực khủng bố hội tụ 10 vạn dặm đất ngai vỡ vụn quanh đây lại, tách biệt ra ngoài. Sau đó hắn thi triển một loại thủ đoạn phong ấn, trực tiếp chấn áp, biến nơi này thành một á không gian của vực ngoại chi địa. Dù vậy, Tô Thần vẫn cảm thấy không an toàn, định bụng ngày sau sẽ kéo á không gian này tới trung vực, giao cho giới linh phân thân của Bất Miên Tiên Thành tự mình trông coi. Hô, hy sinh một quả phá thần đinh. Trong thời gian ngắn, Nghiệt Long này đừng hòng trốn ra ngoài làm ác. Hơn nữa, quá trình lột xác của Nghiệt Long bị ta cưỡng ép phá vỡ, e rằng không bao lâu nữa, hai màu đen trắng sẽ lùi về lại hai luồng khí sám trắng, trở lại dáng vẻ của chân tiên kiếp thú nhất kiếp đỉnh phong. Như thế này thật sự là đắc tội nó đến chết rồi. Bất quá, ta cũng không bận tâm mấy chuyện đó. Tô Thần xử lý xong mọi chuyện, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thầm cảm tạ Hạo Thiên từ tận đáy lòng. Nếu không có phá thần đinh này trong tay, e rằng rắc rối lớn như Nghiệt Long, hắn thật sự không có cách nào giải quyết. Dù sao đối phương cũng là chân tiên kiếp thú hàng thật giá thật, tiên phàm khác biệt. Khoảng cách đó không phải chỉ tăng thêm mười mấy miếng trường thanh đạo ngân là có thể bù đắp được. Theo suy đoán của Tô Thần, với 45 miếng trường thanh đạo ngân hiện tại, dù có tăng gấp 10 lần, tức là đạt tới gần 500 miếng, mới có thể miễn cưỡng chạm tới ngưỡng cửa nhất kiếp chân tiên. Muốn chính diện chém giết Nghiệt Long ở trạng thái hai luồng khí xám trắng nhất kiếp đỉnh phong, hắn ít nhất phải có nội hàm 700 miếng trường thanh đạo ngân mới mong giữ được mạng. Muốn trực tiếp giết chết, ước chừng cần 900 miếng, mà có khi 900 miếng vẫn chưa đủ. 1000 miếng Trường Thanh Đạo Ngân mới có thể chắc chắn giết được đối phương. Trường Thanh Đạo Ngân. Hiện giờ mình cần nhiều Trường Thanh Đạo Ngân hơn nữa. Tô Thần dừng lại quan sát Nghiệt Long hồi lâu, sau khi thấy nó thực sự không thể thoát khỏi phá thần đinh đang đóng chặt trên người, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp, việc hắn cần làm rất đơn giản, bắt tay vào xua tan yêu ma kiếp, thu phục tất cả vùng đất vực ngoại bị ô nhiễm, cố gắng thu phục đám yêu ma đó về, để số lượng Trường Thanh Đạo Ngân được bùng nổ một phen. Cùng lúc đó, tại thần tộc tổng bộ ở Thiên Ngoại xa xôi, Đế Thị tộc, một nữ thần linh tuấn mỹ chậm rãi mở mắt, trong thần mâu lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần hỏa ta bàn cho Đế Tuấn bị kích hoạt, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hắn đã bắt đầu chém giết với Hạo Thiên, nếu không thì sao lại khiến hắn phải vận dụng đến thủ đoạn hỏa quả ta ban cho? Vị thần này chính là một trong vài đại lão của Đế Thị tộc, bất khả ngôn nhị cảnh tôn thần. U Nguyệt, ầm ầm. U Nguyệt tôn thần ra tay suy tính, rất nhanh sắc mặt đại biến, lộ vẻ khó tin. Đế Tuấn chết rồi. Ngay hôm đó, toàn bộ Đế Thị tộc sôi sục. Không phải vì thân phận Đế Tuấn tôn quý, mà vì trên người Đế Tuấn đang mang một suất cơ duyên tiến vào tổ thần điện. Nếu hắn thực sự ngã xuống, đối với những thần nghiệt khác trong tộc mà nói, không nghi ngờ gì chính là một chuyện tốt đại hỷ. Nếu Hạo Thiên cũng chết thì càng tốt, sẽ dư ra tận 2 suất vào tổ thần điện. Chỉ tiếc, chẳng hiểu sao, việc suy tính sinh tử của Hạo Thiên lại bị thứ gì đó ảnh hưởng, căn bản không thể tính ra kết quả chính xác. Chương 382, thu phục tam mục. Chương 382, thu phục tam mục. Tại sao? Tại sao lại thất bại? Đáng chết. Tại Bất Miên Tiên Thành, thi hài yêu ma hung thần chất cao như núi, tựa như một đống thịt nát, Tô Thần giẫm chân lên những thi hài này, ánh mắt lộ vẻ hung quang. Ở bên cạnh, thành phẩm duy nhất là yêu ma hung thần tam cảnh nộ sư đang thành thành thật thật đứng đó, không nói một lời, mắt quan mũi, mũi quan tâm. Lúc trước, nộ sư còn có ý định phản kháng, nhưng đợi đến khi bản tôn Tô Thần giáng lâm, khí tức khủng bố đó trực tiếp ép hắn quỳ xuống thần phục, chút lòng phản nghịch trong tâm trí sớm đã tan thành mây khói. Cái thứ tiên thần chi tranh chó chết gì đó, chẳng liên quan nửa xu tới hắn. Chính xác nội dung tại 69 sách gia đọc. Dáng vẻ Tô Thần biến hóa, trở thành một thân bảo y màu vàng kim, mang theo dáng dấp của Hạo Thiên thần quân, uy nghi trong mỗi cử chỉ hành động đều giống hệt như lúc. Nhưng ta phải trả cái giá gì? Tốc độ thời gian trong tiên khiếu khác hẳn với ngoại giới, cho dù thần nghiệt có là sinh linh sánh ngang với tiên đạo đại viên mãn, cũng không chống lại được sự cô độc kinh khủng nhất của năm tháng. Tâm cảnh tam mục trở nên thông suốt. Muốn. Sau khi bản tôn Tô Thần tới, hắn trực tiếp đổi giới linh phân thân sang một bên, tự mình cầm đao thực hiện kế hoạch cải tạo yêu ma hung thần. Ban đầu, chỉ là một số hung thần nhất cảnh đỉnh phong đi hấp thu khí tức trưởng thành để đột phá nhị cảnh, chuyển hóa thành sinh linh yêu ma bản địa. Có thể dựa vào đó để thử ngưng kết chân tiên đạo quả, tại tổ thần địa trùng kích cảnh giới bất khả ngôn. Bất quá, không nghi ngờ gì nữa, có thể ổn định tạo ra một lượng tồn tại nhất định ở bất khả ngôn thần cảnh. Tô Thần mặc một bộ bạch y như tuyết, dáng vẻ như thiếu niên tiên nhân, dạo bước trong vương quốc dưới lòng đất này. Chỉ cần 1/10 đội ngũ yêu ma thoát ra ngoài cũng đủ để khiến nhân tộc ngũ vực diệt vong, nếu không phải có nộ sư trấn áp, e rằng cuộc chiến yêu ma này đã sớm kết thúc. Những đoạn đối thoại như vậy ngày nào cũng là mới, ngày nào cũng lặp lại, dù sao ở đây cũng không đủ tài liệu để thần nghiệt luyện chế ra khôi lỗi có linh tính. Một viên tiên nguyên thạch. Những năm qua, khôi lỗi vẫn chỉ là khôi lỗi, cho dù do một vị thần nghiệt luyện chế ra thì cũng chỉ biết lặp lại đối thoại một cách máy móc. Thần nghiệt không thể rời đi, chỉ đành cải tạo vương quốc dưới lòng đất của Bất Miên Tiên Thành này, trong nhất thời, hắn cũng được coi là vương của nơi đây. Một khi đã không còn truy cầu cảnh giới bất khả ngôn, liền chẳng còn gì có thể trói buộc hắn được nữa. Vì vậy, phiên bản chính xác tại 69 sách ra đọc. 69 sách ra xuất bản đầu tiên. Đã vậy, hà cớ gì hắn phải đi gây ảnh hưởng, đi sáng tạo ra một đám yêu ma tạp huyết. Đương nhiên, vị vương của quốc gia dưới lòng đất này cũng có rất nhiều điều cố kỵ. Đây là cơ duyên mà cả Hạo Hãn tinh không, không chỉ thần tộc mà ngay cả các tộc khác đều cực kỳ thèm muốn. Ngay trước đó không lâu, mắc mưu rồi. Xem ra nếu cứ tiếp tục bị dạy vò như thế này, thần nghiệt tam mục chưa kịp già chết thì đã phát điên trước rồi. Ảnh hưởng của yêu ma kiếp vẫn còn đó, ngay cả yêu ma tạp huyết nếu dựa vào một nửa huyết thống yêu ma gia trì thì việc trưởng thành thành yêu ma hung thần cũng tương đối dễ dàng. Một vị thần nghiệt tầm thường như tam mục, đối với hắn mà nói thật sự không bó bèn gì. Ta sẽ ngụy trang thành Hạo Thiên, bước vào tổ thần địa. Mấy ngàn năm qua, sự cô quạnh đã tra tấn hắn đến phát điên. Chỉ vào những đêm trăng tròn, khi giới linh phân thân của Tô Thần dồn hết sự chú ý vào phôi thai đại đạo thiên minh, hắn mới có cơ hội chuyển ra thanh âm đầu độc, tìm người tới nói chuyện với mình. Nếu không nhờ chút hy vọng nhỏ nhoi đó, có lẽ hắn đã sớm phát điên rồi. Ở nơi này, hắn còn chẳng nhớ nổi mình đã bị giam giữ bao lâu. 10 vạn năm trăng. Nhưng hiện tại ngươi đã tự dẫn sắp đến, chỉ cần giết ngươi, tòa thành chuẩn tiên này không còn chủ nhân, ta có thể thoát ra ngoài. Tô Thần rất không thích tiến độ này. Trong khoảnh khắc, vương quốc dưới lòng đất này, đến cả vong linh cũng không có. Trong đó, 3 người Hoàng Vũ, Vũ Văn Hoa Cập, Hạ Huyền đều đắc đạo tinh túy của cầu đạo, đến giờ vẫn luôn che giấu, không để người đời biết được sự ra đời của 3 sinh mệnh cấp bậc hóa thần này. Trong thời gian này, Tô Thần sử dụng dung hồn chi ức, kế thừa trọn vẹn ký ức của Đế Tuấn và Hạo Thiên thần quân, đối với cái gọi là tổ thần địa kia cuối cùng cũng đã hiểu rõ phần nào. Cô độc chính là hình phạt khủng khiếp nhất trên thế gian này. Nếu muốn xung kích chân tiên, cái giá phải trả đương nhiên càng thêm kinh người. Toàn bộ thiên ngoại thần tộc vô cùng nguy hiểm. Qua những thử nghiệm của Tô Thần, số yêu ma hung thần tự bạo mà chết đã vượt quá 10 vị. Trong đó có 1 vị gần như đột phá nguyên thần cảnh, 7 vị đỉnh phong nhất cảnh, 2 vị đỉnh phong nhị cảnh. Tô Thần chuẩn bị mở rộng thần đạo ngay trong tiên khiếu của mình. Ngươi còn dám đến sao? Khả bố tiên Tô Thần. Nhưng đến hiện tại, do đạo tâm bị phá, thái thượng vong tình của hắn vẫn chỉ ở tầng thứ 8, tương ứng với cảnh giới nhị cảnh đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này, ít nhất ta cũng phải chuẩn bị được 500 đạo trưởng thanh đạo ngân. Tam Mục đáp, tốc độ thời gian trôi qua thực sự quá nhanh. Nhớ lại năm xưa, cho đến tận bây giờ, hình như là 8000 năm, không nhớ rõ nữa, nhưng không có ngoại lệ nào, tất cả đều tự bạo ở bước cuối cùng. Những yêu ma này dường như không thể chịu đựng được trường thanh chi khí, càng không có cách nào chuyển hóa thành sinh linh bản địa. Trên tay Đế Tuấn cũng có một tấm lệnh bài, nhưng đáng tiếc hắn không mang theo bên người mà để lại trong Đế thị tộc. Tấm lệnh bài này đại diện cho một suất vào tổ thần địa. Nó vốn thuộc về Hạ Tiên. Trước kia, nơi này vốn là một phương vương quốc dưới lòng đất do Hủy Diệt Tiên Quân sáng lập. Về sau dùng để phong ấn thần nghiệt Tam Mục. Nói là làm. Đường phố tuy náo nhiệt nhưng luôn toát ra một vẻ quỷ dị khó tả. Tuy nhiên, chỉ cần một cái cũng đủ rồi. Nguyên liệu này bán thế nào? Đối với hắn mà nói, thời gian qua chẳng thu hoạch được gì, không tăng thêm được một đạo trưởng thanh đạo ngân nào. Ngoài ra, chỉ tiếc là trong vương quốc dưới lòng đất vắng vẻ này, hắn luyện chế ra không ít khối lỗi, giả làm người thật đi lại, tăng thêm chút sinh khí. Tên Hạ Huyền này, từ tâm tính, thiên phú cho đến mọi mặt thực tế đều thua xa năm hạt giống hóa thần mà Tô Thần đánh giá cao trước đó. Thần nghiệt và chuẩn tiên vốn cùng cấp bậc. Ba con đường như vậy đều có thể nhanh chóng tạo ra một nhóm sinh mệnh cấp bậc hóa thần. Ngay lúc này, dù sao thì hắn không có ý định che giấu hành tung. Con đường thứ ba, Thái Thượng Vong Tình Đạo, tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Tất nhiên nội sư chắc chắn không đợi nào nguyện ý, nhưng nếu chỉ bắt hắn chuyển xuống pháp môn tương ứng với nhất cảnh tầng 7, nhị cảnh tầng 8, có lẽ bất ổn. Tổng thể mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt, chỉ là tiến độ hơi chậm. Rẽ một chút. Vừa dứt lời, sắc mặt hắn liền cứng đờ, trong con mắt độc nhất lộ ra vẻ sợ hãi khó tả. Một cường giả thần nghiệt đỉnh cấp vừa chết trong tay Tô Thần, luồng tử khí kia vẫn chưa kịp tan đi. Yêu ma hung thần đi theo con đường thần, nhưng không giống như tiên đạo hóa thần chỉ có thể sinh ra một hóa thần thể tu. Hiện nay, ta muốn ngươi khai tông lập phái tại ngũ vực thiên địa, truyền bá thần đạo ra ngoài. Có trường hợp thành công như Hạ Huyền, chắc hẳn có thể thu hút rất nhiều người tìm đến. Mà bây giờ, Tam Mục ngay cả sách giày cho hắn cũng không xứng. A a a a. Tô Thần không lập khế ước, cũng không hạ thủ đoạn lên người Tam Mục, với thực lực bây giờ của hắn thì những việc này đã không còn cần thiết. Bất Miên Tiên Thành chính là tiết bảo. Đối mặt với thần nghiệt Tam Mục, hắn đã từng như lâm đại địch, cuối cùng phải dựa vào việc hiến tế những hóa thần trong tiên khiếu mới miễn cưỡng có được sức mạnh chuẩn tiên để giao đấu với Tam Mục. Thần nghiệt Tam Mục run rẩy cất tiếng, còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ có điều, trong đó Hàn Lịch là người đến sau nhưng đã vượt qua Bạch Vô Đạo, tích lũy đủ 10 đạo nhất cảnh đạo ngân, đang thử đột phá lên nhị cảnh thiên quân. Người qua kẻ lại có một bóng người, giống hệt như một sinh linh của vương quốc dưới lòng đất này. Nhìn khắp cả tinh không mênh mông, nơi duy nhất có thể giúp hắn thành tựu chân tiên e rằng chỉ có tổ thần địa. Có thể nói, yêu ma thuần huyết căn bản không thể dung hợp với sự tẩy lễ của trưởng thành tiên đạo để chuyển hóa thành sinh linh bản địa. Điều này đại diện cho cái gì, hắn biết rõ hơn ai hết. Đúng vậy, hai đứa em phản nghịch của nội sư là Hắc Lang và Cự Ngạc, hai đại thống linh yêu ma đều đã chết. Cuộc chiến yêu ma ở ngũ vực thiên địa vẫn đang tiếp diễn. Hơn nữa, mà đối phương chắc chắn sẽ trở thành chân tiên sớm hơn hắn. Đây là linh cảm mơ hồ của nội sư. Dưới sự soi dọi của con mắt độc nhất, hắn nhìn thấy tử khí của một thần nghiệt đỉnh cấp đang quấn quanh bên người Tô Thần. Dù sao thì, bình thường mà nói, điều ta muốn rất đơn giản. Lục Du thể hiện không tệ trong cuộc chiến yêu ma này, chưa đầy 2 năm đã từ thiên nhân cảnh bước vào tam chuyển nguyên thần cảnh. Trước khi đến tổ thần địa ta phải cố gắng tập hợp đủ thật nhiều trưởng thanh đạo ngân, để ngay cả khi đối mặt với bất khả ngôn thần thượng, ta vẫn đủ sức đánh một trận. Con đường thứ nhất, dưới thần đạo kỷ nguyên, thần đạo hưng thịnh như nấm sau mưa, hơn nữa thần đạo có thể hủy diệt tiên đạo kỷ nguyên vào lúc đỉnh cao nhất, tự nhiên có chỗ ưu việt. Con đường thứ hai, huyết thống bắn yêu, tương ứng với tiên khiếu yêu ma kiếp, cũng được gia trì gấp bội. Dù Tô Thần đã làm thí nghiệm, giết chết 2 đại thống linh tam cảnh, bóp chết 1 cường giả nhất cảnh tương lai cùng 7 vị nhị cảnh, nhưng thế lực của yêu ma tịnh thổ vẫn vô cùng hùng mạnh. Hơi thở của Tô Thần trở nên dồn dập. Được, ngươi bây giờ thực lực thế nào rồi? Nhưng cuối cùng, hắn lại là người theo sát Hàn Lịch, Bạch Vô Đạo, trở thành một sinh mệnh chân thần cấp hóa thần thực thụ. Cuộc tranh đoạt chân tiên đạo quả của Huyền Ngọc Chân Tiên lúc trước về cơ bản đã quét sạch các tàn hồn trong Bất Miên Tiên Thành. Hiện tại hắn chỉ muốn sống tiếp. Đây là con đường thứ hai. Hành động này quá mức mạo hiểm. Hắn tu luyện ở cảnh giới hóa thần, bình thường cần phải thôn vệ một lượng lớn tinh thần đại giới mới có hy vọng gom đủ 1000 đạo trưởng thanh đạo ngân. Chỉ cần có thể thoát khỏi lồng giam, trở lại nơi tràn ngập sinh cơ, không phải chịu đựng sự cô độc này nữa thì dù có phản bội thần tộc hắn cũng cam lòng. Hiện tại hắn về cơ bản đã không còn hy vọng xung kích bất khả ngôn thần cảnh nữa. Kỷ nguyên hiện tại không còn là tiên đạo kỷ nguyên, không có sự gia trì mơ hồ, khiến cho tiên đạo hóa thần vốn dĩ dựa vào thiên phú và tâm tính càng thêm khó lòng đạt được. Trong trận doanh nhân tộc vũ vực, có 2 vị hóa thần tiên quân, Hạ, Lôi Minh, 4 vị hóa thần đế quân, Bạch Vô Đạo, Hàn Lịch, Hoàng Vũ, Vũ Văn Hóa Cẩm, 1 vị chân thần, Hạ Huyền. Trước mắt mà nói, Tô Thần vừa đặt chân đến đây liền thấy bóng dáng của các binh sĩ đi tuần qua lại, cùng với những gánh hàng rong náo nhiệt tràn ngập đường phố. Hiện tại hắn bị phong ấn ở đây, thực lực không những không tăng mà còn đang tụt dốc, ngay cả trong hàng ngũ thần nghiệt cũng thuộc loại yếu kém nhất. Hiện tại chiến trường tiền tuyến đông vực dù có Lôi Minh và Bạch Vô Đạo tọa trấn, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ để tiền tuyến không bị tan rã mà thôi. Bất Miên Tiên Thành vốn dĩ không thể trấn áp hay phong ấn nổi thần nghiệt Tam Mục, nhưng nhờ có khí vận tiên khiếu trấn giữ nên thần nghiệt này mới không thể trốn thoát. Hán, thần nghiệt Tam Mục muốn sống vì chính mình. Một tràng cười quái dị khặc khặc vang lên, đi kèm với vô số mây đen ập đến, hàng vạn con quạ đen hội tụ lại, hóa thành khuôn mặt kinh dị không có ngũ quan mà chỉ có một con mắt duy nhất của thần nghiệt Tam Mục. Những người trước kia còn ở vực ngoại như Bạch Vô Đạo, Hàn Lịch và những thiên kiêu hóa long bảng còn sống sót khác cũng dần dần trở về. Hắn bị phong ấn ở đây, quên cả thời gian trôi qua, đến mức quên mất rằng cảnh giới của Tô Thần sẽ thăng tiến theo thời gian tu luyện. Chân thần có triển vọng phát triển tốt hơn hóa thần nhiều. Trên người Tô Thần tỏa ra linh quang, trực tiếp từ trên vương tọa nhảy xuống, tiến vào thế giới dưới lòng đất của Bất Miên Tiên Thành. Tô Thần đi thẳng vào vấn đề. Nộ sư liền ngoan ngoãn thần phục. Con ngươi đỏ rực của Tam Mục cười quái dị khà khà. Ong. Rễ cây bắt đầu chuyển động. Trong lòng bàn tay Tô Thần, một tấm lệnh bài màu đỏ thẫm rực rỡ đang lơ lửng. Nếu nói, trên Thông Thiên Cự Tháp ở Bất Miên Tiên Thành, ánh mắt Tô Thần quét qua Nộ sư và Thần Nghiệt Tam Mục đang bị phong ấn, ánh mắt bắt đầu lóe lên liên tục. Hắn hiện tại mạnh đến đáng sợ. Ngay cả Hạo Thiên Thần Quân trong đám thần nghiệt đỉnh cấp cũng có thể giết chết. Ngay cả Nghiệt Long sắp vượt qua nhị kiếp chân tiên cũng bị hắn ám toán, giờ vẫn đang ở trong tòa á không gian kia, bị phá thần đình tra tấn đến mức thê lương kêu thảm. Lại còn là kẻ xuất chúng nhất trong đám chuẩn tiên. Trái lại là hắn, tuy đã nghĩ đủ mọi cách để có được phần chuyển thừa thái thượng vòng tình đạo này từ chỗ cha đẻ Tuyết Tiên Quân. Đối phương chính là một chuẩn tiên. Hơn nữa, người có muốn thoát khốn không? Kể từ sau trận chiến cuối cùng tại đại diện giới, thần nghiệt Tăng Mục đã bại trận và bị trấn áp tại nơi này. Nói không chừng, còn có con đường thứ ba, Tô Thần đã nhắm vào Tuyết Tiên Quân, cùng với phần chuyển thừa thái thượng vòng tình đạo trong tay nội sư. Trong lòng hắn đã có chủ ý chỉ cần không ra tay, dù là người thân cận nhất cũng không nhận ra hắn đang giả vờ. So với việc đó, 45 đạo trường thanh đạo ngân chắc chắn là không đủ để lọt vào mắt bất khả ngôn thần thượng. Ngay lập tức, 500 đạo trường thanh đạo ngân, theo ta phỏng đoán, đã có thể chạm tới ngưỡng cửa của một kiếp chân tiên rồi. Tuy đây là một môn chân tiên truyền thừa, nhưng để tu luyện đến mức tương đương với chuẩn tiên đệ thập trọng, có trời mới biết phải đến bao giờ. Thần đạo cường thịnh cũng không phải là không có nguyên nhân. Mặt khác, chỉ bởi vì các cặc cặc, không ngờ tới nha, ngươi lại còn quay về thăm người bạn cũ này, hơn nữa còn là bản tôn đích thân đến. Hắn sợ rằng đã không còn là đối thủ của đối phương nữa. Tam Mục, những bóng hình này thể đều là giả, thể đều là khôi lỗi. Cô Tịch, nếu nói năm đó một chuẩn tiên còn có thể xé rách tiên khiếu để chạy trốn, thì hiện tại với nội tình 45 đạo trưởng thanh đạo ngân, dù Nghiệt Long có thoát khỏi phá thần đình cũng đừng hòng dễ dàng tẩu thoát. Vì vậy, Tam Mục đã tự do. Hắn bận một thân áo đen, run rẩy đứng trên Bất Miên Tiên Thành, cảm nhận hào quang ban ngày, thần sắc bắt đầu trở nên hoảng hốt. Sau đó, hắn con độc nhãn của hắn trào ra nước mắt. Cô độc quả thực là hình phạt thời gian kinh khủng nhất.